Chương 116, không quan tâm đấu giá hội, Huyền Võ Bí Pháp, Phế Bẩn, Phương Thụ Thanh, Vọng Cực Sơn. Chương 116, không quan tâm đấu giá hội, Huyền Võ Bí Pháp, Phế Bẩn, Phương Thụ Thanh, Vọng Cực Sơn. Một hữu trở lại chính khí phong độc phủ, lấy ra tờ giấy kia, trên đó viết thủ hộ tông môn một chữ. Rốt cuộc là ai? Đã biết trước. Một hữu trăm mối vẫn không có cách giải. Một hữu điều chỉnh tốt tâm tình, bắt đầu điều tức khôi phục. Ba ngày sau, một hữu cuối cùng hoàn toàn khôi phục. Kaka, đấu giá hội còn đi không? Một chân đi tới. Không phải đã kết thúc rồi hả? Đấu giá hội tiến hành mười trời ạ. Xem ra Kaka cũng không quan tâm đấu giá hội. Một chân lấy ra một mai ngọc giản đưa đi ra. Một hữu tiếp nhận ngọc giản, thăm dò vào thần thức xem xét. Đây là một phần liên quan tới đấu giá hội tin tức ngọc giản. Bên trong liệt ra đã biết vật phẩm bán đấu giá. Long Vương tuyển bí cảnh tàn phế đồ. Đồ tốt, bằng vào ta tài lực, đoán chừng chuột không được tới. Một hữu lắc đầu. Vậy ngươi phải biết là ai vua xuống có thể cùng một chỗ họp thành đội tìm đòi. Thông huyền truyền âm tới. Cũng đúng. Một hữu vô đầu một cái. Ngọc giản giới thiệu bên trong còn có một cái huyền võ bí pháp, ta cảm thấy cũng rất thích hợp ngươi, đoán chừng cái này ngươi có thể vô xuống đến, dù sao cần kiện vật phẩm này tu sĩ không nhiều. Lão sư, đây có gì dùng? Ngươi lần trước dùng huyền võ linh bùn tái tạo cơ thể về sau, cơ thể như trước kia không đồng dạng, có thể huyền võ bí pháp bên trong có thể tìm tới đáp án. Còn nữa, ngươi có nhớ hay không, Lục Vũ Phi nói thân thể ngươi có chút ánh sáng nhạt, cái này cùng tu luyện dẫn lôi rèn thể công không có liên quan quá nhiều, có thể cùng huyền võ linh bùn có liên quan. Cái kia buổi đấu giá này, ta không đi không được rồi, dù cho không chiếm được, cũng có thể nghe được một chút tin tức hữu dụng. Một chân, ta muốn đi đấu giá hội, ra trận tư cách làm sao bây giờ? Ta cho ngươi. Nghiên đảo từ ngoài động phủ đi đến, cầm trong tay hai mai ngọc giản, trên viết vạn bảo các ba chữ. Đa tạ sư minh. Một hữu chắc tay. Ngươi không gặp là hai mai ngọc giản sao? Điều kiện là ngươi mang theo ta đi. Nghiêm đảo nở nụ cười, mời sư đệ mang theo ta cùng đi được thêm kiến thức. Cha ta nói không đồng ý ta một người đi, nói đi theo ngươi tương đối yên tâm. Cha ngươi thế nào cứ như vậy? Một hữu muốn nói lại thôi, lúc này có thể nào đánh người mặt tươi cười? Nguyên nhân rất đơn giản, ta theo lấy ngươi sau đó, tu vi đề cao, còn biến thông minh hơi có chút, cha ta phi thường hài lòng, hắn còn nói nếu là hắn có đứa con gái, hắn liền. Y miệng. Một hữu hô to một tiếng, trong đại sảnh bước nhanh đi vòng vo hai vòng. Hắn cầm nghiêm đảo thực sự là không có nửa điểm biện pháp, hắn một tay kéo qua ngọc giản, nói ra, đi. Đi đấu giá hội. Một gian trong phòng nhỏ, lão giả lưng còn đứng, kim đan hậu kỳ tu sĩ quỷ. Đám người hợp lực làm cụm, nhiều cơ hội tốt ta. Lão giả lưng còn nghiến răng nghiến lợi. Bao lâu? Chẳng làm nên trò chống gì. Người con lộn một đống. Thử, lão giả lưng còn đem quải trượng chống phải vang động trời. Cũng là cái kia trúc cơ tiểu nhi quay cụm. Kim đan hậu kỳ tu sĩ toàn thân run rẩy. Chớ cùng ta kéo trúc cơ tiểu nhi. Hắn có lớn như vậy năng lực? Bởi vì ngươi là cái phế vật. Hội trưởng, ta lần sau. Lần sau? Ngươi còn có lần sau? Ngươi xem một chút cái khác thống lĩnh, đã giết bao nhiêu thiên tài đệ tử. Ngươi đây, ngay cả một cái mao cũng không có dính vào. Hội trưởng, ta lần sau. Lần sau còn phải lại chết mấy cái, thật sao? Từ giờ trở đi, ta không có phái một cái thủ hạ cho ngươi, ngươi đem cái kia trúc cơ tiểu nhi bắt lại cho ta. Hội trưởng, lão giả lưng còn không nói thêm gì nữa, quay người nên ngang rời đi. Một hưu mang theo một chân, nghiêm đào hai người chạy tới Thái Cực Thành, ở cách còn có 10 dặm lúc, túi chữ vật đột nhiên chấn động một cái. Một hưu nhanh chóng thần thức quét dưới, phát giác trong đó hai cái trong túi chữ vật có 5 mai thiên tài lệnh bài, chính là hôm qua đại chiến tu sĩ kim đan chiến lợi phẩm. Hắn vội vàng đem 5 mai thiên tài lệnh bài cất vào man thiên hộ. Trở lại chính khí biết lúc, sắc trời đã tối. Một hưu thu xếp tốt hai người, đi tới tông môn đại biểu chỗ. Đại biểu chỗ đệ tử vẫn giống phía trước mấy thiên nhất dạ bận rộn, một hưu rất nhiều trong các đệ tử thấy được Phương Thụ Thanh thân ảnh. Một hưu tâm bên trong hơi hồi hộp một chút, nên sẽ không biết Diệt Linh Châu bị đánh cháo a. Một sư đệ, như thế nào có rảnh đến giúp xử lý chỗ a? Phương Thụ Thanh chắp tay. Một hưu chắp tay đáp lễ phía sau nói ra, Lục Hải trà lâu tiểu tọa, như thế nào? Với bạn, ta cũng có chuyện muốn hỏi ngươi, bởi hai cái mỗi người có tâm tư riêng người, đi tới Lục Hải trà lâu, trèo lên lầu hai vị trí cũ, điểm một bình linh trà. Hai người tinh tọa hứa cửu đều không nói lời nào, tự lo lấy uống trà. Hay là ta trước tiên nói đi. Phương Thụ Thanh truyền âm tới, ngươi vì cái gì không có bị trảo? Cái này cũng là ta muốn hỏi ngươi. Một hưu uống rượu một ngụm linh trà, đem vấn đề ném đi trở về. Ta không có làm một chuyện gì, tại sao muốn bị bắt? Phương Thụ Thanh nở nụ cười. Một hưu bừng tỉnh đại ngộ, Phương Thụ Thanh ám tử thân phận cũng chỉ có chính mình biết. Ta làm xong sự kiện kia liền trở về tông môn tránh nạn rồi, đương nhiên cũng sẽ không bị bắt. Một hưu nói ra lý do, Phương Thụ Thanh trầm mặc phút chốc, thần sắc thoải mái. Vậy chúng ta có thể còn có thể tiếp tục hợp tác? Tại sao là có thể? Cùng ta chấp đầu rất nhiều người, không nhất định là ngươi. Minh Bạch, khó trách sư huynh tại Thái Cực Thành như cá gặp nước, sư đệ bội phục. Một hữu lời nói xoay chuyển, đột nhiên hỏi, ngày hôm trước ta cũng không tại trong thành, đấu giá hội kế hoạch tiến hành thuận lợi không? Đương nhiên thuận lợi. Hơn 30 tên trúc cơ tu sĩ, 6 tên tu sĩ kim đan vẫn lạc. Một hữu sau khi nghe xong biết hẳn là hắn tông môn tu sĩ, nhưng vẫn làm bộ hỏi, có tranh bang phái tu sĩ vẫn là sao? Tông môn lão tổ tại hiện trường, kịp thời ngăn cách linh lực thôi động Diệt Linh Châu, miễn gặp kiếp nan. Phương Thụ Thanh nói xong, trên mặt lộ ra một chút tiếc nuối. Đúng vậy a, lao tổ tại chỗ, chính xác khó khăn lấy hạ thủ. Ngươi vận khí không tệ, trốn khỏi bắt, lần này hết thảy bắt trên 100 tu sĩ người bình thường. Ngươi xuất hành còn cần cẩn thận một chút. Đa tạ sư minh nhắc nhở, ta cáo từ trước. Mục Hữu chắp tay rời đi Lục Hải trà lâu. Tông môn vì cái gì không có chào Phương Thủ Thành? Chẳng lẽ không có phát giác? Mục Hữu vừa đi vừa suy tư. Tiểu Hữu hà tất khổ sở suy nghĩ, thành Nam Vọng Cực Sơn đỉnh, có ngươi câu trả lời mong muốn. Một thanh âm truyền vào Mục Hữu lỗ tai. Mục Hữu nhận biết đạo thanh âm này, chính là Lục Hải trà lâu trong kia đạo thanh âm thần bí, hắn hướng thành Nam đi đến, sau đó bay về phía Vọng Cực Sơn đỉnh. Mục Hữu vừa mới rơi vào đỉnh núi, một đạo kiếm quang lấp lóe, phi tốc đánh tới. Mục Hữu tế ra tịch diệt kiếm, toàn lực đón đỡ, một tiếng kim thiết va chạm thanh âm vang vọng đỉnh núi, Mục Hữu lùi lại tám trượng, miễn cưỡng dừng lại, ngũ tạng lục phủ rời sông lấp biển. Một cái người áo đen bay đến trước người 10 trượng chỗ, trong tay cầm kiếm, nhìn về phía Mục Hữu. Kiếm, dùng phong ngự, thất kỳ phong duệ, lấy công làm thủ, mới có thể nắm giữ chủ động. Đáng tới khí, phòng chi dụng, cần đầy đủ điều động thần thức, làm đến mảnh chỗ có thể chạm con muỗi cánh, đại chỗ có thể chạm nhật nguyệt tinh hà. Người áo đen nói đi, tiện tay vung ra hai kiếm, hai trượng chỗ một con muỗi, cánh rơi xuống. Người áo đen đem hắn cách không đưa tới Mục Hữu trước mặt, Mục Hữu lúc này thần sắc khẩn trương, điều động thần thức nhìn về phía cái kia con muỗi, con muỗi một đôi cánh chẳng những cắt đến vô cùng đối xứng, đối với những bộ vị khác còn lông tóc không thương. Mục Hữu đang muốn sợ hãi thán phục thời điểm, người áo đen chém về phía con muỗi phương hướng nơi xa, hai hàng cây cối cùng nhau gục ngã, vết kiếm dài đến mắt trượng. Tiền bối, đây là kiếm ý. Mục Hữu chỉ hướng nơi xa, lại đến đối chiến mấy chiêu. Người áo đen không cần Mục Hữu chuẩn bị sẵn sàng, vung ra nhất kiếm hướng hắn công tới. Mục Hữu đang muốn huy kiếm phòng thủ, đột nhiên nghĩ tới người quần áo đen lời nói, quyết định chắc chắn, tập trung tinh thần, hướng kiếm lai phương hướng cũng công ra nhất kiếm. Hai kiếm đối công, cần không chỉ có là đối với kiếm thuật thông thạo, càng cần hơn lâm chiến lúc chiến ý người tử dễ dạy. Người áo đen lần nữa xuất kiếm, Mục Hữu dùng công thay thủ. 10 cái hiệp về sau, Mục Hữu chiến ý bốc lên, thi triển bất kỳ kiếm pháp, không ngừng công phạt. Hôm nay luận bàn đến đây, người áo đen hướng về sau vừa lui, trường kiếm biến mất không thấy gì nữa, đến hai người này đã chiến 100 lần hợp. Mục Hữu chắp tay hành lễ, tạ tiền bối chỉ giáo. Chương 117, người áo đen, đấu giá hội, huyền võ bí pháp, áo đen kim đan thống lĩnh chương 117, người áo đen, đấu giá hội, huyền võ bí pháp, áo đen kim đan thống lĩnh Vọng Cực Sơn, Mục Hữu cùng người áo đen đứng sừng sững đỉnh núi. Tiểu tử, ngươi ngộ tính thượng giai, khả tạo chi tài. Ngươi có thể chiến thắng kim đan, hẳn là trong tay có át chủ bài. Bất quá phải biết, nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn, cho dù ở trúc cơ trong tu sĩ, ngươi cũng không phải vô địch. Người áo đen che mặt gò má, Mục Hữu đồng thời không thể nhìn rõ. Tiền bối vừa rồi một phen chỉ giáo, vạn bối đã biết chính mình đường phải đi còn rất dài. Mục Hữu chắp tay hành lễ. Ngươi tuy là tông môn đệ tử, nhưng hẳn rất ít lưu lại tông môn, công pháp hơi có thô ráp, nhưng nền móng chắc cố, thêm chút thời gian, nhất định có thể đuổi đi lên. Người áo đen lời nói xoay chuyển, nói ra, tiến vào Thái Cực Thành đến nay, ngươi có gì nghi hoặc? Giảng tới nghe một chút. Phương Thụ Thanh là Linh Lung Sẽ Ám Tử, lần này bạo tạc sự kiện bại lộ, hắn vì cái gì vẫn là bình yên vô sự? Tiểu tử, ta đoán ngươi trước đó làm việc, chịu đến tông môn che chở, dù cho lô mãng một chút, cũng sẽ có người cho ngươi dọn dẹp chướng ngại. Trong tông môn, chủ yếu xung đột chính là con đường, mà ở cái này Thái Cực Thành, lợi ích rồi dám liền không chỉ có những chuyện này, vừa có người bình thường, cũng có người tu luyện, vừa có hạ giới, còn có thượng giới, càng có yêu tộc, ma tộc. Ngươi bây giờ giống như đưa thân vào một mảnh thảo nguyên, manh thú ngang ngược, chỉ bằng vào chiến đấu, e rằng còn thiếu rất nhiều. Liên quan tới Phương Thụ Thành, ngươi xem cái kia trên thảo nguyên châu rừng, có từng phiền não quá thân bên trên đậu mấy con chim nhỏ. Mục Hữu nghe người quần áo đen lời nói, lâm vào nhớ lại, hắn đang hồi tưởng đã biết một đường tới kinh lịch. Tiền bối, Bách Tông tranh lưu phía trước, ta nên làm như thế nào? Ta biết ngươi nhớ thương sinh, tựa hồ có một loại nào đó sứ mệnh, nhưng ngươi có biết, nắm phải càng chặt thì sẽ càng thống khổ. Quên đi Bách Tông tranh lưu, con đường của ngươi là mênh mông vô tận vũ trụ. Tạ tiền bối chỉ điểm. Mục Hữu chắp tay ngẩng đầu thời điểm, người áo đen đã không thấy bóng dáng. Mục Hữu trở lại chính khí viện trong phòng, hắn trở về chỗ người quần áo đen lời nói, tại phương diện tu luyện, hắn có càng nhiều lý giải, tại con đường phương diện, hắn cũng có phương hướng. Mục Hữu điều chỉnh tốt tâm tình, gọi một chân. Ngày mai ta muốn đi đấu giá hội, những thứ này túi chứa vật ngươi cầm đi xử lý một chút. Mục Hữu đem gần nhất một đoạn thời gian chiến lợi phẩm giao cho Mục Chân, hết thảy 9 cái túi chứa vật, 3 cái kim đan túi chứa vật, 6 cái trúc cơ túi chứa vật. Mục Hữu kiểm kê một cái phiên linh thạch, tổng cộng có 2,019 khối trung phẩm linh thạch, 481,4,318 khối hạ phẩm linh thạch. Mục Hữu kiểm kê xong linh thạch, tự đủ, cũng không biết có thể hay không vỗ xuống huyền võ bí pháp. Thông Huyền nở nụ cười, còn thật không dễ nói, cái này huyền võ bí pháp là ngày mai 3 kiện áp chụp vật đấu giá. Ngày thứ 2, Mục Hữu mang theo Nghiêm Đảo đi tới đấu giá hội, vạn bảo các tựa hồ không có nhận đến bạo tạc sự kiện ảnh hưởng. Hiện trường không nhìn thấy bạo tạc vết tích, người xem cũng đâu vào đấy tiến vào phòng đấu giá. Mục Hữu dương mắt hướng màu vàng khu vực nhìn lại, nơi nào là tranh banh phái khách quý khu, bây giờ chỉ có một ít trúc cơ đệ tử tại hiện trường, cũng không nhìn thấy kim đan trưởng lão. Không cần nhìn, các trưởng lão tinh cực kỳ, tới rồi mình muốn bật đấu giá lúc mới có thể xuất hiện. Nghiêm Đào ở bên cạnh nói, chúng ta không ngồi nơi đó, ngươi đi theo ta. Nghiêm Đào mang theo Mục Hữu hướng đi một cái tiếp đãi thị nữ, lấy ra trong tay ngọc giản. Thị nữ xem xét phía sau nói ra, mời đi theo ta. Tại thị nữ dưới sự dẫn đường, hai người cùng một chỗ tiến vào một gian bao xương. Ngươi từ nơi nào lấy được vào trận bé, bao xương này hào hoa như vậy? Mục Hữu nhìn về phía Nghiêm Đảo. Kỳ thực rất nhiều trưởng lão đều ở đây dạng trong dạng, cho nên ngươi ở đây khách quý châu ngồi không nhìn thấy. Nghiêm Đảo cầm lấy một quả linh quả bắt đầu ăn, thuận miệng nói, cha ta không tới, hắn nói muốn bật đấu giá trụm không dậy nổi, dứt khoát không tới. Có chuyện muốn hỏi ngươi, đấu giá hội cùng ngày xảy ra bạo tạc, ngươi ở đâu? ta hỏa trưởng lao nhóm còn có vài tên sư minh đệ cùng một chỗ chạy tới cứu viện, tràng diện kia thật thảm a. Nghiêm Đào lông mày nhíu lại, ngươi nói có trách hay không, chúng ta tranh banh phái khu vực không có chuyện gì. Ta nghe nói lao tổ xuất thủ, bạo tạc mới không có phát sinh. Chứng minh Phương Thụ Thanh cũng bị mơ mơ màng màng, xem ra tông môn biết thân phận chân thật của hắn. Một hưu tâm bên trong rốt cuộc minh bạch, nắm lên một quả linh quả bắt đầu ăn. Cái quả này hương vị coi như không tệ. Đấu giá hội tại đâu vào đấy tiến hành, đủ loại vật đấu giá đều có người cạnh tranh, vạn bảo các không hổ là thái cực thành rất đại thị trường giao dịch, tại xây dựng đấu giá hội phương diện vô cùng có kinh nghiệm, tất cả vật đấu giá đều chiếu cố đến tất cả người xem. Thời gian cuối cùng đi tới áp chụp vật đấu giá khâu, đấu giá hội hiện trường cũng là không còn chỗ ngồi. Kiện thứ nhất vật đấu giá là một tòa tiểu đỉnh, đi qua nửa canh giờ đấu giá, cuối cùng lấy 5,200 trung phẩm linh thạch thành giao. Một hữu sờ lên mình túi trữ vật, không khỏi lắc đầu. Muốn mua xuống Huyền Võ Bí Pháp, treo. Kiện thứ hai vật đấu giá chính là Huyền Võ Bí Pháp. Đấu giá ti nghi mở miệng giảng giải, các vị đạo hữu, đây là một bộ bí pháp, nghe nói đến từ một cái thượng cổ ngự thú tông cửa ẩn thú tông, cái này cái tông môn đã từng bồi dưỡng được Huyền Võ xem như thủ hộ thú, đang cùng Huyền Võ nhiều năm ở chung bên trong, sáng lập ra môn phái lao tổ ngộ ra được bộ công pháp kia. Bây giờ đại gia có vấn đề có thể hỏi. Bộ công pháp kia là cái gì phẩm giai? Không có phẩm giai. Tất cả mọi người có thể tu luyện sao? Có yêu cầu gì? Cũng không phải là tất cả mọi người có thể tu luyện, ẩn thú tông sáng lập ra môn phái lao tổ sau đó mới cũng không có người tu luyện thành công. Cái kia đánh tới làm gì dùng? Đúng vậy a, lãng phí linh thạch. Đám người lao nhau thảo luận. Tốt, bây giờ khai mạc, 500 trung phẩm linh thạch giá bắt đầu, mỗi lần tăng giá 10 khối trung phẩm linh thạch. 500 trung phẩm linh thạch. Đó chính là 500 vạn hạ phẩm linh thạch a. 510 trung phẩm linh thạch. Một vị tu sĩ ra giá. Một hữu nhìn về phía tên tu sĩ kia, không là người khác, chính là Lục Vũ Phi. Xem ra người này nhận biết bộ công pháp kia. Một hữu tâm bên trong có tính toán. Hiện trường cũng không có những người khác đấu giá. Lục huynh, ta với ngươi cướp, ngươi sẽ không trách ta chứ? Một hữu hướng Lục Vũ Phi truyền âm. Ha ha, người trả giá cao được. 520 khối trung phẩm linh thạch. Một hữu tử trong giạp hô ra giá cả, mặc dù hắn không có rất lớn tiếng, nhưng bao xương chức năng khuyết đại âm thanh vẫn làm cho toàn trường người xem đưa mắt tới, không thiếu trong giạp thậm chí quét tới thần thức. Một hữu tại trong giạp chắc tay, không có nhiều người hiếm có Huyền Võ bí pháp, hắn ngược lại cũng không quá lo lắng bị ngấp nghé. 600 trung phẩm linh thạch. Một thanh âm truyền ra. Một hữu nhìn sang, Lục Vũ Phi cũng nhìn sang. Ngồi ở trong thính phòng một người tu sĩ đang nhấc tay đấu giá. Là hắn. Một hữu nghe thanh âm nhận ra được, là cái kia ám khách biết thống soái, áo đen kim đan hậu kỳ tu sĩ. 610 trung phẩm linh thạch. Một hữu lần nữa lên tiếng. Một huynh, ta cũng không cùng người tranh giành. Lục Vũ Phi truyền âm tới. Đa tạ Lục huynh. Ngày khác công thành, nhất định phải luận bàn một chút ha ha. Nhất định. 700 trung phẩm linh thạch. Tu sĩ áo đen kia lần nữa đấu giá. Rõ ràng đây là nhằm vào ta. Sớm muộn lấy tính mệnh của ngươi. Một hữu tâm bên trong vô cùng phẫn nộ. 710 trung phẩm linh thạch. Một hữu cố nén tức giận lần nữa đấu giá. Một cái thị nữ gõ cửa đi đến, nói ra, tiền bối, vật phẩm quý giá, cần nghiệm minh tài chính, hoặc thế chấp vật phẩm. Một hữu lấy ra một cái túi chứa vật đưa tới, trong đó để cả khối tử kim nắp quan tài, cầm lấy đi thế chấp. Thị nữ đang chuẩn bị rời đi, một hữu hô to, dừng lại. Tiền bối còn có phân phó gì? Thị nữ lúc này có chút bị kinh hãi. Ta tuy là trúc cơ tu sĩ, nhưng vị này kim đan hậu kỳ tu sĩ chỉ sợ cũng cần nghiệm minh tài chính. Một hữu bị cái kia kim đan hậu kỳ tu sĩ tức giận đến nghe răng trợn mắt, hắn rõ ràng chính là đang cố ý cố tình nâng giá. Nghiêm Đào gặp một hữu dạng này đấu giá, sớm đã trợn mắt hốt mồm, một hữu tại sao như vậy giàu có? Thị nữ đi ra phòng khách phía sau mấy hơi, một tên khác thị nữ cũng tiến đến tu sĩ áo đen trước mặt nghiệm minh tài chính. Toàn trường người xem cũng không nóng nảy, đều nhìn về tu sĩ áo đen kia. Tu sĩ áo đen ngoại trừ con mắt, cái gì cũng không nhìn thấy, hắn lấy ra một cái túi chứa vật, đưa cho thị nữ. Đấu giá tiếp tục. 1500 trung phẩm linh thạch. Tu sĩ áo đen lần nữa đấu giá. Chương 118, uy hiếp, một chuyện muốn nhờ, ngủ say quyết, vì sao không nói sớm chương 118, uy hiếp, một chuyện muốn nhờ, ngủ say quyết, vì sao không nói sớm thái cực thành đấu giá hội. 1,50110 khối trung phẩm linh thạch. Ngươi còn dám kêu giá, liền nát vụn trong tay ngươi. Một hưu hô to một tiếng. Tu sĩ áo đen sau khi nghe được là lớn, ti nghi, hắn uy hiếp ta. Phải chăng hợp uy? Tiểu hữu, phòng đấu giá bên trên nghiêm cấm uy hiếp người khác, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Ti nghi nhìn về phía một hữu phòng khách, vị tiền bối này, ngươi có thể tiếp tục cạnh tranh. Trúc cơ tu sĩ uy hiếp tu sĩ kim đan, đây là chán sống sao? Hiện trường người xem nghị luận lên. Đúng vậy a, thời đại này làm náo động sẽ nhanh chết. Tu sĩ áo đen đột nhiên lớn tiếng nói ra, ta không có đấu giá, sợ hắn sẽ hại ta. Hiện trường người xem lập tức xì xào bàn tán đứng lên, đều dùng đầy cõi lòng ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía tu sĩ áo đen. Đường đường tu sĩ kim đan, thế mà bị trúc cơ tu sĩ dọa, quả thật khôi hài. Chỉ sợ là không có linh thạch đi, còn có đấu giá tu sĩ sao? Thi nghi nhìn về phía thính phòng, làm sơ chờ đợi. 3, 2, 1, thành giao. Như vậy món đồ đấu giá này thuộc về 182 hào phòng khách tiểu hữu. Một hữu cuối cùng thở dài một hơi, mặc kệ như thế nào, Huyền Võ bí pháp cuối cùng tới tay. Tu sĩ áo đen hung hăng quét một vòng người xem, đám người dọa đến túi đầu, cái này nếu không phải là trên đấu giá hội, e rằng đã máu tươi tại chỗ. Tu sĩ áo đen phất tay áo rời đi, vừa đi vừa nghĩ, nhường ngươi tốn thêm 1000 vạn, thương khoái. Mới vật đấu giá lại bắt đầu cạnh tranh, Mục Hưu không có hứng thú gì. Một cái thị nữ sau khi gõ cửa đi đến, trong tay nâng một cái hộp. "Đạo hữu, cái này là của ngài vật đấu giá, hết thảy 1.5010 khối trung phẩm linh thạch." Mục Hữu lấy ra một cái túi chữ vật, đưa cho thị nữ thần thức đảo qua về sau, lui về thế chấp túi chữ vật. "Chúng ta các chủ muốn mua xuống ngài thế chấp vật phẩm, không biết đạo hữu phải chăng có ý định?" "Tạm thời không có xuất thủ dự định." Mục Hữu thu hồi hộp gỗ, nhìn về phía thị nữ. "Đây là chúng ta Vạn Bảo các khách quý lệnh bài, xin ngài lấy được." Thị nữ đưa qua một cái kim sắc lệnh bài, đi ra ngoài. "Sư đệ, đây là kim sắc lệnh bài, các chủ tự mình giao dịch." Nghiêm Đào nhìn xem lệnh bài, con mắt có chút đăm đăm. "Ta rất ít mua bán đồ, ngươi muốn, cầm lấy đi dùng." "Sư đệ, ta rất nghèo, ngươi vẫn là mình giữ lại." Nghiêm Đào nở nụ cười khổ. Không đợi đấu giá kết thúc, Mục Hữu mang theo Nghiêm Đào rời đi Vạn Bảo Các. Mục Hữu mới vừa đi ra đến, một đạo thanh âm lo lắng truyền tới, "Đạo hữu, dừng bước." Mục Hữu nhìn lại, Giả Học Sơn đi tới phụ cận, hắn không người chắp tay nói ra, "Đạo hữu, cái này Thái Cực Thành bên trong thực sự tìm không thấy người, vừa vặn trông thấy ngươi, có một chuyện muốn nhờ." "Đạo hữu, ta mới từ đấu giá hội đi ra, ngươi liền xông lại, ngươi có cảm giác hay không ngươi quá lỗ mãng? Nếu không phải cái này Thái Cực Thành không cho phép ẩu đả, ngươi e rằng đã chịu ta một chưởng rồi." Mục Hữu sắc mặt không vui. Giả Học Sơn gặp Mục Hữu sắc mặt phát lạnh, con mắt khẽ động, nhanh chóng nói ra, "Đêm nay tại tụ tiên lâu, ta mở tiệc chiêu đãi đạo hữu, thỉnh đạo hữu nể mặt." "Không có thời gian." Mục Hữu nên ngang rời đi. Giả Học Sơn mặt lộ vẻ sầu khổ, nếu không phải sự tình quá mau, làm sao tạm thời ôm vào Mục Hữu chân Phật có vẻ như nhân gia còn là cựu nhân của mình mới đúng. Mục Hữu trở lại chính khí viện, phân phó một chân vì chính mình hộ pháp, sau đó tiến vào gian phòng, chui xuống đất ngàn trượng, lách mình tiến vào thông huyền tháp bên trong. Mục Hữu mở hộp gỗ ra, một tấm da thú đập vào mi mắt. Mục Hữu một vừa tra xét, một bên trong thức hải thác ấn, xác định đem toàn bộ nội dung thác ấn tốt về sau, liền thi triển hỏa cầu thuật tiêu hủy cái kia tấm da thú, thế nhưng là da thú thế mà lông tóc không thương. Kỳ quái. Mục Hữu đi tới tầng 2 luyện khí phòng, sử dụng chân long hỏa diễm nung khô, kết quả vẫn không cách nào tiêu hủy. Khối này tài liệu không phải bình thường, cho ta nghiên cứu một phen. Thông Huyền đi tới, Mục Hữu đem da thú cung kính đưa tới. Mục Hữu xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu học tập Huyền Võ Bí Pháp. Làm Mục Hữu học xong toàn bộ nội dung, nở nụ cười, cái gì Huyền Võ Bí Pháp, chính là một cái dạy ngủ khôi phục công pháp, tên là Ngủ Say Quyết. Tu luyện Ngủ Say Quyết điều kiện tiên quyết chính là nắm giữ Huyền Võ linh thể. Mục Hữu lắc đầu, nói ra, e rằng không được, cần Huyền Võ linh thể. Ta cảm thấy ngươi có thể là Huyền Võ linh thể. Lần trước dùng Huyền Võ linh bùn chữa trị cơ thể về sau, mi tâm của ngươi xuất hiện Huyền Võ đồ án. Thông Huyền nói cho chính Mục Hữu thấy, thật có chuyện này ư? Vậy ta liền thử xem. Mục Hữu đồng thời không phát hiện dị thường của mình, cũng hơi kinh ngạc, hắn nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện. Có Huyền Võ linh thể người, vận chuyển Ngủ Say Quyết, hô hấp đem sẽ trở nên kéo dài, cuối cùng cùng Chu Thiên vận chuyển đồng bộ, khi vận chuyển một cái Chu Thiên chỉ có một lần hô hấp về sau, Ngủ Say Quyết mới tính công thành. Thông Huyền ở một bên hộ pháp, nhìn chằm chằm Mục Hữu cơ thể biến hóa. Theo tu luyện Ngủ Say Quyết thời gian càng ngày càng dài, Mục Hữu mặt ngoài thân thể xuất hiện một tầng kim sắc mang ánh sáng, chỗ mi tâm Huyền Võ ấn ký cũng hiện ra ánh sáng nhạt. Kể từ luyện khí 6 tầng về sau, Mục Hữu giấc ngủ càng ngày càng ít, tới rồi trúc cơ về sau, căn bản không cần ngủ, mà Ngủ Say Quyết lại vừa bận tương phản, thông qua ngủ tới tu luyện. Một cảm giác này, Mục Hữu ước chừng ngủ 2 ngày mới tỉnh tới. "Lão sư, ta giống như thành công, ta cảm giác về sau bị thương nữa, tốc độ khôi phục sẽ nhanh hơn." Mục Hữu mặt lộ vẻ vui mừng, đồng thời nói, "Ta ngủ bao lâu?" "Ngươi ngủ 2 ngày." "Trời ạ, nhanh đi ra ngoài." Mục Hữu về đến phòng, một chân đi tới, nói ra, "Kaka, ngươi thần thái này tựa hồ rất không đồng dạng, nhưng lại không nói ra được. Không nói trước cái này, ngươi xem một chút bên ngoài, có người một mực chờ đợi ngươi." Vừa vào trong đại đường, Giả Học Sơn sắc mặt lo lắng, không ngừng xoa tay. "Ai đem ngươi mang tới?" Mục Hữu sắc mặt có chút tức giận, trước đây hắn nhưng không có nhường Giả Học Sơn biết mình tục danh xuất thân, liền thì không muốn có phiền phức quân thân. "Sư đệ, ngươi đang bế quan, ta đi dạo lúc đụng phải, cho nên vị này đạo hữu liền theo đến đây." Nghiêm Đào có chút chột dạ, nhìn xem Mục Hữu. "Ngươi không có nói cho ta biết tục danh a?" Mục Hữu hướng Nghiêm Đào truyền âm. "Địch ta không rõ, ta đương nhiên chưa hề nói." Mục Hữu tâm bên trong yên ổn một chút, ngồi xuống nói ra, "Ai, được rồi. Ngươi nói đi, có chuyện gì?" "Đạo hữu, em ta cùng sư đệ Vương Tự Nhất đi Quỳnh Lâu bí cảnh, đã 10 ngày chưa về rồi, cái này và ước định 3 ngày kỳ hạn đã qua 7 ngày rồi. Ngươi tông thiên tài đệ tử đi bí cảnh chưa về, ngươi không đi tìm tông môn trưởng lão, ngươi tìm đến ta làm gì?" Mục Hữu có chút không rõ ràng cho lắm. "Đạo hữu không biết, Quỳnh Lâu bí cảnh là tông môn cấm địa, không cho phép tông môn đệ tử tìm đòi, nếu như biết rồi, nhất định sẽ phải chịu trách phạt." "Trách phạt cũng so ném mạng muốn tốt." Lần này Vương Tự Nhất cùng Giản Mãi Quang lặng lẽ mang theo mấy vị hắn hắn tông môn đạo hữu cùng một chỗ tìm đòi, cái này lại không dám nhường tông môn biết rồi. Hắn hắn tông môn cũng có ai? Tranh Banh phái Tiết Bá cùng Đinh Kiếm, Thiên Hữu giúp Lộ Mình, Ngọc Hành tông Trần Vệ Dân. Giả Học Sơn trên ánh mắt lật, thân ngón tay đếm lấy. "Đi, đi lập tức." Một hữu quát to lên. "Đạo hữu vì hà đội vã như thế? Ngọc Hành tông người đã chết, đệ đệ ngươi có mấy cái mạng rồi?" Lại gấp gáp, một hữu cũng không có bại lộ chính mình tục danh cùng xuất thân. "Một chân, Nghiêm Đạo, hai người các ngươi đi đấu giá hội. Hiểu rõ ràng Long Vương tuyển bí cảnh tàn phế đồ bị ai chụp đi." Một hữu hướng một chân Nghiêm Đào truyền âm về sau, lấy ra hát thiền loa, nắm lên Giả Học Sơn, hướng ngoài viện bay đi. "Đạo hữu, thành nội không được phép phi hành." Một hữu sau khi nghe xong, thẳng đứng rơi xuống đất, Giả Học Sơn phát ra một hồi kêu thảm. Hai người chui xuống đất, đi ra ngoài thành. Một hữu vừa đi vừa hỏi, vì sao không nói sớm một chút? Ngươi coi đó không cho ta nói chuyện. Ta không cho ngươi nói chuyện, ngươi liền không nói lời nói a. Ta chuẩn bị tiệc rượu chờ ngươi một đêm. Ta đang ngủ. Đã quên. Giả Học Sơn không phản bác được, cũng không biết Đạo Mộc Hữu nói có phải thật vậy hay không. Chương 119, Phong Lâm Ứn, Lưỡng Nghi Cất, Hắc Ảnh, Sáu Cần Quái. Chương 119, Phong Lâm Ứn, Lưỡng Nghi Cất, Hắc Ảnh, Sáu Cần Quái. Căn cứ vào Giả Học Sơn chỉ dẫn, Mộc Hữu hướng Thái Cực thành phía đông nhanh chóng bỏ chạy, sau một ngày đi tới Quỳnh Lâu bí cảnh phụ cận. Gần nhất Thái Cực thành cử hành đấu giá hội, các trưởng lão không tại trong tông môn, Quỳnh Lâu bí cảnh trấn giữ cũng liền buông lòng rất nhiều. Giả Học Sơn tiềm phục tại một chỗ cự thạch đằng sau, hướng Mộc Hữu giới thiệu tình huống. Như thế nào tiến vào Quỳnh Lâu bí cảnh? Mộc Hữu nhìn quanh một phen, không thấy chỗ kỳ lạ. Nơi đây tên là Phong Lâm Ứn, có đôi lời gọi là Phu Tử Nguyệt Vẩy Phong Lâm Ứn, rượu gặp Quỳnh Lâu lời nói tâm sự. Giả Học Sơn kiên nhẫn giảng giải, Mộc Hữu sắc mặt có chút lo lắng, Thiết Bá cùng Linh Kiếm là tông môn đệ tử thiên tài, nếu có chuyện bất trắc, cái kia Bách Tông tranh lưu liền phiền toái. Có thể hay không nói thẳng? Giờ thí, Nguyệt Chiếu Phong Lâm Ứn, Quỳnh Lâu bí cảnh xuất hiện, lấy rượu tế chi, cửa vào liền có thể xuất hiện. Dễ dàng như vậy? Đúng, thế nhưng là câu kia thi không phải ai cũng biết, còn có rượu cũng không phải phàm phẩm. Rượu gì? Lưỡng Nghi Cất, lấy giờ tí dưới ánh trăng hạ xương ngủ chế mà thành, vô cùng thưa thớt. Ngươi có hay không?
Có, từ sư tôn nơi đó trộm được.
Nhìn không ra, ngươi vẫn rất quả quyết. Em ta chi mệnh hệ nơi này vận, không nghĩ ngợi nhiều được. Vận khí không tệ, đêm nay có mặt trăng, Mục Hữu hai người yên lặng chờ giờ tí đến. Giờ tí đến, ánh trăng chiếu bắn Phong Lâm Ứn, một đạo đạo ngân sắc tia sáng xuyên qua phong lâm, từng sợi từng cơn gió nhẹ thổi qua, mặt đất quang ảnh lắc lư phảng phất gợn sóng. Ngay tại lúc này, đạo hữu giúp ta. Giả Học Sơn ngự kiếm bay hướng phong lâm vãn phía trên, đưa cho Mục Hữu một vỏ Lưỡng Nghi Cất. Rót vào linh lực, đánh nát đánh tan, đem rượu đập thành sương khí. Giả Học Sơn lấy ra một vỏ Lưỡng Nghi Cất, đánh nát cái bình, mùi rượu xông vào mũi, khiến người ta say mê, một phen đập, phong lâm muốn dâng lên sương mù. Mục Hữu cũng đánh nát vỏ rượu, chụp nổi sương mù khí, bể tan cảnh nguyệt quang, di tán rượu sương mù, thần bí phong lâm muốn, thật giống như ghép hình một tòa Quỳnh Lâu thăng lên, phảng phất còn có tiếng ca truyền ra. Giả Học Sơn hướng Mục Hữu truyền âm, Quỳnh Lâu cửa vừa mở ra, chúng ta liền đi vào. Mấy hơi về sau, trên lầu quỳnh, một vị nữ tử quang ảnh mở cửa lớn ra, tựa hồ tại hoan nên tiến vào. Giả Học Sơn cùng Mục Hữu nhanh chóng bay vào. Đang lúc quang môn chậm rãi đóng lại thời khắc, đột nhiên một đạo hắc ảnh cũng sắp nhanh chóng bay vào. Mục Hữu cảm giác cơ thể đang không ngừng hạ xuống, hắn bây giờ nhìn không thấy Giả Học Sơn, chỉ cảm thấy cơ thể bị một cỗ vô hình chi lực bao khỏa, loại này cảm giác bất lực để cho người ta cảm thấy rất không an toàn. Mấy hơi về sau, Mục Hữu cảm giác đã dẫm vào mặt đất, trước mắt cũng có thể nhìn thấy cảnh tượng. Một mảnh hoang mạc, trên trời có ánh trăng chiếu xuống, Mục Hữu tế ra hắc thiên loa, hướng lên bầu trời bay đi, hắn sơ qua dùng sức, liền bay về phía trên không, ở đây phi hành tựa hồ vô cùng dễ dàng. Mục Hữu treo ngừng trên không trung, thả ra thần thức, tìm kiếm Giả Học Sơn dấu vết, nhưng thần thức có thể đạt được, cũng không có hơi thở của Giả Học Sơn. Ở đây tương đối rất lạnh, Mục Hữu sợ run cả người, tu luyện nhiều năm như vậy, hắn còn chưa từng đánh run dậy, nhiệt độ của nơi này là thật rất thấp. Ở mảnh này vắng lặng trong thế giới, Mục Hữu thấy được chỗ rất xa tựa hồ có một chấm đen nhỏ. Hắn không chế hắc thiên loa, hướng cái kia phương hướng phi đi, theo hắn càng ngày càng tới gần cái điểm đen kia, hắn phát giác cái điểm đen kia giống như là một tòa hắc thiết đúc thành đại sơn. Nếu như nơi đây có dị thường, như vậy Giả Học Sơn cũng sẽ tìm tới, hắn tương đối quen thuộc nơi đây, ta trước tiên chờ đợi ở đây một hồi. Mục Hữu tâm có suy tính, liền hướng rơi xuống. Mặt đất xốp khác thường, nhẹ nhàng một cước liền lưu lại một đạo dấu chân. Mục Hữu dứt khoát ngồi xếp bằng trên hắc thiên loa, điều tức chờ đợi. Mục Hữu khống chế hắc thiên loa hướng trên không bay đi, hắc thiên loa phía dưới lập tức rỗi ra 6 đầu xúc tu, hướng Mục Hữu đuổi theo, rỗi dài ngũ trượng sau đó, liền không còn đuổi theo, nghĩ đến là chiều dài có hạn. Bất quá, lục đạo xúc tu mũi nhọn phun ra từng cái tơ mỏng, đem hắc thiên loa dính thật chặt, không ngừng kéo xuống kéo. Mục Hữu đem hắc thiên loa chầm xuống phía dưới, sau đó bay tới đằng trước, cái kia xúc tu bị liếc lôi kéo, Mục Hữu quay đầu hướng xúc tu gốc đẩy ra một trường, giống như không có bất kỳ cái gì linh lực. Ẩn lôi thuật đánh bất ngờ, xúc tu gốc bị thiêu đến cháy đen, dưới mặt đất phát ra một tiếng trầm muộn gào thét, kéo lấy xúc tu rút về, hắc thiên loa lại bị lôi kéo đứng lên. Mục Hữu nhanh chóng tế ra tịch diệt kiếm, vung ra nhất kiếm, đem sợi tơ chặt đứt. Xúc tu lần nữa rút vào mặt đất, không thấy bóng dáng. Tức là, không nhìn thấy quái vật này chân diện mục. Mục Hữu thu hồi tịch diệt kiếm, không còn rơi xuống đất. Lại đợi một khắc đồng hồ, Mục Hữu cảm thấy một cỗ tu sĩ khí tức, là một gã tu sĩ kim đan. Chẳng lẽ là Ngũ Nhạc giáo người đến? Mục Hữu nhanh chóng hướng nơi xa bay đi, toàn lực vận chuyển càn khôn mô phòng thuật, trốn tại một khối đá sau lưng. Một cái áo đen tu sĩ kim đan rơi trên mặt đất, mặt lộ vẻ nghi ngờ. Vừa rồi rõ ràng nơi này có một người tu sĩ, tại sao không thấy? Người này tu sĩ kim đan mặt lộ vẻ nghi ngờ, đồng thời cũng hơi có vẻ lo lắng. Nguyên lai là hắn. Mục Hữu đã cảm giác được người kia chính là Kim Đan hậu kỳ thông soái, suýt chút nữa đem mình giết chết ám khách sẽ sát thủ. Tìm một cơ hội định nhường ngươi thân tử đạo tiêu, đưa ta tổn thất 1000 khối trung phẩm linh thạch. Mục Hữu nghiến răng nghiến lợi. Liên cái này mấy hơi thời gian, Giả Học Sơn cũng không chế phi kiếm hướng bên này bay tới, cái kia tu sĩ Kim Đan cũng tìm một chỗ tảng đá trốn đi. Giả Học Sơn đi tới Thiết Sơn trước mặt, hướng bốn phía nhìn lại, mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Sau lưng ngươi tảng đá đằng sau, có một cái tu sĩ Kim Đan, ngươi mau mau rời đi. Mục Hữu hướng Giả Học Sơn truyền âm. Giả Học Sơn bình thường vũ văn lộng mặc, khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu, hắn không chịu thua kém quay đầu nhìn về phía tảng đá kia. Tu sĩ Kim Đan cảm giác mình bị phát hiện, liền đi ra,
thế ra pháp bảo trường kiếm, hướng Giả Học Sơn công tới. "Đạo hữu cứu ta." Giả Học Sơn liều mạng hướng một hữu phương hướng chạy tới. Lúc này, cái kia sáu cần quái vật giúp đại ân, đột nhiên rũa ra trường tu, cuốn về phía Kim Đan hậu kỳ tu sĩ. Kim Đan hậu kỳ tu sĩ trong lòng hoảng hốt, đàng không mà lên, quay người lại nhất kiếm chặt đứt hai cây xúc tu, dưới mặt đất phát ra một tiếng quái khiếu. Kim Đan hậu kỳ tu sĩ trong tay bấm niệm pháp quyết, trường kiếm biến thành ba trượng hứa đại kiếm, hướng xúc tu trung tâm cắm tới. Cái kia xúc tu trung tâm từ dưới đất chui ra, giống như là một cái hải trùng từ trong xa chui ra đồng dạng. Cái này sáu cần quái vật, thân dài tới ngũ trượng, lúc này giọng điệu hướng về phía trước, trong đó còn có từng chiếc răng nanh, liền như vậy ngắn ngủi mấy hơi, chặt đứt xúc tu lại dài đi ra. Nó tựa hồ bị chọc giận, hướng Kim Đan hậu kỳ tu sĩ cuồng hống một tiếng, một cỗ cường đại sóng âm hướng hắn vọt tới. Kim Đan hậu kỳ tu sĩ móc ra một cái tiểu trùng, đem chính mình bao lại, hắn vốn là muốn dùng cái này tới phòng ngự. Chưa từng nghĩ, tòa kia chung theo quái vật âm thanh chấn động đứng lên, phát ra một hồi bù bù. Kim Đan hậu kỳ tu sĩ a kêu to một tiếng, che lấy lỗ tai mình, thất khiếu đều chảy ra máu. Yêu thú này trừng bắt dai, thực lực phi phàm. Một hữu nhìn trộm lấy chiến đấu, lúc này Giả Học Sơn đi tới một hữu bên cạnh, sắc mặt trắng bệnh, vừa mới thế nhưng là trở về từ coi chết. Đạo hữu, nơi đây chính là tiến vào Quỳnh lâu địa điểm. Giả Học Sơn truyền âm. Từ nơi nào tiến? Đen Thiết Sơn. Cứng rắn như thế nào đi vào? Một hữu lắc đầu. Dùng cái kia sáu cần huyết dịch của quái vật, tưới nước tại Đen Thiết Sơn bên trên, liền có thể tan ra một cửa vào. Một hữu suy tư mấy hơi phía sau nói ra, vậy thì chờ cái kia Kim Đan hậu kỳ tu sĩ tái chiến một hồi. Chương 120, bị chính mình đánh bại, màu đen cự địa, Vũ nữ chương 120, bị chính mình đánh bại, màu đen cự địa, Vũ nữ Quỳnh lâu bí cảnh. Kim Đan hậu kỳ tu sĩ đang cùng sáu cần quái vật chiến đấu, lúc này so với hắn so sánh chật vật, thất khiếu chảy máu, diện mục dữ tợn. 20 cái hiệp sau đó, sáu cần quái vật đã biến thành độc cần quái vật, cơ thể cũng trúng vài kiếm. Quái vật khó xử không được tu sĩ kia rồi, ta đi đối phó tu sĩ, ngươi giết sáu cần quái vật tan Đen Thiết Sơn. Cửa vào vừa hiện ngươi liền đi vào trước. Một hữu nói xong cũng tế ra tịch diệt kiếm, hướng Kim Đan hậu kỳ tu sĩ phóng đi. Kim Đan hậu kỳ tu sĩ cảm giác hậu phương đột kích, nhanh chóng thoát ly sáu cần quái vật chiến trường. Ta hôm nay muốn giết chính là ngươi, bởi vì ngươi để cho ta cái này thống lĩnh vô cùng mất đức. Kim Đan hậu kỳ tu sĩ muốn từ bản thân như chó ghé vào lão giả lưng còng trước mặt, hắn nổi trận lôi đình. Có bản lĩnh liền đến giết ta. Một hữu nói đi, chạy về phía xa. Tu sĩ Kim Đan tốc độ viễn siêu một hữu cũng không phải muốn chạy trốn, hắn chỉ là muốn cho Giả Học Sơn chạy ra chiến đấu không gian. Ba hơi thời gian, tu sĩ áo đen ngăn lại một hữu, hắn giật xuống khăn che mặt, lộ ra chân dung, sắc mặt vàng như nến, mùi hừng, pháp lệnh văn sâu như khe rãnh. Hôm nay chúng ta liền ở đây hoàn toàn kết, ta cũng đang có ý đó. Một hữu tế ra hai cái bản mệnh pháp bảo, trong tay bấm niệm pháp quyết, bầu trời mây đen cuộn cuộn, một thanh màu cam đại kiếm hướng tu sĩ áo đen đánh tới. Một hữu cảm giác thi triển thần thông tựa hồ càng thêm thông thuận một chút, có thể cùng ngủ say quyết có cực lớn quan hệ, nội tâm của hắn mừng thầm, lòng tin lại tăng lên một chút. Tu sĩ áo đen trong tay bấm niệm pháp quyết, trường kiếm treo ở trước người, không ngừng xoay tròn, một đạo âm dương lưỡng nghi quang ảnh hướng đại kiếm bay đi. Thần thông đụng nhau, một tiếng ầm vang vang lớn, một hưu bay ngược mười trượng, phun ra một ngụm huyết tiễn. Tu sĩ áo đen tắc thì lùi lại năm bước, ngừng lại. Ngươi không phải đối thủ của ta, chịu chết đi. Tu sĩ áo đen lần nữa bấm niệm pháp quyết, trong kiếm vọt ra một đầu thanh long, mang theo lăng liệt kình phong, dương nhanh múa vuốt giết tới. Một hưu đem cửu u chủ y tế ở trước người, trong tay bấm niệm pháp quyết, cửu u chủ y ánh chớp lấp lóe, cửu tiêu lôi trùng ở trong đó vô cùng táo bạo, mặt đất đất đá bay mù trời. Thần thông phá sơn, cửu u cự truy hướng thanh long đập tới. Long ảnh phá toái, cửu u không diệt, đạo đạo lôi đỉnh chi lực bay ra, hướng tu sĩ áo đen công tới. Tu sĩ áo đen tế ra một mặt tiểu thuẫn, ngăn cản còn thừa công kích. Một hưu không cho cơ hội thở dốc, cầm trong tay tịch diệt kiếm, hướng tu sĩ áo đen cận thân công tới. Tu sĩ áo đen trong lòng kinh hãi, cái này trúc cơ tiểu nhi luyện thể trúc cơ, cận thân công kích, chính mình mảy may không chiếm được lợi lộc gì. Nhưng kiếm ảnh bao phủ, hắn chỉ có thể ứng chiến, trừ phi mình nguyện ý bị đánh hơn mấy kiếm, cưỡng ép rút lui. Một hưu kinh lịch vọng cực sơn đỉnh luật kiếm, kiếm pháp tạo nghệ lại thêm một bước, chiêu chiêu lăng liệt. Trước mắt Kim Đan hậu kỳ tu sĩ đang là một khối tốt đá mài đao, hắn đều có chút không nhịn xuống ngoan thủ. Cận thân chiến đấu, một hưu chiếm giữ ưu thế, cho dù hắn Kim Đan hậu kỳ tu vi, luyện thể chưa chắc có một hưu cường đại. Một hưu một bên thi triển kiếm chiêu, một bên điều chỉnh hô hấp, hắn cảm giác mình mỗi một lần hô hấp, linh lực liền sẽ từ từ tăng trở lại. Một hưu tâm bên trong phát ra cảm thán, ngũ say quyết cũng không phải bình thường công pháp, đối với ta là mọi mặt để thăng. Một hưu thế công càng lúc càng nhanh, tu sĩ áo đen sắc mặt dần dần bắt đầu sợ hãi. Lúc này, một hưu chiến ý ngang nhiên, thế mà mỗi lần kiếm chiêu đều hư ra kiếm ý, giết đến tu sĩ áo đen mình đầy thương tích. Tu sĩ áo đen biến thành chiêu chiêu phòng thủ, không ngừng lùi lại. Một hưu thấy tình thế đầu đã thành, toàn lực công sát nhất kiếm, vậy mà nhất kiếm động xuyên tu sĩ áo đen lồng ngực. A! Tu sĩ áo đen một tiếng hét thảm, muốn hướng nơi xa bỏ chạy. Hôm nay ngươi đi không được. Một hưu điều khiển khác nhất pháp bảo cửu lũ chủ y, từ phía sau đánh lén, một truy liền đánh nát đầu. Ám khách sẽ thống lĩnh vẫn lạc, hắn đi tới Thái Cực Thành, thế mà không thành công ám sát một cái đệ tử thiên tài. Giả Học Sơn đứng ở đằng xa, nhìn qua hiện trường xuất thần. Kim Đan hậu kỳ tu sĩ bị một cái trúc cơ tu sĩ đè lên đánh, ta lần thứ nhất gặp, tại hạ bội phục. Giả Học Sơn khen ngợi, hắn là bị chính mình đánh bại, tuy là Kim Đan, nhưng không phát huy ra Kim Đan thực lực. Một hưu túi đầu thần thức đảo qua túi chữ vật, mừng thầm trong lòng. Ngươi vì cái gì không có đi trước? Một hưu nhìn về phía Giả Học Sơn, cùng đi, cũng nên an toàn một chút. ngươi đạo tâm bất ổn. Sáu cần quái vật huyết dịch, lại là u lục sắc, thế ở đen thiết sơn bên trên, hắc thiết lập tức bước lên tiểu bóng bóng, sau đó xuất hiện một cái hắc động, đợi cho hắc động biến thành một người lớn nhỏ lúc, hai người bay vào. Đen thiết sơn bên trong có tự nhiên thông đạo, một hưu hai người một trước một sau, bay đến một mảnh đại quảng trường, ở đây mặt đất vuông vức, đường kính chừng 2 dặm, phía trước còn có bậc thang, thông hướng tầng thứ 2. Hai người rơi trên mặt đất, cuối cùng cảm thấy kiên cố, không giống như là phía ngoài suốt. Giả Sơn nhìn về phía trước bậc thang, nói ra, đạo hữu, chúng ta bên trên tầng 2. Theo hai người một cước bước ra, mặt đất đột nhiên chấn động, quảng trường đang trung ương mặt đất vỡ tan, một tấm bia lớn thăng lên. Cự bia hiện lên ngăm đen sắc biên giới có màu đỏ ánh sáng nhạt, trong bia khắc lấy hai hàng chữ lớn, phiêu miểu múa quỳnh lâu, không muốn vì nhân tiên. Một hữu chính niệm lấy trên tấm bia hai hàng chữ lớn, trên tấm bia đột nhiên dần hiện ra đủ loại vũ nữ đồ, các nàng tao thủ lộng tư, triển hiện vũ kỹ. Một hữu lập tức cảm thấy cơ thể một hồi mê muội, phản phất nhìn thấy ở một tòa kim sắc trong cung điện, ca múa mừng cảnh thái bình, giấy túy kim mê. Từng vị vũ nữ từ trong bia bay ra, mang theo đủ cười, hướng một hữu hai người đánh tới. Thông huyền truyền đến âm thanh, đây là huyễn cảnh, mau tỉnh lại. Một hữu vừa mới tỉnh dậy, liền thấy một cây trường thương tới sát trước mặt, mà cầm thương cũng không phải là vũ nữ, mà là từng cái người khoác khôi giáp khô lâu khôi lỗi. Giả Học Sơn, nhanh lên tỉnh lại. Một hưu hô to một tiếng, thế ra cửu lũ chủ y, hướng trước mặt địch nhân quất tới. Lôi điện đối với loại này khôi lỗi tự nhiên khắc chế, cửu tiêu lôi chủng lúc này cũng nóng nảy, bay ra cửu lũ chủ y, trên chiến trường tung bay, trong nháy mắt liền đánh ngã 20 cái khôi lỗi. Theo khôi lỗi ngã xuống, Giả Học Sơn cũng tỉnh lại, hắn mặt lộ vẻ sợ hãi, nếu như không có một hưu ở bên, e rằng mình đã bỏ mình tại chỗ. Một hưu hướng cự bia bay đi, huy động cửu lũ chủ y, hô to một tiếng, ta nhường ngươi vinh thế không thể đi ra hại người. Cửu lũ chủ y biến lớn đến ngũ trượng, thần thông phá sơn lập tức thi triển đi ra, một tiếng ầm vang. Cự bia từ giữa đó liệt ra một cái khe, sau đó hóa thành mảnh vụn băng ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Quảng trường tại phóng tới một hưu khôi lỗi, cũng nhao nhao hóa thành một biển. Một hưu thu hồi cửu lũ chủ y, tiên lặng nói, cái này cự bia cùng khôi lỗi cũng là huyết cảnh, xem ra sau này người tiến vào còn có đau khổ muốn ăn. Đi. Bên trên tầng 2. Một hưu liếc mắt nhìn Giả Học Sơn, sau đó hướng bậc thang bay đi. Một tầng bị phá, bậc thang có chút ánh sáng. Một hưu hai người đi tới, một đạo đại môn chặn đường đi. Giả Học Sơn đang chuẩn bị đẩy ra cửa, một hưu đột nhiên truyền âm, không thể. Xem trước một chút. Một hưu thần thức đảo qua, hắn cảm giác cái này đạo môn cũng không trầm trọng, bên trong trong không gian tựa hồ có rất nhiều cái ghế. Xác nhận không có vấn đề, một hưu hướng Giả Học Sơn truyền âm, mở cửa đi. Giả Học Sơn hai tay quán chú linh lực, dùng sức đẩy, đại môn từ từ mở ra. Tầng này là một cái giáp hát. Ngay phía trước một cái đại võ đài, bị đủ loại dạ quang thạch chiếu lên sáng trưng, dưới võ đài phương, chỉnh chỉnh tề tề bày đầy cái ghế. Trên sân khấu, đứng hai tôn cực lớn pho tượng, đang biểu diễn lấy hí khúc. Cái này liên quan như thế nào phá? Một hưu tâm bên trong suy tư. Chương 121, ký viên nghe hát, không hủy không bỏ qua, không phải người vong ân phụ nghĩa. Chương 121, ký viên nghe hát, không hủy không bỏ qua, không phải người vong ân phụ nghĩa. Quỳnh lâu bí cảnh tầng 2. Nếu là giả hát, đó chính là để chúng ta thính hí. Giả Học Sơn nói đi, đi về phía trước, tuyển một cái ghế ngồi xuống. Giả Học Sơn vừa mới ngồi xuống, hắn cái ghế kia liền phát ra ánh sáng, đại võ đài lên pho tượng đột nhiên hơi hơi bỗng lúc đích. Cái kia pho tượng phát ra một thanh âm, Quỳnh lâu khe múa tuyệt âm dấu vết, chỉ vì giai nhân không toàn tịch. Một tòa khác pho tượng cũng phụ họa theo đuôi, cổ kim bao nhiêu hảo kiệt tất cả theo tuế nguyệt chôn bí mật. Một hưu đương nhiên minh bạch ý tưởng nhớ, chính là tất cả mọi người tại chỗ ngồi xuống mới có thể nhìn biểu diễn trên sân khấu. Một hưu đi tới Giả Học Sơn trước mặt, cũng ngồi xuống. Đúng lúc này, hai người chỗ ngồi sáng lên, trên sân khấu dạ quang thạch cũng càng thêm sáng tỏ, hai tôn cao tới ngũ trượng pho tượng trên thân thể sắc bắt đầu rơi xuống, đã biến thành hai đạo quang hình ảnh, một người đánh đàn, một người hát khúc. Một hưu không cách nào nghe hiểu hát nội dung, chỉ cảm thấy cái này tà âm để cho mình có chút nặng say. Trong thoáng chốc, hắn đi tới tông môn phường thị biệt tử, muội muội Mộc Giao trưởng thành một tiểu nha đầu, phụ mẫu đang tại cùng với nàng chơi đùa. Mộc Giao ngoái nhìn nhìn xem Mộc Hưu, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Mộc Hưu túi đầu nhìn nhìn mình tay, ngăm đen giống như cành khô phía trên còn chảy ra tiên huyết. Một cỗ lực lượng nhường hắn chụp vào muội muội, hắn liều mạng tránh thoát, thế nhưng là vô luận như thế nào cũng không tránh thoát được. Ta tuyệt sẽ không tổn thương người nhà. Mộc Hưu giống to một tiếng. Hắn tỉnh lại, phát giác lúc này đang bị Giả Học Sơn bóc cổ, mà mình cũng đang đem Giả Học Sơn cánh tay bật gãy. Mộc Hưu đột nhiên đứng lên, một trường đẩy ra Giả Học Sơn, Giả Học Sơn đổ bay mấy trượng, rơi ở phía xa, trong miệng phun máu. Để cho ta mưu hại người nhà, các ngươi tử kỳ đã đến. Một hưu tử trong túi chứa vật cầm ra hai cái diệt linh châu, tiến lên trực tiếp nhét vào pho tượng quang ảnh to lớn trong miệng. Theo linh lực dẫn động, hai tòa pho tượng của một tiếng ầm vang, bị tạc ra một cái độc lớn. Một hưu còn không bỏ qua, thế ra cửu lũ chủ y, thi triển phá sơn, đem hiện trường chỗ ngồi toàn bộ phá hư, thời gian uống cạn chung trà, toàn bộ dạp hát đã đánh gãy nham tàn phế bích, nhìn không ra dáng dấp ban đầu. Ta biết hoạch tâm ngay tại các ngươi ở đây. Một hưu phóng tới đại võ đài, nhất kiếm chặt đứt đánh đàn pho tượng trong tay nhạc khí, lại nhất kiếm chặt đứt hát khúc pho tượng biết hậu. Đột nhiên, sân khấu xuất hiện mấy khe nứt, toàn bộ tầng 2 bắt đầu sụp đổ. Lúc này, Giả Học Sơn đã tỉnh lại, bất quá hắn cánh tay trái xương gãy liệt, ngũ nội kịch liệt đau nhức. Một hưu xông lại đỡ dậy Giả Học Sơn, hướng ngoài cửa phóng đi, đi tới bậc thang chỗ, hai người phát giác tầng thứ 3 bậc thang đã xuất hiện, sau đó vội vàng chạy vội đi lên. Giả Học tay ôm lấy cánh tay, hướng một hưu truyền âm, đạo hưu thực sự là nhất lực phá bản pháp, không hủy quỳnh lâu bí cảnh không bỏ qua. Mê hoặc nhân tâm bí cảnh, giữ lại làm gì dùng? Mục Hưu hai người tới tầng thứ ba, hắn liếc mắt liền thấy được Tiết Bá, Linh Kiếm bọn người, bọn hắn ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, không nhúc nhích tí nào. Mục Hưu bắt đầu quan sát tầng thứ ba, ở đây giống như một tòa giảng đạo tràng, trên đài cao không có ai cũng không có pho tượng, đủ loại phù văn tranh chữ treo ở đỉnh chót, từng hàng làm bằng đá bồ đoàn chỉnh chỉnh tề tề khảm xuống mặt đất. Tầng này là cái gì? Mục Hưu nhìn về phía Giả Học Sơn, mặt lộ vẻ nghi ngờ. Đạo Hưu, căn cứ tông môn tư liệu ghi chép, đây là Quỳnh Lâu bí cảnh cửa ải cuối cùng, tên là Quỳnh Lâu một giấc chiêm bao. Cái này gọi là một giấc chiêm bao. Chiều sâu hôn mê còn tạm được. Mục Hưu móc ra cửu lũ chủ y, chuẩn bị đi tìm ra hải tâm. Đạo Hưu chấm đã, lúc này nhất lực phá vạn pháp e rằng không thích hợp, ngươi suy nghĩ một chút, ta tại tầng 2 tao ngộ. Giả Học Sơn chỉ cánh tay của mình, đây vẫn chỉ là ngoại thương, nghỉ ngơi khôi phục mấy ngày có thể khôi phục. Nhưng lúc này mấy người kia chỉ sợ là thức hải bên trong đang chiến đấu. Nếu như tùy tiện phá hư, sẽ hay không để bọn hắn vĩnh cửu trở thành đứa đần. Mục Hưu nghe xong, cảm thấy Giả Học Sơn có chút đạo lý, sau đó rơi vào trầm tư. Nghe nói đi ra mộng cảnh có thể thu được cơ duyên. Những cái kia bồ đoàn chúng ta cũng không cần thử, ta suy nghĩ cách giải quyết. Mục Hưu chỉ trên đất bồ đoàn, nhìn về phía Giả Học Sơn. Giả Học Sơn nhẹ gật đầu cũng đang suy tư biện pháp giải quyết. Mục Hưu ngẩng đầu nhìn về phía trên đỉnh đầu phù văn tranh chữ, hắn xem không hiểu, nhưng trong thức hải có bố bao. Mục Hưu điều động trong thức hải bố bao, đem chỗ đã thấy phù văn toàn bộ thác ấn xuống tới. Sau 2 canh giờ, tất cả phù văn bị thác ấn hoàn thành, phù văn trong thức hải dựa theo vị trí cũ đang tại sắp xếp tổ hợp, cuối cùng tạo thành một cái phức tạp trận pháp. Mục Hưu hướng Thông Huyền truyền âm, "Lão sư, có thể nhận biết trận này?" Thông Huyền đi ra tiểu tháp, nhìn về phía trận pháp, suy tư một lát sau nói ra, "Trận này quả thật có thể để thăng tu sĩ tu vi, mặc dù ta cũng không biết trận pháp này danh tự." Thông Huyền tiếp tục nói ra, "Trận này chủ trận là ảo trận, nhường tu sĩ tiến vào trong ảo cảnh, tiếp đó tại trong huyễn trận thiết trí đại lượng đối chiến ma thú, tu sĩ có thể ở trong đó rèn luyện, bất quá bởi vì khiêu chiến một mực không ngừng, tu sĩ tự nhiên sẽ trầm mê trong đó. Trong trận không có thiết kế ra miệng, cuối cùng tu sĩ lại bởi vì thọ nguyên hao hết mà chết. Như thế nào phá giải?" "Lão sư, trận này phong thiên tọa địa, vây núi đoạt trạch, lấp thủy hơi thở hỏa, thôi phong diệt lôi, là một chỗ tuyệt cảnh. Biện pháp có thể có một, nhưng rất nguy hiểm." Thông Huyền dừng một chút, nói ra, "Trong trận đã có 6 tên tu sĩ, ngươi và Giả Học Sơn cũng muốn đi vào, tìm được 6 người, 8 người cùng một chỗ nghịch chuyển trận pháp hạch tâm, mới có thể được cứu." "Lão sư, có thể hay không trực tiếp hủy đi phía trên tranh chữ?" "Không thể, tranh chữ lên phủ văn đã bị xáo trộn, che giấu hai mắt người, hủy đi bất kỳ một cái nào liền mang ý nghĩa trận pháp sụp đổ, thần trí của bọn hắn không cách nào thu hồi. Biện pháp tốt nhất là nghịch chuyển trận pháp hạch tâm." Mục Hưu quay đầu nhìn về phía Giả Học Sơn, nói ra, "Đạo Hưu, có dám cùng ta cùng một chỗ tiến vào cái này huyễn trận?" "Có gì không dám? Có ngươi thủ hộ, ta tin tưởng có thể đi tới." Giả Học Sơn mê chi tự tin. "Vậy thì tốt, đi." Mục Hưu hướng trong trận đi đến, ngồi xếp bằng xuống, đột nhiên, hắn trông thấy dạng trên đạo đài một người tu sĩ quang ảnh nhìn lại, tu vi thế mà thâm bất khả trắc. Mục Hưu tâm thần trở nên hoảng hốt, đi tới trong ảo trận. Vừa mới đặt chân, sau lưng một cái hình rắn yêu thú ngũ giai lao đến, Mục Hưu tế ra tịch diệt kiếm, nhất kiếm liền đem yêu thú chém rụng. Yêu thú kia trong nháy mắt hóa thành một mịn, biến mất không thấy gì nữa. Giả Học Sơn cùng hắn gần như đồng thời tiến vào, lẫn nhau cách không xa. Như thế nào tìm được những người khác? Mục Hưu nghĩ đến 6 người khác đều là đệ tử thiên tài, Mã Thượng từ Man Thiên trong hộp tùy tiện lấy ra một khối thiên tài lệnh bài. Quả nhiên hữu dụng. Mục Hưu trông thấy lệnh bài nhấp nhoáng ánh sáng nhạt, trong lòng đại định. Giả Học Sơn lúc này cũng chém giết một đầu yêu thú ngũ giai, sau đó lao đến. "Đi, tìm người." Mục Hưu tế ra hắc tiền loa, hướng trên không bay đi. Vừa mới bay đến trên không, một cái ương hình phi hành yêu thú liền bay tới. Mục Hưu tế ra cửu lũ chủ y, hướng yêu thú kia lập tới. Ương hình yêu thú thân thủ nhạy bén, thế mà tránh khỏi. Mục Hưu cùng Giả Học Sơn hai nhân hoa một khắc đồng hồ, mới đưa yêu thú kia chém dụng. Vẫn là đi dưới mặt đất. Mục Hưu con người hướng dưới mặt đất chui vào, mặc dù dưới mặt đất cũng có yêu thú, nhưng phần lớn không đủ nhạy bén, Mục Hưu có thể nhanh chóng diệt sát. Theo lệnh bài ánh sáng càng ngày càng sáng, Mục Hưu hai người gặp phải yêu thú cấp bậc cũng càng ngày càng cao, thậm chí gặp phải một cái bát giai tượng hình yêu thú. Một ngày sau, Mục Hưu hô to một tiếng tới rồi. Sau đó thoát ra mặt đất, thấy được Tiết Bá mấy người 6 người. Tiết Bá cảm thấy tu sĩ khí tức, nhìn lại. "Mục sư đệ, xong rồi, Giả Học Sơn biết ta xuất thân rồi, về sau có thể hay không báo thủ?" Mục Hưu tâm bên trong một hồi nói thầm, không có trả lời Tiết Bá. Giả Học Sơn tựa hồ đoán ra Mục Hưu tâm bên trong suy nghĩ, nói ra, "Đạo Hưu ta có ân cứu mạng, ta không phải là người vong ân phụ nghĩa." Chương 122, Quỳnh Lâu một giấc chiêm bao, cửu giai hám địa biên, cửu giai tử diêu, Quỳnh Lâu thất bảo. Chương 122, Quỳnh Lâu một giấc chiêm bao, cửu giai hám địa biên, cửu giai tử diêu, Quỳnh Lâu thất bảo. Quỳnh Lâu bí cảnh ba tầng, Mục Hưu bọn người thân ở trong ảo cảnh. Tiết Bá gặp Mục Hưu không đáp ứng, cũng có chút buồn bực, bất quá hắn không lo được suy nghĩ nhiều, bởi vì bọn hắn 6 người đang tại ứng phó một cái bát giai hạt tử yêu thú. Mục Hưu tế ra cửu lũ chủ y, vọt tới, trong tay bấm niệm pháp quyết thi triển phá sơn, lôi đình nổi lên bốn phía, núi đá bay loạn, hạt tử yêu thú bị điện giật ngã xuống đất, đám người tế ra pháp khí, đem yêu thú tháo thành tám khối. Đám người gặp Mục Hưu xuất thủ liền có thể đánh tan yêu thú, nhao nhao lộ ra vẻ tán thán. Mục Hưu đi tới chắp tay, nói ra, "Tiết sư minh, các ngươi bây giờ tốt chứ? Chúng ta đang tại hướng nơi trọng yếu tiến công." Tiết Bá chỉ nơi xa một ngọn núi này so chúng quanh cũng cao hơn lớn, chỗ đỉnh núi tựa hồ bốc khói lên sương mù. "Xem ra các ngươi đã biết ở vào trong ảo trận, nói một chút tình huống của các ngươi." Mục Hưu thu hồi cửu lũ chủ y, nhìn về phía Tiết Bá. Lúc này Giả Học Sơn đi hướng ra bên ngoài hộ pháp, Linh Kiếm cùng Lộ Minh đi tới, mặt lộ vẻ ý cười, chắp tay. Mặc dù bọn hắn thân ở huyễn cảnh, nhưng nhìn không ra vẻ lo âu. Chúng ta cảm giác trận pháp hoạch tâm ngay tại tòa kia ngọn núi cao nhất, bởi vì nơi đó yêu thú cấp bậc cao nhất, tựa hồ tại thủ hộ lấy cái gì. Tiết Bá lấy ra một mai ngọc giản đưa cho Mục Hưu, đây là chúng ta cái này chút thời gian bên trong vẽ địa đồ. Tiết Bá tại Khải Toàn Phong một trận chiến bên trong hợp tác với Mục Hưu qua, đối với hắn 10 phần tín nhiệm. Cửu giai lay núi biên, còn có một chỉ cửu giai tử diêu, chính xác rất khó đối phó. Mục Hưu nói, ta này tới là tới tiếp viện các ngươi, nơi đây tuyệt địa cần chúng ta đều leo lên đỉnh núi, nghịch chuyển trận pháp hạch tâm, chúng ta mới có thể từ nơi này chỗ trong ảo cảnh thoát thân. Tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía Mục Hưu, mặt lộ vẻ sầu khổ. Đạo Hưu, một cái yêu thú cấp 9 đều khó có thể đối phó, huống chi hai cái. Một cái cao cái tu sĩ bổ sung nói, tại Hạ Vương tự nhất, Vũ Nhạc giáo đệ tử. Nhưng có an toàn doanh địa, chúng ta thương lượng với nhau một chút đối sách. Có, đi theo ta. Tiết Bá bọn người mang theo Mục Hưu cùng Giả Học Sơn hướng một chỗ sơn cốc đi đến. Tám người tới một chỗ hang động, bên ngoài hang động dâng lên trận pháp, có thể bảo an toàn không ngại. Mục Hưu lấy ra tất cả diệt linh châu, hết thảy năm ai. Đám người mặt lộ vẻ kinh hãi, đạo Hưu, bây giờ toàn bộ vũ châu cầm bán vật này, ngươi còn có thể mua được? Không nghe nói cầm bán a? Ngươi còn không biết a? Ngươi tông môn đệ tử thiên tài Thẩm Đức Cao bị tập kích sau đó, tam đại nhất lưu tông môn đã yêu cầu cầm bán rồi. Không đúng, giống như ngươi cũng bị tập kích đi. Một cái hồng y tu sĩ nhìn về phía Mục Hưu, người này đáp ứng Ngọc Hành Tông đệ tử Trần Vệ Dân. Mục Hưu nhanh chóng giảng giải, cái này là trước kia tích chữ đấy, đại gia liền nói có cần hay không. Dùng. Đám người chăm miệng một lời. Được, nghe ta nói, đại gia nắm chặt khôi phục hai canh giờ. Sau hai canh giờ, ta đi trước dẫn ra cái kia cựu giai tử giao, các ngươi lên núi kiểm chế cựu giai hám địa biên, nhanh chóng sử dụng diệt linh châu, trước tiên đánh tàn phế, bảo tồn chiến lực của chúng ta. Đạo Hữu, cũng không thể kiểm chế quá lâu, nơi này là huyễn trận, thời gian siêu qua một canh giờ, những cái kia xuất sinh lại khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Một canh giờ đầy đủ, ta lấy đi hai cái diệt linh châu, các ngươi cầm ba cái, an bài tốt chiến thuật. Mục Hữu lấy đi hai cái diệt linh châu. Sư đệ, một mình ngươi đối phó cựu giai tử diêu, được không? Linh Kiếm mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Yên tâm, ta tự có biện pháp. Đám người bắt đầu ngồi xuống điều tức, cái này 6 tên tu sĩ cùng một chỗ khổ chiến nhiều ngày, đã tạo thành chiến đấu ăn ý. 2 canh giờ sau đó, 8 người hướng ngọn núi cao nhất tiến phát. Mục Hưu khống chế hắc thiên loa, hướng trên không bay đi. Một đạo hưu phi hành pháp bảo quả nhiên không tầm thường, chưa bao giờ thấy qua, cũng không biết vị nào luyện khí đại sư chế tạo. Mục Hưu một đường không gặp khác phi hành yêu thú, nghĩ đến vùng này là cựu giai tử diêu lãnh địa. Làm Mục Hưu tiến vào cựu giai tử diêu tầm mắt lúc, hai đạo kim quang bắn qua, chính là cựu giai tử diêu thiên phú thần thông diều hầu mắt. Mục Hưu tế ra tịch diệt kiếm, lấy công đối công, vung ra nhất kiếm. Một đạo kiếm quang cùng hai đạo kim quang chạm vào nhau, lập tức quang ảnh bay loạn, không khí bốn phía đều chấn động đứng lên. Tử Diêu tốc độ cực nhanh, ngay tại đem muốn đuổi kịp thời điểm, Mục Hưu quay người lại nhất kiếm vung đi, ngay sau đó một cái diệt linh châu đi theo kiếm quang sau đó. Tử Diêu một con diều xoay người, thoáng qua đạo kia kiếm ý, nhưng không có né qua diệt linh châu, Mục Hưu dẫn động linh lực. Oanh một tiếng, Tử Diêu bị tạt bay, đầy trời lông vũ rơi xuống. Dưới núi 7 người gặp Mục Hưu được như ý, tinh thần đại chấn, 7 người một đường chém giết yêu thú, nắm chặt thời gian hướng đỉnh núi chạy đi. Tử Diêu một tiếng hét thảm, sau đó con mắt lộ ra vẻ tức hận, treo ngừng trên không trung, vươn ra hai cánh, một đạo diều hâu hình tử sắc quang hình ảnh tránh ra, trực tiếp vọt tới Mục Hưu. Mục Hưu không dám thất lễ, tế ra cửu lũ chủ y, trong tay bấm niệm pháp quyết, thần thông pha sơn, vung lên tức ra, một đạo đạo lôi đỉnh bao quanh cửu lũ chủ y đánh tới hướng quang ảnh. Một tiếng ầm vang vang lớn, Mục Hưu bị đâm đến bay ngược mười trượng, Tử Diêu cũng chấn đến cơ hồ rơi xuống. Mục Hưu lau khỏe miệng tiên huyết, hướng Tử Diêu phóng đi, thừa dịp Tử Diêu còn chưa dừng hẳn, dùng sức vung ra một trường, tốt giống chẳng hề làm gì. Trong nháy mắt, Tử Diêu cơ thể bị điện quang bao phủ, bước lên hắc yên, Tử Diêu lại là một hồi tê thảm. Mục Hưu hảo không nương tay, điều khiển tịch diệt kiếm, hướng Tử Diêu đánh tới. Nhất kiếm xuyên tim, Tử Diêu trong nháy mắt hóa thành một mịn. Phải nắm chặt thời gian, cơ hội chỉ có một canh giờ. Mục Hưu toàn lực vận chuyển càn khôn mô phòng thuật, đem khí tức của mình biến thành Tử Diêu. Hắn hướng đỉnh núi bay đi. Lúc này 7 tên tu sĩ đang cùng hám địa viên chiến đấu, hám địa viên quả bất địch chúng, một cánh tay đã bị diệt linh châu nổ gãy. Mục Hưu thừa dịp hám địa viên không có phân tâm cơ hội, nhanh chóng bay tới, một cái diệt linh châu bắn tới, linh lực dẫn động, một tiếng ầm vang, hám địa viên một cái chân khác cũng bị nổ bị thương. Hám địa viên một cánh tay mãnh liệt vỗ ngực, hướng trên không nâng cao, một đạo 10 trượng trường ảnh hướng mặt đất đánh tới, đám người hướng về sau kích lui mấy trượng, thế ra pháp bảo ngăn cản. Mục Hưu trong tay bấm niệm pháp quyết, bầu trời mây đen cuộn cuộn, một đạo ngân sắc kiếm ảnh từ thiên thẳng đứng mà xuống, hướng hám địa viên bao phủ. Hám địa viên linh trí cao hơn Tử Diêu rất nhiều, cự trưởng không vỗ xuống, sợ đến vội vàng xoay tay lại ngăn cản. Thần thông bơi từ giới, mang theo kim đan chi uy, thẳng hướng hám địa viên. Cự kiếm cắm vào hám địa viên, ẩn có ánh chớp thoáng hiện, hám địa viên trong nháy mắt hóa thành một mịn. Tìm kiếm trận pháp hạch tâm. Mục Hưu hô to một tiếng, sắc mặt trắng như tuyết, cơ thể một hồi bất lực, từ không trung rơi xuống. Giả Học Sơn bọn người nhanh chóng bay tới tiếp lấy. Mục Hưu lấy ra khôi phục nhanh chóng đan dược, bắt đầu điều tức khôi phục, cùng với thâm trầm hô hấp, ngủ say quyết vận chuyển, Mục Hưu tốc độ khôi phục so trước đó nhanh hơn rất nhiều, thời gian uống cạn chung trà, linh lực khôi phục ba thành. Sư đệ, trận pháp đã tìm được, ở nơi này khối bình dưới mặt đất có một phiến không gian. Tiết Bá đi tới, mang theo ý cười. Mọi người đi tới bình dưới đất không gian, nơi này trận pháp lập lòe ánh sáng nhạt, huyền ảo đồ án phù văn ở phía trên lưu truyền. Mã Thượng muốn rời đi, Tiết Bá bọn người lại có chút không muốn, bởi vì bọn hắn lần này trở về, cũng có thể đem tu vi tăng lên tới triệt để đại viên mãn. Một hữu lớn tiếng nói ra, lịch chuyển trận pháp, một người một cái phương vị. Đám người mặc dù không thật là tinh thông trận pháp, nhưng cơ bản chỗ đứng vẫn là minh bạch, căn cứ chính mình ngũ hành thuộc tính, hướng trận sừng rót vào linh lực, cùng trận pháp vận chuyển chi lực đối kháng, thêm đại lực lượng. Đám người toàn lực vận chuyển linh lực, kết một tiếng, trận pháp đình trệ, sau đó chậm chạp di chuyển, hoàn cảnh chung quanh giống như hư thối dần dần biến mất không thấy. Tám người chậm chạp mở to mắt, liền thấy đỉnh đầu từng cái phù văn giấy lên gấu hùng đại hỏa, chiếu lên toàn bộ ba tầng không gian thông minh. Đám người đi đến một hữu trước mặt, chắp tay hành lễ, đa tạ sư đệ đến rút. Nhiều tạ đạo hữu đến rút. Một hồi ầm ầm thanh vang lên, bốn tầng không gian mở rộng, trên mặt đất bổ đoàn bay lên, hợp thành một cái cầu thang. Sáo trúc âm thanh vang lên, một đạo thanh âm nữ nhân truyền đến, thất bảo chỉ nên có ở trên trời, Quỳnh Lâu nở nụ cười ngạo hồng trần. Đám người đi lên tầng 4, không gian phấn trang ngọc thế, các loại sa mỏng buông xuống, ngay phía trước một đạo quang hình ảnh đánh lấy cổ cầm. Tiếng đàn chỉ, nữ tử đứng dậy, dương mắt nhìn một cái, biến mất không thấy gì nữa. Mọi người thấy gặp, phía trên có bảy kiện bảo vật xuất hiện tại trước mắt. Đây chính là Quỳnh Lâu thất bảo. Chương 123, làm sao chia, Lộ Minh căng dặn, bí cảnh tàn phế đồ, chứng ngại vật. Chương 123, làm sao chia, Lộ Minh căng dặn, bí cảnh tàn phế đồ, chứng ngại vật. Quỳnh Lâu bí cảnh tầng 4. Chấm đã. Trước tiên nói một chút, chúng ta 8 tên tu sĩ, hết thảy 7 kiện bảo vật, làm sao chia? Như thế nào tuyển? Vũ Nhạc giáo đệ tử Giản Mãi Quang nhìn về phía đám người. Đệ đệ, ta cũng không muốn rồi, ta liền theo tới cứu các ngươi. Giả Học Sơn khoát tay áo, đám người gặp Giả Học Sơn kiêm nhường, từ chối cho ý kiến. Ta cảm thấy hẳn là nhường một đạo hữu trước tiên tuyển. Vương Tự Nhất nói, sau đó là chúng ta Ngũ Nhạc giáo, lại sau đó là Ngọc Hành Tông Trần đạo hữu, cuối cùng là Tranh Banh phái Tiết đạo hữu cùng Linh đạo hữu. Đề nghị tuyển chính mình thích hợp, không cần quan tâm đến giá trị bao nhiêu. Đám người một phen suy nghĩ, nhao nhao gật đầu. Vậy ta không khách khí rồi. Một hữu chắp tay, mang theo ý cười. Quỳnh Lâu thất bảo, mỗi kiện đều không phải là phàm phẩm, một hữu nhìn qua một lần, tuyển một kiện tên là Kim Luân Bảo Giáp vật phẩm. Kể từ Tử Kim Nhuyễn Ngọc Giáp bị hủy diệt về sau, một hữu một mực đang lưu ý tài liệu luyện chế, được bảo vật này, cũng liền như vậy lại tâm sự. Mặc dù Tiết Bá cùng Ninh Kiếm là cuối cùng đoạt bảo, nhưng đều rất hài lòng. Làm một món cuối cùng bảo vật lấy đi thời điểm, toàn bộ Quỳnh Lâu bí cảnh bắt đầu sụp đổ. Một hữu nhìn về phía Giả Học Sơn, nói ra, đạo hữu, như thế nào rời đi nơi đây? Không cần lo lắng, chư vị hướng mới vừa bảo vật rót vào linh lực. Đám người lấy ra bảo vật, rót vào linh lực, bảy kiện bảo vật lẫn nhau kéo theo, một đạo quang màn xuất hiện tại trước mắt. Đám người cùng nhìn nhau, nhẹ gật đầu, hướng trong màn sáng bay đi. Phong Lâm muốn, tám đạo thân ảnh lóe ra, bọn hắn vội vàng ẩn tàng khí tức, bay về phía nơi xa. Một chỗ gò đất, tám người nói chuyện bảo trọng, chắp tay chào từ biệt. Một hữu đi đến Giả Học Sơn trước mặt. Giả đạo hữu, ngươi phẩm tính tuần lương, hôm nay chỉ có thất bảo, không có cách nào, về sau như có cơ duyên, hẳn là việc nhân đức không được ai. Một hữu lấy ra một cái túi trữ vật, đưa cho Giả Học Sơn, tên là cứu đệ đệ ngươi, ta cũng thuận tiện cứu được hai vị sư minh, cái này coi như là tạ lễ của ta. Trong túi trữ vật chứa hai cái thất giai yêu đan, là một hữu tại thiên phạt giới tâm đắc. Giả Học Sơn không có khách khí, tiếp nhận túi trữ vật, không người chắp tay, giống như có thâm ý thiên hữu bang bang chủ Lộ Minh đi tới, nói ra, đạo hữu, ta trước về tông xử lý tông môn sự vụ, qua mấy ngày ta sẽ tới tìm ngươi, chớ quên tông môn trong hầm băng còn có tán tu không có nhập thổ bí an. Một hữu vô đầu một cái, nói ra, là cũng là vậy. Ta suýt nữa quên mất còn có chuyện này, những tu sĩ này cũng là vì đại nghĩa mà chết, ta định đường tự mình đi tới. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, Lộ Minh chắp tay rời đi. Hai vị sư minh làm thế nào dự định? Một hữu nhìn về phía Tiết Bá cùng Linh Kiếm. Chúng ta trở về tông môn, tiếp tục tu luyện. Tiết Bá nở nụ cười, hai năm sau bách tông tranh lưu, chờ mong ngươi rực rỡ hào quang. Đa tạ sư đệ ghi nhớ lấy chúng ta. Linh Kiếm đi tới, chắp tay nói cảm ơn. Ta nhớ được Ninh sư minh sư tôn là Tam trưởng lão, vì cái gì lúc nào cũng không thấy được đâu. Ta mặc dù là sư phụ đồ đệ, nhưng cơ bản cũng là tông chủ tại dạy dỗ, sư tôn có sự việc cần giải quyết tại người, không đồng ý lộ ra hành tung. Linh Kiếm mặt lộ vẻ khó xử. Không nói không sao. Một hưu tiếp tục nói, ta muốn trở về Thái Cực Thành có thể cùng đường một đoạn. Được. Đi. Ha 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 ha. Ba người tế ra phi hành pháp bảo, hướng đông mặt bay đi. Một ngày sau, một hưu trở lại chính khí viện. Kaka, vỗ xuống Long Vương tuyển bí cảnh tàn phế đồ nhân là Vạn Hoa lâu mẹ chân chân. Một chân đi tới, nàng biết đạo một hưu quan tâm nhất có thể là chuyện này. Nàng một kẻ phàm nhân, vì sao muốn vỗ xuống tu tiên giả chi vật? Một hưu đứng dậy dạo bước, mặt lộ vẻ vẻ suy tư, e rằng nàng chỉ là đại biểu, phía sau màn tất có tu sĩ khác. Một chân nói ra, cái kia chỉ sợ ngươi phải nắm chặt thời gian hỏi dò, hôm qua đấu giá hội liền kết thúc. Một hưu không nói lời gì, đứng dậy liền hướng đi ra ngoài phòng. Sư đệ, ngươi không mang theo ta sao? Nghiêm Đào chạy tới, mặt mỉm cười. Một hưu sắc mặt nghiêm túc, ta chỉ đáp ứng ngươi đi đấu giá hội, không nói mang ngươi đi dạo Vạn Hoa lâu. Ăn một mình cũng không phải cái gì thói quen tốt. Nghiêm Đào lộ vẻ tức giận đi trở về phòng, miệng lẩm bẩm. Một hưu sủi cười một tiếng, hướng trên đường cái đi đến. Vạn Hoa lâu, đèn đuốc sáng trưng, trong Thái Cực Thành giống như là một khỏa chói mắt tinh thần. Một hưu đi tới trước cửa, thị nữ vội vàng đi tới, mở miệng nói ra, thượng tiên thế nhưng là tới gặp mẹ chân chân. Không cần, chân thực cô nương đã nói qua, thượng tiên tới đây, đi thẳng đến lầu 4 là được. Lúc này lầu 4 không có nói chuyện phiếm nghe hát người. Thị nữ duỗi ra một tay, dùng tay làm dấu mời. Một hưu trực tiếp hướng đi Vạn Hoa lâu phía sau quảng trường nhỏ, bay người lên trên lầu 4. Lúc này Mễ Chân Chân đứng ở trong viện, cho từng chậu cây xanh tới nước, khi thì dừng lại thanh lý lá rách. Thượng tiên đến đây, đồng tất sinh huy. Mễ Chân Chân nhìn thấy Mộc Hưu đến, vung công cụ trong tay xuống, không mình hành lễ. Mễ cô nương, không cần đa lễ. Thượng tiên thế nhưng là tới đưa cái kia thống lĩnh lệnh bài. Mễ Chân Chân nhìn về phía Mộc Hưu, làm một cái vào nhà ngồi đích thủ thế. Xem ra nàng cũng không biết ta cần làm chuyện gì. Mộc Hưu đi vào trong nhà, ngồi xuống. Mộc Hưu lấy ra thống lĩnh lệnh bài, đưa cho Mễ Chân Chân, nói ra, thỉnh cầu ngươi thay bao thư một phòng, đồng thời gửi ra vật này. Mặc dù Trác Nguyên Trung nói ra mình xuất thân, nhưng Mộc Hưu cũng không biết cụ thể chỗ ở, cho nên nhờ giúp đỡ chuyện này cũng không kỳ quái. Cô nương vì cái gì biết ta là vì lệnh bài một chuyện? Mộc Hưu tiếp nhận Mễ Chân Chân đưa tới linh trà, uống một hớp. Thượng tiên nhất tâm hướng đạo, tâm vô tạp niệm, ngoại trừ chuyện này, tựa hồ cùng bạn hoa lâu đồng thời vô nhân quả. Mễ Chân Chân mặt lộ vẻ mỉm cười, trên mặt lúng đồng tiền mơ hồ có thể thấy được. Mễ cô nương quả nhiên cực kỳ thông minh. Mộc Hưu nói tiếp, mấy ngày trước đây đấu giá hội, Mễ cô nương nhưng có quan sát một phen. Đương nhiên là có đi, còn đợi chắc thượng tiên chụp hạ một kiện vật phẩm. Tịnh Châu càng tới gần Trung Châu, tài nguyên phong phú, lần hội đấu giá này còn có chắc đạo hữu hiếm vật phẩm. Mộc Hưu biểu hiện ra lòng hiếu kỳ. Thư không cần biết, chắc thượng tiên 3 ngày sau sẽ tới đến Vạn Hoa lâu, nếu là đạo hữu có hứng thú, có thể tới một lần. Mễ Chân Chân cỡ nào thông minh, nhìn ra Mộc Hưu dụ ý, đem thống lĩnh lệnh bài đưa trở về. Mễ cô nương có thể trở thành Vạn Hoa lâu đầu bài, xem ra ngoại trừ mỹ mạo, còn có trí tuệ. Mộc Hưu tiếp nhận lệnh bài, đứng dậy. Mễ Chân Chân cũng đứng lên, đem Mộc Hưu đưa tới ngoài cửa. Mộc Hưu phi thân đi xa. Chí tồn cao sang người, quả nhiên tâm vô bằng ngũ. Mễ Chân Chân đứng ở trong viện, tự lẩm bẩm. Mộc Hưu trở lại chính khí viện. Nghiêm đạo, đi, ta đưa ngươi trở về tông môn. Mộc Hưu nhìn về phía Nghiêm đạo, đồng thời nói, Mộc Chân, chúng ta cùng một chỗ trở về Vân An cha mẹ. Còn có thể hay không làm đạo hữu? Nghiêm đạo ngoài miệng phàn nàn, cơ thể lại rất phối hợp, đặt vào hắc thiên loa, ba người chui xuống đất, hướng Tranh Vanh phái phương hướng bỏ chạy. Một ngày sau, ba người trở lại Tranh Vanh phái. Sư đệ, lần sau rèn luyện mang theo ta ạ. Nghiêm đạo nói xong, hướng mọi người vui phong động phủ bay đi. Một gian trong phòng nhỏ, hai tên tu sĩ đang tại nói chuyện. Phía trước Nhâm thống lĩnh đã vẫn lạc, bây giờ bổ nhiệm ngươi làm Thái Cực Thành ám khách sẽ thống lĩnh. Lão giả lưng còn ngữ khí bình thản, không gợn sóng chút nào. Hội trưởng, ta chỉ là một gã trúc cơ đại viên mãn tu sĩ, sẽ hay không làm cho tu sĩ khác không vừa lòng? Một cái người áo đen đang chắp tay nhìn về phía lão giả lưng còng. Bọn hắn không tin phục, vậy thì làm đến giống như ngươi, trong vòng một tháng diệt sát thập tam tên đệ tử thiên tài. Lão giả lưng còng tiếp lấy nói ra, yên tâm hoàn thành nhiệm vụ, kim đan cảnh giới đối với ngươi mà nói, là dễ như trở bàn tay sự tình. Thuộc hạ minh bạch. Ta mau chóng thăm dò Thái Cực Thành tình huống, sớm ngày kiến công. Như thế rất tốt, ngươi muốn lưu ý một người tu sĩ, hắn có thể điều khiển hai cái bản mệnh pháp bảo, trong đó một cây búa còn có lôi đỉnh chi lực. Người mang lôi linh căn, không quá rõ ràng, có lẽ là pháp bảo có lôi đỉnh chi lực. Hắn là đệ tử thiên tài sao? Không phải, nhưng hắn là một cái chướng ngại vật. Thuộc hạ minh bạch, thuộc hạ cáo lui. Người áo đen ra khỏi phòng nhỏ. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Lão giả lưng quẳng chống gậy rời đi phòng nhỏ. Mục Hưu đi tới phường thị viện tử thăm hỏi phụ mẫu, bọn hắn đều cao hứng phi thường, trong nhà có cái bà bảo, cũng không phải thường náo nhiệt. Bất chi bất giác 3 tháng trôi qua, Mục Dao đã nửa tuổi rồi, Mục Hưu đem Mục Dao bế lên, đùa với chơi trong chốc lát. Cổ Lăng lúc này cũng tới rồi, trong tay còn cầm cho Mục Dao mua ăn uống. "Ca ca, ngươi trở về cũng không nói cho ta." 3 tháng thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Cổ Lăng làm bộ lộ ra phàn nàn chi sắc. "Ta không có tại, ngươi cũng không nên rơi xuống tu luyện, yêu cầu nghiêm khắc chính mình." Mục Hưu làm bộ không nhìn Cổ Lăng, lời nói nghiêm túc. "Biết rồi, bất quá dù thế nào cũng không sánh bằng Mặc Vũ sư muội a. Nàng cũng tại bế quan xung kích kim đan rồi." Cổ Lăng một mặt hâm mộ. "A, thiên linh căn tư chất thực sự là kinh khủng như vậy." Mục Hưu một tiếng cảm thán, "Ta cũng muốn đi thăm hỏi một chút Thẩm sư minh rồi." Chương 124, chính mình công lao, cùng nhau đi tới, bí cảnh lai lịch, Lục Vũ Phi chương 124, chính mình công lao, cùng nhau đi tới, bí cảnh lai lịch, Lục Vũ Phi Mục Hưu rời đi phường thị biệt tử, bay đến triều lộ phong Thẩm Đức cao độc phủ, hai người hứa cựu không thấy, hết sức cao hứng. "Hôm đó hai ta người bị tập kích, về sau ta được cứu đi, ngươi không biết tung tích, bây giờ nghĩ lại chính ta quá không cẩn thận rồi." Thẩm Đức Cao nhớ tới hôm đó tình cảnh, trên mặt còn có vẻ sợ hãi. "Ta lúc đó đã hôn mê, chờ ta khi tỉnh lại, nằm ở một cái liệp hộ trong nhà, căn cứ thợ săn kia nói, ta bị chó hoang lôi vào rừng cây, nếu không có người đi săn đi qua, ta e rằng đã tiến vào chó hoang bụng rồi." Mục Hưu nói xong, có chút bội phục mình, lựa gạt sư minh đều không cần thỉnh giáo thuyết thư tiên sinh. "Sư đệ, hôm đó ân cứu mạng của ngươi, ta cả đời đi khắc." Thẩm Đức Cao đứng dậy, chỉnh trọng hành lễ. "Sư minh, ngươi đây là chết sát ta." Mục Hưu thả ra linh lực, một tay lấy Thẩm Đức Cao đỡ dậy. Mục Hưu nói sang chuyện khác, nói ra, Mặc Vũ nhanh như vậy liền bế quan đột phá kim đan, thật kinh động như gặp thiên nhân. "Ta cũng phải cố gắng lên, Bách Tông Tranh Lưu phía sau ta cũng bế quan đột phá kim đan." Thẩm Đức Cao mặt lộ vẻ vẻ mơ ước, ngay sau đó nói tiếp, "Cái này cũng phải cảm tạ ngươi, ta và Mặc Vũ song tu điển lễ, ngươi thế mà đưa rất lễ vật quý giá. Một cái hỏa long quả mà thôi, cũng là theo sư huynh cùng một chỗ tâm đắc, không tính là quý giá. Cái này chí dương chi vật, đối với Mặc Vũ trợ giúp quá lớn, để cho nàng tiến cảnh tu vi tăng tốc rất nhiều." Thẩm Đức Cao vẻ cảm kích lộ rõ trên mặt. "Chính sư huynh công lao." Mục Hưu nói đi cười lên ha hả. Thẩm Đức Cao đột nhiên quay lại, cũng cười lên ha hả. "Sư đệ, đi Thái Cực Thành một đoạn thời gian, học xấu." Hai người lại lẫn nhau trao đổi tâm đắc tu luyện, Mục Hưu gặp thời gian không còn sớm, liền cáo từ rời đi. Mục Hưu trở lại động phủ, tiến vào mang bên mình động phủ nhìn một chút long thất, lúc này toàn thân nó hình quang lưu chuyển, tại trong ngủ say. Mục Hưu đi tới Kim Cương Phong đại điện, thất trưởng lao tại Niết Bàn Phong bế quan, sư tôn không tại, Mục Hưu tâm bên trong có chút vắng vẻ. Hy vọng sư tôn bế quan hết thảy thuận lợi. Mục Hưu đứng tại trước điện, liền nghĩ tới cùng sư tôn, các sư minh sư tỷ chung đụng thời gian. Tu tiên cũng có thể rất tốt đẹp. Một ngày sau, Mục Hưu mang theo Mục Chân đi tới Thái Cực Thành chính khí viện. Mục Hưu thu xếp tốt hết thảy, đi tới Vạn Hoa lâu. Vạn Hoa lâu lầu 4, Trác Nguyên Trung cùng Lương Nhự Ba xếp bằng ở trong phòng, nói chuyện với Mẹ Chân Chân. Vị nào Mục đạo hữu quả thật đem thống lĩnh diệt sát. Trác Nguyên Trung lộ ra vẻ không thể tin. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn một hồi liền sẽ đi tới nơi này. Mẹ Chân Chân một bên châm trà vừa nói chuyện, phất tay áo che chắn bờ môi, có một phong vị khác. Nhận được nhớ thương, ta chính là tới bái phòng Trác đạo hữu. Một thanh âm truyền đến, chính là Mục Hưu, lúc này hắn đứng tại lầu 4 trong viện. Trác Nguyên Trung đứng dậy, đi ra phòng ngoài, hướng Mục Hưu chắp tay, nói ra, không nghĩ tới đạo hữu chiến lược kinh người như thế, vậy mà có thể đánh rơi Kim Đan hậu kỳ tu sĩ. Mục Hưu sau khi nghe xong nở nụ cười, cái này tu sĩ Kim Đan nhiều lần nhiệm vụ thất bại, tâm cảnh đã bị hủy, mới bị ta may mắn chém giết. Mục Hưu sau đó nói cái kia thống lĩnh cùng 6 cẩn quái vật ác chiến đi qua, đem công lao toàn bộ đều ghi tạc cái kia trên người quái vật. Mặc kệ như thế nào, đạo hữu cũng là cơ trí hơn người. Trác Nguyên Trung nhìn về phía bên cạnh Lương Như Ba, nói, huynh đệ ta hôm đó thế nhưng là một trưởng cũng không có tiếp lấy. Lương Như Ba nghe thấy lời này, cũng không có lung túng, có thể đón lấy Kim Đan một trưởng, không chết đã làm cho người bội phục. Mục Hưu lấy ra thống lĩnh lệnh bài, đưa cho Trác Nguyên Trung, Trác Nguyên Trung mừng rỡ nhận lấy, đồng thời nói ra, đạo hữu chính là nói lời giữ lời người, để cho ta trở về cũng có thể ngẩng đầu rồi, phần nhân tình này ta nhớ kỹ rồi. Đạo hữu nói quá lời. Mục Hưu đổi đề tài, nói, nghe văn đạo hữu bị thác mẹ chân chân vô xuống một vật, ta rất là hiếu kỳ, không biết đạo hữu có thể hay không giảng giải một hai. Trác Nguyên Trung trầm ngâm chốc lát phía sau nói ra, không ngại nói cho đạo hữu, cái này Long Vương truyền bí cảnh tàn phế đồ, không phải một mình ta thủ bút, ngươi đã là thành chủ người tín nhiệm, chúng ta cùng đi thành chủ phủ, ta hướng ngươi lời giải Long Vương truyền bí cảnh chi mê. Cầu còn không được. Mục Hưu chắp tay đứng dậy, đi theo Trác Nguyên Trung một đạo, đi tới thành chủ phủ. Một khắc đồng hồ về sau, thành chủ phủ đại điện, thành chủ Hà Lập Y đang ngồi chủ vị, Trác Nguyên Trung, Mục Hưu ngồi ở quý vị khách quan. Mục Hưu, chém chết sát thủ, cho Hoa Nam sẽ một cái công đạo, còn chưa kịp cảm tạ ngươi. Hà Lập Y vẻ mặt tươi cười. Bây giờ chúng ta tiến vào chính đề. Trác Nguyên Trung lấy ra Long Vương truyền bí cảnh tàn phế đồ, cái này là một khối từ 48 phiến hình chữ nhật ngọc phiến giáp thành hình vuông địa đồ, mặc dù 48 khối ngọc phiến đều đang, nhưng rõ ràng có nhiều đến 14 phiến là bổ vào đấy, phía trên không có đồ án, mà lại là hạch tâm nhất vị trí. Thành chủ Hà Lập Y cùng Mục Hữu nhìn về phía tàn phế đồ, đều lắc đầu một cái, dạng này tàn phế đồ rất khó tìm bí cảnh chỗ. Trác Nguyên Trung trông thấy hai người thần sắc, nở nụ cười, thành chủ, nếu như cái này tàn phế đồ là hoàn chỉnh, ngươi cảm thấy ta có thể đập đến xuống, đồng thời còn có thể bảo đảm ở của ta mặt hàng cao cấp đầu sao? Thành chủ nhẹ gật đầu nói ra, chính xác như thế, bất quá cái này tàn phế đồ giá trị cũng không lớn. Thành chủ chớ muốn lo lắng, ta sở dĩ chủ trương đem tàn phế đồ vô xuống, là bởi vì ta trong gia tộc còn có 10 mảnh tàn phế đồ ngọc phiến, cứ như vậy trên cơ bản liền có thể bổ đủ tàn phế đồ rồi. Trác Nguyên Trung nói, bất quá chuyện đầu tiên nói trước, Long Vương truyền bí cảnh chỉ có hai cái bảo vật, một kiện là chân long thi hải, một kiện là chân long kiếm dựa theo ước định, ta muốn lấy chân long thi hải, thành chủ ngươi lấy chân long kiếm. Trác Nguyên Trung nhìn về phía Mục Hưu, nói ra, Mục đạo hưu nếu như cùng thành chủ một đạo tùy hành, nhưng nhìn trong bí cảnh có cái gì cảm giác hứng thú vật phẩm, cũng có thể lấy đi. Xem ra ta lấy chi vật, các ngươi đều không có hứng thú, vậy thì quá tốt rồi. Mục Hưu tâm bên trong mừng thầm, bất quá vẫn sắc mặt đạm nhiên, ta đối với tìm tòi bí cảnh rất có hứng thú, thu hoạch cái gì ngược lại là thứ yếu, không ngừng rèn luyện mới là mục đích, ta sẽ nhìn một chút còn có cái gì có thể lấy chi vật, tạm thời cho là tìm tòi kỷ niệm. Thành chủ sau khi nghe xong nhẹ gật đầu, như thế rất tốt, cái kia Mục tiểu hữu, ta liền mang theo ngươi và một tên thủ hạ cùng nhau đi tới, hy vọng ngươi cũng có thể có thu hoạch. Thành chủ, ngài xem chúng ta lúc nào xuất phát? Trác Nguyên Trung mang theo vẻ chờ mong, xem ra hắn hy vọng nhanh chóng thành hàng. Cái này tàn phế đồ lưu tại ta chỗ này, đợi ta một có thời gian, liền hôn phó gia tộc của ngươi. Thành chủ suy tư một lát sau nói. Trác Nguyên Trung đem tàn phế đồ đưa cho thành chủ, nếu là tàn phế đồ, hắn cũng không lo lắng thành chủ sẽ ăn một mình. Thành chủ, cái kia hai người chúng ta liền cáo tử. Được. Hai vị tiểu hữu. Mục Hữu, cầm cái này. Thành chủ cách không đưa cho Mục Hữu một cái thành chủ phụ lệnh bài. Mục Hữu tiếp nhận lệnh bài, cùng Trác Nguyên Trung hai người chắp tay, rời đi thành chủ phủ. Trác đạo hữu, trong phủ thành chủ giao lưu ngắn ngủi, ngươi nói một chút Long Vương tuyển bí cảnh lai lịch như thế nào? Mục Hữu vừa đi, vừa hướng Trác Nguyên Trung truyền âm. Long Vương tuyển bí cảnh tại chúng ta Tịnh Châu cảnh nội, tàn phế đồ ngoại trừ chỉ rõ vị trí, cũng có thể là mở ra bí cảnh bảo vật chìa khóa. Tương truyền Long Vương tuyển bí cảnh là Ngự Long chân nhân vẫn lạc chi địa, cái này Ngự Long chân nhân tính cách quái dị, giống như thú mà không giống người, thẳng đến chính mình vẫn lạc thời điểm, hắn cũng không có giải trừ mình cùng chân long khế ước, dẫn đến chân long về sau cũng vẫn lạc trong đó. Ngự Long chân nhân mặc dù có thể khống chế chân long, cũng là bởi vì có một thanh chân long kiếm, nhưng long không có, kiếm cũng không có ích lợi gì, thành chủ yêu thích cất giữ danh kiếm, cho nên cái này tàn phế đồ liền cùng một chỗ chụp lại. Không nói gạt ngươi, chân long hài cốt giá trị cao nhất, gia tộc bọn ta có luyện thể bí thuật, được xưng rồng như hổ thêm cánh. Thì ra là thế. Cái kia đấu giá thời điểm, không có ai ngấp nghé vật này a. có mấy vị Tịnh Châu tu sĩ cấp chủ vật này, ta muốn chờ chúng ta đến Tịnh Châu tìm vài lúc, có thể sẽ gặp phải một chút phiền toái, bất quá có thành chủ tại, nên vấn đề không lớn. Trác Nguyên Trung đồng thời không lo lắng, nở nụ cười. Hai người bất chi bất giác đi tới Vạn Hoa lâu, Mục Hữu hướng Trác Nguyên Trung chắp tay, sau đó hướng Chính Khí viện đi đến. Trác Nguyên Trung thầm nghĩ trong lòng, không màng tu hoạch, một đạo hữu thật đúng là người thú vị. Mục Hữu còn chưa tới Chính Khí viện, cũng cảm giác được một thân ảnh đứng tại trên đầu tường, đứng chắp tay. Lục đạo hữu, Quang Lâm Hàn Xá, hà tất đứng ở đầu tường, vào nhà ngồi. Mục Hữu đối với Lục đạo hữu cảm nhận không sai, trong buổi đấu giá cũng không cùng chính mình cướp vật đấu giá, người này có thể lui tới một phen. Ta sẽ không vào nhà, ta đã chờ ngươi 5 ngày rồi. Ngày mai ta liền rời đi Thái Cực Thành, đêm nay giờ tí bạn Liễu Lâm, ngươi ta luận bàn một phen, như thế nào? Nhớ kỹ mang rượu tới. Không có vấn đề. Lục Vũ Phi thân ảnh biến mất không thấy. Chương 125, chắp tay chào từ biệt, chúc cơ đại viên mãn, ra vai phủ đầu, Đông Sĩ Kiệt. Chương 125, chắp tay chào từ biệt, chúc cơ đại viên mãn, ra vai phủ đầu, Đông Sĩ Kiệt. Giờ hợi ba khắc, Mục Hữu đi ra Thái Cực Thành, hướng bạn Liễu Lâm bay đi. Uống rượu trước hay là trước luận bàn? Đều được. Vậy trước tiên luận bàn, tiếp đó lấy rượu chữa thương. Lục Vũ Phi tế ra pháp bảo trường kiếm, hướng Mục Hữu công tới, Mục Hữu du ra tịch diệt kiếm, cùng Lục Vũ Phi đối công. Ồ, ngắn ngủi này thời gian, ngươi rốt cuộc lại tiến bộ. Lục Vũ Phi tại kiếm quang bay múa bên trong hướng Mục Hữu truyền âm. Hôm đó cùng đạo hữu sau khi so tài, một mực tại lĩnh ngộ kiếm đạo. Nói như vậy ta còn có công lao. Lục Vũ Phi phong khoáng cười to, quản hắn thật giả đâu, nghe hưởng thụ là được. Sau 2 canh giờ, Vạn Liễu Lâm biến thành Thiên Liễu Lâm, trong hồ liễu mục trôi nổi, lá phủ kín mặt hồ, một chút cá bơi nhảy ra khỏi trắng cái bụng. Mục Hữu cùng Lục Vũ Phi hai người, quần áo rách dưới, ở trần, đạo đạo vết thương thấm chảy máu tươi. Lại qua 2 canh giờ, Thiên Liễu Lâm đã biến thành không rừng, phóng tầm mắt nhìn tới, giống như cung đình xây dựng rầm rộ, đem nơi đây trinh phạt. Mặt hồ đã bị liễu mục chất đầy, chưa từng tới người, thậm chí không phát hiện được nơi này tiểu hồ. Ha 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 ha, Mục đạo hữu, ta cũng lĩnh ngộ kiếm ý. Chúc mừng đạo hữu, không hư vũ châu hành trình. Ngày khác tới rồi Cẩm Châu, chớ quên tới ta Lục gia làm khách, chúng ta tái chiến một đêm. Như trải qua Cẩm Châu, át tới quấy rầy. Uống rượu. Cạn. Đạo hữu, trên người ngươi ánh sáng nhạt không thấy, ngươi tu luyện Huyền Võ Bí Pháp sao? Ngươi biết đạo Huyền Võ Bí Pháp bí mật. Ngày khác ngươi đến Cẩm Châu, ta cho ngươi thêm nói một chút. Cũng được. Uống rượu. Cạn. Chơi tờ mờ sáng, 18 bò rượu, chỉ có khoảng không đàn, không có linh cửu. Hai người đeo kiếm mà đứng, tương đối mà xem, chắp tay chào từ biệt. Vạn Liêu Lâm, lúc nào mới có thể lại dài ra tân thây, chôn giấu ở đây hai tu sĩ luận kiếm vạn hiệp cố sự. Mục Hữu trở lại Chính Khí viện, toàn thân kiếm thương, một chân đánh mở cửa sân, không cảm thấy kinh ngạc. Trên người ngươi linh lực sôi trào, nhanh chóng tu luyện đi thôi. Một chân đóng lại viện môn, trở về phòng ngồi xuống tu luyện. Mục Hữu tế ra hắc thiên loa, chui xuống đất ngàn trượng, lách mình tiến vào thông huyền tháp, bắt đầu vận chuyển cốt huyết, linh cựu tích chứa bàng bạc linh lực, như là nước chảy rửa sạch kinh mạch, tiến vào trong đan điền. Mục Hữu cảm thấy niềm vui tràn trề, lúc này quanh người hắn linh khí quay trung quanh, mi tâm ẩn hiện kim sắc huyền võ phù văn, hắn cảm giác hô hấp ở giữa đều giống như tại tu luyện. Ngủ say quyết hòa khôn quyết vậy mà có thể đồng thời vận chuyển, không chút nào không hài hòa. Mục Hữu nhắm mắt lại, ngủ say đứng lên. Nửa tháng sau, một tiếng vang trầm, Mục Hữu chậm chạp mở to mắt, cuối cùng tấn cấp trúc cơ đại viên mãn. Căn cơ vững chắc, tự nhiên đột phá, rất không tệ. Thông Huyền nở nụ cười. Mục Hữu đứng dậy, chắp tay hành lễ, nếu như không có lao sư một đường làm bạn, nguy cơ thời điểm xuất thủ tương trợ, chỉ sợ ta cũng sẽ không có hôm nay. Thông Huyền không nói gì, bất quá tán dương nhẹ gật đầu. Lão sư, Lục Vũ Phi nói không nhìn thấy trên người ta ánh sáng nhạt rồi, đây là có chuyện gì? Hẳn là Huyền Võ Bí Pháp phát huy tác dụng, nguyên lai Huyền Võ khí tức không có công pháp phụ trợ, bởi vậy không cách nào nội liễm vì ngươi sử dụng, bây giờ ngủ say quyết nhường Huyền Võ khí tức nội liễm, hơn nữa có thể tu luyện, tự nhiên là không nhìn thấy ánh sáng nhạt. Dĩ nhiên cái này là suy đoán của ta. Lão sư nói rất có đạo lý, có cơ hội ta tìm Lục Vũ Phi lĩnh giáo một phen. Mục Hữu trở lại Chính Khí viện, một chân đi tới. Ca ca, thành chủ phủ phái người đến qua 2 lần rồi, cho ngươi đi thành chủ phủ một chuyến. Chẳng lẽ là Long Vương tuyển bí cảnh hành trình? Mục Hữu không nghĩ nhiều nữa, đi ra cửa viện, hướng thành chủ phủ bước đi. Một khắc đồng hồ về sau, trong phủ thành chủ, Hà Lập Uy ngồi ngay ngắn chủ vị. Nói ngắn gọn, trong thành chết tu sĩ, đối phương tông môn đã tìm tới cửa. Thành chủ sắc mặt lo nghĩ. Ai? Kim Long Cung đệ tử thiên tài Đồng Huy. Vì cái gì vẫn lạc tại Thái Cực Thành? Kim Long Cung cái này cái tông môn ở cỡ trung thành thị Thức Thành phía bắc không đủ nản dặm, số nhiều tại Thức Thành hoạt động. Nghe nói là một thân một mình tới Thái Cực Thành rèn luyện. Thi thể kết quả kiểm tra đâu? Một chiêu gỡ xuống đầu người. Còn có khác sao? Vũ khí cùng túi trữ vật cũng không có lấy đi, nhưng thiên tài lệnh bài không thấy. Thiên tài lệnh bài. Mục Hữu Lâm vào trầm tư. Hắn có chút hối hận chém giết cái kia Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, có thể ám khách sẽ lại an bài mới thống lĩnh, nhất định là so Kim Đan hậu kỳ tồn tại càng cường đại hơn. Thành chủ, đối phương tông môn đưa ra yêu cầu gì? Đối phương tông môn yêu cầu bắt được người hành hung. Thành chủ lúc này đã không cách nào sao ngồi xuống, trong đại sảnh đi qua đi lại. Thành chủ thiết mạc lo lắng, trực tiếp ở trong thành chém giết tu sĩ, cái này là cho một hạ mã uy, để cho người ta trong lòng đại loạn, mắt phía dưới chuyện thứ nhất là thông cáo Thái Cực Thành xung quanh tông môn, đệ tử thiên tài vô sự đừng tới Thái Cực Thành, trừ phi có Kim Đan cảnh tu sĩ hộ pháp. Tiểu Hưu nói rất có lý. Hà Lập Uy lập tức phân phó thủ hạ đi đưa tin chỗ. Một Hưu theo phía sau nói ra, thỉnh thành chủ phái một tên thủ hạ mang ta đi xem hiện trường phát hiện án. Đông Sĩ Kiệt, theo một tiểu hữu cùng đi một chuyến. Thành chủ vừa mới dứt lời, liền thấy một cái tên nhỏ con nam tính tu sĩ tiểu chạy đến, cười rặng rỡ, bất quá trong mắt có tinh quang thoáng hiện. Đạo hữu xin mời đi theo ta. Đông Sĩ Kiệt dẫn đầu đi ra ngoài đại sảnh, một hữu chắp tay phía sau đi theo ra ngoài. Đạo hữu, ta cảm thấy ngươi trước tiên có thể đi phòng chứa thi thể xem thi thể. Đông Sĩ Kiệt truyền âm cho một hữu. Vì cái gì? Đạo hữu vừa đi liền biết. Phiền xin dẫn đường. Một hữu đi theo Đông Sĩ Kiệt đi tới phòng chứa thi thể, ở đây hàn khí bức người, tia sáng âm u, để cho lòng người trầm thấp. Đây cũng là thi thể của Đồng Huy. Đông Sĩ Kiệt chỉ hướng cổ thi thể thứ ba. Một hữu lật ra cuốn vải liệm, bắt đầu xem xét. Biểu lộ đạm nhiên, cũng không bị kinh sợ, sát thủ thuộc về đột nhiên xuất thủ. Một hữu một vừa tra xét, vừa nói chuyện, muốn cùng Đông Sĩ Kiệt cầu thông một phen. Ta cũng nghĩ như vậy. Nhưng lưỡi dao phương hướng cho thấy, sát thủ đứng tại Đồng Huy trước mặt. Cũng không phải, đạo hữu, nếu như sát thủ là trở tay giết người đâu? Hoặc ngự kiếm giết người đâu? Ừm, có lý. Trong miệng có rượu, mà trong bụng không, đây là chế tạo giả tượng, thi thể ở nơi nào phát giác? Tiểu quán tương đối nhiều đông đại ngai. Không đúng, vết thương không có vết máu, hẳn là. Một hữu tâm bên trong có đáp án, nhưng không có nói ra. Đạo hữu, ngươi là muốn nói thần thức giết người, ta và ngươi ý tưởng giống nhau, cái này cần sát thủ thần thức tương đại, ít nhất kim đan trùng kỳ tu vi. Đông Sĩ Kiệt tiếp tục nói, trừ phi Thái Cực Thành có trọng đại hoạt động cử hành, bằng không bên trong thành tu sĩ kim đan vẹn vẹn có 5 người. Cái nào 5 người? Thành chủ phủ hai tên, Vạn Bảo các một cái, Trần gia một cái, còn có một tên tán tu. Không dối gạt đạo hữu, ta cảm thấy cái này vài tên tu sĩ cũng không có sát hại Đồng Huy động cơ, Thái Cực Thành bên trong tu sĩ, cùng tông môn đồng dạng không có gì xung đột lợi ích, ngược lại còn cần tông môn che chở. Hú hổ, vẹn vẹn không thấy một khối thiên tài lệnh bài. Đạo hữu có nhận xét gì? Một hữu bị Đông Sĩ Kiệt phán đoán quất phục, liền muốn hỏi một chút Đông Sĩ Kiệt ý nghĩ. Hiện trường phát hiện án không có gì có thể nhìn, không phải thứ nhất hiện trường phát hiện án. Mất đi thiên tài lệnh bài, có khả năng nhất liền là một gã tu vi cao sâu sát thủ tới chạm giết đệ tử thiên tài. Ta vượt qua 30 năm trước hồ sơ, Thái Cực Thành cũng xảy ra 8 lên đệ tử thiên tài bị giết bản án. Lúc đó tra ra kết quả gì? Một cái dáng người câu lũ lao giả, có thể là phía sau màn chỉ điểm, những thứ khác liền không biết được. Đạo hữu đề nghị như thế nào tìm được sát thủ? Đông Sĩ Kiệt dùng ngón tay chọ đỉnh đỉnh cái mũi, sau đó du du nói ra, dẫn xạ xuất động. Chương 126, tâm tư tỉ mỉ, hợp diễn một màn. Thư không linh căn, uy hiếp chí mạng chương 126, tâm tư tỉ mỉ, hợp diễn một màn, thư không linh căn, uy hiếp chí mạng Thái Cực Thành thành chủ phụ phòng chứa thi thể. Nếu như ngươi đoán muốn thành lập, như vậy dẫn xà xuất động liền sẽ có hiệu quả, nhưng còn có một loại có thể, đó chính là dẫn ra sát thủ, cũng không phải sát hại Đồng Huy hung thủ. Một hưu ôm lấy hai tay, cho dù hắn là một gã trúc cơ tu sĩ, vẫn cảm thấy phòng chứa thi thể rất lạnh. Tìm ra lệnh bài là được, giết nhầm cũng không phải sai, nhiều thanh lý một sát thủ, Thái Cực Thành liền sẽ thanh tĩnh rất nhiều. Đông Sĩ Kiệt gặp một hưu dáng vẻ, ra hiệu hai người rời khỏi nơi này trước. Hai người đi ra phòng chứa thi thể. Ngươi có hay không ngửi được Đồng Huy trên người có một cỗ đặc biệt son phấn hương vị? Một hữu nhìn về phía Đông Sĩ Kiệt. Điểm ấy không có lưu ý đến, đạo hữu thực sự là tâm tư tỉ mỉ. Dẫn xà xuất động sự tình ta đi làm, tìm ra sát hại đệ tử thiên tài sát thủ, là ta bản phận sự tình. Các ngươi nên làm cái gì, vẫn như cũ tiếp tục tiến hành. Một hữu chắc tay, rời đi thành chủ phủ. Dẫn xà xuất động. Chỉ sợ không phải một mình người trúc cơ tu sĩ có thể làm được. Đông Sĩ Kiệt nhìn xem một hữu thân ảnh đi xa, một tiếng thở dài. Một gian trong phòng nhỏ, một cái trúc cơ tu sĩ, một cái lao giả lưng còng, hai người tại nói chuyện. Làm rất tốt, diệt sát một cái đệ tử thiên tài nhiệm vụ có thể triển khai. Lao giả lưng còng âm thanh hòa khí, không giống trước đây cùng kim đan hậu kỳ tu sĩ đối thoại. Đa tạ hội trưởng thưởng thức, ta định đương kiệt lực hoàn thành nhiệm vụ, đem Thái Cực Thành chúng quanh đệ tử thiên tài diệt giết sạch. Trúc cơ tu sĩ chắc tay. Có hay không điều khiển hai cái bản mệnh pháp bảo tu sĩ tin tức? Tạm thời còn không có, bất quá ta tin tưởng hắn rất nhanh sẽ xuất hiện. Làm sao mà biết? Bởi vì đã có một cái đệ tử thiên tài vẫn lạc, chướng ngại vật sẽ không án binh bất động. Lão giả lưng còng nhẹ gật đầu, nói ra, ngươi làm rất tốt, đi thôi. Trúc cơ tu sĩ chắp tay ra khỏi phòng nhỏ. Một hữu trở lại chính khí viện, một chân đi tới. Thiên hữu bang bang chủ Lộ Minh tới rồi. Một hữu đi vào trong nội viện đại đường, Lộ Minh đang tại khách tọa chờ đợi. Lộ bang chủ, đợi lâu. Một hữu chắp tay nở nụ cười. Đạo hữu có thể đừng xưng hô như vậy, mặc dù ta là nhất bang chi chủ, thế nhưng là tu vi trình độ chưa chắc có ngươi cao. Nếu không phải là trước đây ngươi chất thành cái bếp lò, ta còn không có cơ hội lên loa đón dầu. Lộ Minh cười chắp tay. Được, cái kia thuận đạo hữu chi ý. Một hữu tiếp lấy nói ra, đạo hữu, ngươi có thể cần chờ ta mấy ngày, ta có chút chuyện cần phải làm, ngươi ngay tại ta tiểu viện ở. Không sao, ngược lại ta cũng hứa cựu không có tới Thái Cực Thành rồi, vừa bạn có thể dạo chơi. Đạo hữu leo lên U Châu Thiên Tài bảng, gần nhất cần phải vô cùng coi chừng. Một hữu lập tức đem đệ tử thiên tài bị giết sự tình cáo chi Lộ Minh. Còn có loại chuyện thế này tình. Lộ Minh mặt lộ vẻ giật mình. Bách tông tranh lưu, lợi ích rắc rối khó gỡ, có người muốn đỡ đi lên, có người muốn kéo xuống nước, tự nhiên là sẽ có loại chuyện này phát sinh, chỉ là lần bách tông tranh lưu càng không bình tĩnh mà thôi. Một hữu nhìn về phía Lộ Minh, nói ra, của ngươi thiên tài lệnh bài ở đâu? Ta mang theo trong người đâu? Lộ Minh có chút đắc ý, bằng vào cái danh này, hắn ở đây bên trong tông lực hiệu triệu như mặt trời ban trưa. Đã như vậy, hai người chúng ta liền hợp diễn một màn dẫn xà xuất động. Một hữu nhìn về phía Lộ Minh, tựa hồ tại trưng cầu ý kiến. Chỉ cần đạo hữu có cần, ta tùy thời phục buổi. Lộ Minh chắp tay. vậy tối nay ngươi sẽ giả bộ say rượu, tiếp đó ra khỏi thành, hướng nam mặt Vọng Cực Sơn hành tẩu, ta sẽ tùy thời ở bên. Chiến đấu một khi bắt đầu, ngươi liền trở về thành nội. Ta có thể trợ đạo hữu một chút sức lực. Không được dựa theo thành chủ phủ phân tích, cái này tên sát thủ ít nhất kim đan trung kỳ tu vi. Mục Hữu bưng lên một ly linh trà, lộ ra vẻ trầm tư. Đã như vậy, ta sẽ không liên lụy đạo hữu chiến đấu. Lộ Minh không phải hạng người ham sống sợ chết, chỉ là nghe được địch nhân tu vi về sau, chính xác lo lắng cho mình kéo Mục Hữu chân sau, làm hại hắn liền cơ hội chạy trốn cũng không có. Sắp trời dần tối, Lộ Minh đi ra thành nam một gian tử quán, sắc mặt xích hồng, trong miệng khẽ hát, đi ra ngoài thành. Lộ Minh xuất thân tán tu, ra đời kinh nghiệm quả nhiên phong phú. Mục Hữu trông thấy Lộ Minh ra khỏi thành, sau đó thi triển càn khôn mô phòng thuật, một đường giữ một khoảng cách đi theo. Rời chứng 3 bách lý, một mực không thấy địch nhân xuất hiện, Mục Hữu tâm trùng sinh nghi, chẳng lẽ là sát thủ cũng không tại Thái Cực thành, cơ hội tốt như vậy đều không bắt được, cái này có chút không giống như là sát thủ tác phong. Đạo hữu giả bộ quá giả, sát thủ nơi nào sẽ lấy ngươi đạo? Một thanh âm truyền đến, lại có chút âm dương quái khí. Một người tu sĩ đột nhiên xuất hiện tại Lộ Minh trước người mới chỗ chỗ. Đây là công pháp gì? Thế mà trực tiếp xuất hiện tại Lộ Minh trước người. Mục Hữu ở phía xa nhìn xem, trong lòng kinh hãi. Đạo hữu, ta muốn trở về tông môn, vì cái gì ở đây cản đường? Lộ Minh thấy đối phương tu vi cùng mình đồng dạng, cũng là trúc cơ cảnh giới đại viên mãn, trong lòng an định một chút. Bất nói nhiều lời, không nhìn thấy ta là tới giết ngươi sao? Tên kia trúc cơ tu sĩ rũ ra hai thanh viên nguyệt luân đao, ở dưới bóng đêm lập lòe hàn quang, phóng tới Lộ Minh. Lộ Minh tế ra một cái đại ấn, trong nháy mắt hóa thành ba trượng lớn nhỏ, hướng cái kia trúc cơ tu sĩ đánh tới. Nhưng khi đại ấn muốn đánh tới hướng tu sĩ thời khắc, tu sĩ kia thế mà thần không biết quỷ không hay mau tránh ra. Người này có hư không linh căn, nhanh đi trợ Lộ Minh một chút sức lực. Thông Huyền đột nhiên hướng Mục Hữu truyền âm. Mục Hữu siêu một tiếng thoát ra rừng cây, tế ra cửu lũ chủ y, hướng cái kia trúc cơ tu sĩ đập tới. Trúc cơ tu sĩ cảm thấy một luồng kình phong đang hướng mình đánh tới, vội vàng thay đổi phương hướng đem song đao đánh về phía cửu lũ chủ y. Vang một tiếng vang lớn, cửu lũ chủ y bị đẩy lùi, trúc cơ tu sĩ cũng lùi lại mấy bước. Lộ Minh bị giải vây, vẫn ngốc tại chỗ, dù cho hắn và tu sĩ kia tu vi bình thường, cũng không phải địch, quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn. Lộ Minh, ngươi tốc tốc về thành, ở đây giao cho ta. Mục Hữu hướng Lộ Minh truyền âm. Đạo hữu ngươi cẩn thận, người này công pháp quỷ dị. Lộ Minh quay người hướng Thái Cực thành bay đi. Quả nhiên là ở nơi này bố trí mai phục. Trúc cơ tu sĩ lớn tiếng nói, từ hắn nhìn thấy cửu lưu chủ y một khắc này, là hắn biết chứng ngại vật tới rồi. Nói như vậy, ngươi chính là tân phái tới ám khách sẽ thống lĩnh rồi. Mục Hữu ngôn ngữ khinh miệt, hắn là thật xem thường đám sát thủ này. Ngươi biết vẫn rất nhiều, khó trách phía trước Nhâm thống lĩnh bị ngươi đánh giết. Hắn không phải là bị ta giết chết. Mục Hữu tràn ngập nghiền ngẫm nhi mà nhìn trước mắt tu sĩ. Ồ, hắn là bị tâm ma của mình giết chết, hy vọng ngươi đối với bên trên ta không muốn sinh ra tâm ma. Ta là có chút tâm ma, giết 14 người đệ tử thiên tài về sau, có chút phiền rồi. Cái kia trúc cơ tu sĩ thanh âm nói chuyện âm dương quái khí, bất nam bất nữ, để cho người nghe sinh chán ghét. Vậy ngươi giết hại đến đây chấm dứt. Mục Hữu tế ra hai cái bản mệnh pháp bảo, tất nhiên đối phương đối với mình đã hiểu rõ, cái kia cũng bất tất ẩn giấu đi. Mục Hữu huy động tịch diệt kiếm, hướng trúc cơ tu sĩ công tới, cái kia trúc cơ tu sĩ cũng không sợ chút nào, cầm trong tay song đao lao đến. Bất quá, Mục Hữu cũng không thể phán đoán trúc cơ tu sĩ tốc độ, rõ ràng hẳn là tại một hơi phía sau giết tới, cũng chỉ có nửa hơi. Đây chính là hư không linh căn chỗ kinh khủng sao? Mục Hữu tâm bên trong kinh hãi, bất quá hắn lòng có suy tính, vậy thì đánh tốc độ nhanh hơn, bỏ qua hắn lợi dụng hư không năng lực. Mục Hữu thi triển bất kỳ kiếm pháp, tốc độ càng lúc càng nhanh, dù cho trông thấy sơ hở, Mục Hữu cũng tuyệt không ăn ý dựa theo mình trường pháp khống chế tiết tấu. Mục Hữu bằng vào đối với kiếm đạo linh ngộ, hơi chiếm thượng phòng, bất quá làm cho Mục Hữu cảm thấy không thể tưởng tượng được chính là, mỗi một lần muốn nhất kiếm đâm đến trúc cơ tu sĩ thời điểm, tu sĩ kia luôn có thể né tránh. Không ngừng đánh nhanh, tiêu hao hắn, kẻ này mặc dù thiên phú kinh người, nhưng hẳn là sức chịu đựng không đủ. Thông Huyền lúc này hướng Mục Hữu truyền âm. Đối thủ vận dụng không gian năng lực, hoàn toàn chính xác nhường Mục Hữu công sát có khi có chút suối quẩy, nhưng Mục Hữu là đã từng trải qua thôn nhỏ thiếu niên, trải qua bao nhiêu khó mà vượt qua nan quan. Lưỡng nhân đại chiến gần 2 canh giờ, Mục Hữu tạo nghệ kiếm đạo cũng bởi vậy ẩn ẩn có đột phá, không ngừng có kiếm ý thi triển mà ra, bước bách đối phương không ngừng trốn tránh. Nắm giữ hư không linh căn trúc cơ tu sĩ, dù sao còn không có hoàn toàn phóng xuất ra thiên phú, bằng không Mục Hữu tuyệt đối không phải đối phương đối thủ. Mục Hữu cảm giác đối thủ so với bình thường kim đan hậu kỳ tu sĩ còn khó hơn đối phó, e rằng năng lực của đối phương cũng có thể đánh giết kim đan hậu kỳ tu sĩ. Bất quá lúc này trúc cơ tu sĩ cũng thầm kinh hãi, mặc dù mình có thiên phú nghịch thiên, trên người Mục Hữu lại không chiếm được lợi lộc gì, ngược lại cảm giác đối phương càng chiến càng hăng, cứ tiếp như thế, thắng bại khó liệu. Cái kia trúc cơ tu sĩ không còn lợi dụng hư không chi lực lấn người công kích, mà là mượn cơ hội một cái lùi lại, liên tục thối lui đến ngoài 10 trượng, ngừng lại. Chướng ngại vật, ngươi không cách nào chiến thắng ta. Có bản lĩnh, ngươi liền tiếp tục ngăn cản ta diệt giết đệ tử thiên tài. Nói đi liền đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, lại hiện thân nữa đã là ngoài 20 trượng. Mục Hữu tự hiểu không cách nào đuổi theo, đừng ở lại tại chỗ. Kẻ này là của ngươi uy hiếp chí mạng. Thông Huyền truyền đến một tiếng cảm thán, cho dù là hắn xuất mã, cái này trúc cơ tu sĩ chỉ sợ cũng phải giống cá trạch đồng dạng, bỏ trốn mất dạng. Chương 127, cảm giác bất lực, tán tu an táng, mùi son, quáng lịch thiên chương 127, cảm giác bất lực, tán tu an táng, mùi son, quáng lịch thiên Thái Cực thành nam, Mục Hữu xếp bằng ở một chỗ trên tảng đá, sắc mặt có chút tỉnh mịch. Hắn lần thứ nhất cảm thấy mình chiến đấu có một loại cảm giác bất lực, phản phất công kích của mình đều đánh vào trên đông. Cái kia áo đen tiền bối nói không sai, trúc cơ tu sĩ bên trong, ta đích xác không có vô địch. Một hữu tâm sinh cảm thán, nhìn phía trước Thái Cực Thành. Người cũng không nên nản chí, hắn cũng bắt người không có cách nào. Lão sư, đối phó hư không linh căn tu sĩ, thật liền không có biện pháp tốt rồi sao? Một hữu sắc mặt nghi hoặc, không ngừng suy tư. Bình thường như loại này biến dị linh căn tu sĩ, cũng là tông môn trọng điểm vùn trồng đối tượng, rất khó nhìn thấy loại này đi không được đường ngay biến dị linh căn tu sĩ. Thông Huyền nội tâm cũng mười phần không hiểu. Nếu như hắn đi là sát thủ đường đi, ta tin tưởng đuổi giết hắn người không phải số ít, chỉ có đem hắn nhanh chóng đánh giết, mới sẽ không trở thành tu chân giới tai họa. Hôm nay ngươi cùng hắn đối chiến, ta cảm giác hắn vẫn có nhược điểm. Nếu như các ngươi lấy thần thông đối chiến, hắn có thể không chiếm ưu. Hắn muốn lợi dụng chính là ở giữa cận chiến hư không chi lực, mà ngươi là thể pháp tu sĩ, ra chiêu tốc độ áp chế hắn một bộ phận hư không chi lực vận dụng, cho nên hắn không có chiếm được tiện nghi. Trên một điểm này, các ngươi đã đánh thành ngang tay. Ngươi muốn phòng chính là hắn đánh lén, lần tiếp theo còn nghĩ dạng này chính diện đối chiến, e rằng cơ hội sẽ không quá nhiều. Thông Huyền một phen phân tích về sau, Mục Hưu tựa hồ có chút mạch suy nghĩ. Không tốt, ta muốn Mã Thượng chạy về chính khí viện, Lộ Minh chính ở chỗ này. Mục Hưu tế ra hắc thiền loa, vội vàng hướng chính khí viện bay đi. Nguy hiểm nhất sát thủ rất hiểu được xuất kỳ bất ý, Mục Hưu không thể không phòng. May mắn, Lộ Minh lúc này chính ăn ngồi trong chính khí viện, cũng không có việc. Một gian trong phòng nhỏ, hai tên tu sĩ đang đối thoại. Ta đã cùng cái kia chướng ngại vật đối chiến rồi. Trúc cơ tu sĩ chắp tay. Tình huống như thế nào? Chiến lược chói lọi, nếu có át chủ bài, đối với tu sĩ kim đan có lực đánh một trận. Tiểu tử này không thể lưu, là một cái hậu họa, ảnh hưởng chúng ta tại Thái Cực Thành đại kế. Đã ngươi có thể thay vì đối chiến hai canh giờ, tin tưởng ngươi có năng lực đem giết chết. Ta có lòng tin đem giết chết, bất quá ta cần một phen chuẩn bị. Ngươi nói, phải chuẩn bị cái gì? Hai tên tu sĩ không nói thêm gì nữa, bắt đầu lẫn nhau truyền âm. Vậy cứ như thế đi làm đi, lão giả lưng còng trong giọng nói lộ ra hài lòng. Lộ đạo hữu, chúng ta bây giờ liền đi Hắc Phong môn một chuyến, đem những cái kia chết trận tán tu an táng. Một hữu tâm bên trong suy tư một phen, bây giờ các tông đệ tử nghe tin, hẳn là sẽ không tùy tiện tới Thái Cực Thành. Vừa vặn thừa cơ hội này tường chiến chết tán tu an táng. Một chân, ngươi lưu lại Thái Cực Thành, có thể cầm tấm lệnh bài này đến thành chủ phủ tìm hiểu tin tức. Một hữu đưa cho một chân một khối thành chủ phủ lệnh bài. Nhiều như vậy tán tu vì một hữu một câu nói, liền một mạng. Một hữu nếu như không tự mình đi, trong lòng thực sự khó có thể bình an. Hai ngày về sau, một hữu cùng Lộ Minh đi tới Thiên Hữu Rút, ở đây đã từng là Hắc Phong môn sở tại địa. Lộ Minh an bài tông môn đệ tử đem trong hầm băng tất cả không bị nhận lãnh tán tu thi thể rời ra. Lộ Minh vô cùng tận tâm, cho mỗi một cỗ thi thể đều chuẩn bị quan tài. Đạo hữu phải chăng đã chọn tốt an táng đỉnh núi? Một hữu nhìn về phía Lộ Minh. Đã chọn xong, tên là Thiên Hữu núi, cảm tạ những thứ này tán tu vi tiêu diệt Hắc Phong môn làm trả giá. Thiên Hữu núi, đám tán tu lần lượt an táng, một hữu cũng không quên quốc một nắm đất, lấy đó nhớ lại. Nơi đây nhân quả, cuối cùng toàn bộ kết. Một hữu cảm thán một tiếng, sau đó hướng Thiên Hữu giúp bay đi. Vừa mới rơi vào Thiên Hữu giúp sân môn, một hữu liền cảm thấy bên người không gian tựa hồ một cơn chấn động. Lộ Minh nhanh chóng tiến vào tông môn đại trận, có đi tập. Một hữu hướng Lộ Minh truyền âm. Lộ Minh sau khi nghe xong đội vàng bay vào tông môn đại trận bên trong. Hà tất giấu đầu lộ đôi, ra đi. Một hưu hô to một tiếng, thả ra thần thức cảnh giác bốn phía, chờ giây lát thời gian, cũng không thấy có tu sĩ hiện thân. Một hưu xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu toàn lực vận chuyển càn khôn mô phỏng thuật. Bây giờ một hưu càn khôn mô phỏng thuật đã có chỗ tiểu thành, bước vào tầng thứ ba, mô phỏng tiểu hoàn cảnh. Lúc này, tại một hưu một dặm phạm vi bên trong, hắn đã nắm trong tay chỗ có khí tức, tại trong cái phạm vi này, lúc này xuất hiện bất kỳ khí tức ba động, hắn đều có thể cảm giác được. So đầu kiên nhẫn, một hưu sẽ không thua. Một khắc đồng hồ về sau, hắn cảm thấy sau lưng 50 trượng chỗ khí tức phát sinh biến hóa, tựa hồ có một chút phấn mùi. Một hưu nhanh chóng phản ứng lại, cái kia thi thể của đồng huy bên trên liền lưu lại loại khí tức này. Một vệt ánh đao lấp lóe, đem tịch diệt kiếm đón đỡ trở về. Không nghĩ tới, ngươi lại có thể nhìn thấu ta không gian chi lực. Ta xem thường ngươi. Cái kia trúc cơ tu sĩ hiện ra thân hình, nhìn về phía một hưu. Hôm nay không muốn trốn, chúng ta phân cao thấp. Một hưu mặt lộ vẻ ngon sắc, dự định đem cái này trúc cơ tu sĩ vĩnh viễn lưu ở nơi đây. Muốn giữ ta lại, rất khó. Trúc cơ tu sĩ cười khinh miệt đứng lên. Cái kia liền lấy ra bản lãnh của ngươi. Một hưu tế ra cửu u chủ y, trong tay bấm niệm pháp quyết, cửu u chủ y trong nháy mắt hóa thành ba trượng lớn nhỏ, ánh chớp lấp lóe, cửu tiêu lôi trùng đi qua trường kỳ ẩn dưỡng, cũng biến thành vô cùng táo bạo. Thần thông phá sơn, mang theo năng lượng khổng lồ, hướng trúc cơ tu sĩ đập tới. Trúc cơ tu sĩ trong tay bấm niệm pháp quyết, hai thanh viên nguyệt loan đao đàn sen vào nhau phảng phất một chôi phi đao, phi tốc xoay tròn, trực tiếp hướng một hưu công tới. Một hưu đồng thời tế ra tịch diệt kiếm, hướng viên nguyệt loan đao công tới. Hắn đây là muốn cứng rắn tiếp ta một truy sao? Một hưu tăng tốc phá sơn tốc độ công kích, hướng trúc cơ tu sĩ đập tới, liền ở cách cái kia trúc cơ tu sĩ trong gang tấc, phá sơn tựa hồ dừng lại nửa hơi, trúc cơ tu sĩ vừa né tránh mở, sau lưng mặt đất đập ra ngũ trượng hồ to. Bất quá, từng sợi lôi điện vẫn tập kích, đánh tới trúc cơ tu sĩ trên thân, liền thấy hắn trong mày, chắc hẳn hết sức thống khổ. Có biện pháp rồi, lợi dụng lôi điện chi lực đánh lên thần thức ấn ký, dạng này hắn liền không dễ dàng như vậy chạy trốn. Một hưu đột nhiên nghĩ ra một chút đối địch kế sách, hắn không có thu hồi cửu lũ chủ ý, mà là một tay nhấc câu, nhường cửu lũ chủ ý lần nữa đánh về phía trúc cơ tu sĩ. Tịch diệt kiếm đánh lui viên nguyệt loan đao, trúc cơ tu sĩ thu hồi pháp bảo, lần này không còn dám mạo hiểm, điều khiển viên nguyệt loan đao ngăn cản. Một hữu lần này trên cửu lũ chú ý gia nhập lực lượng thần thức, đem một luồng điện quang đánh vào trúc cơ tu sĩ cơ thể, cái này tinh vi thao tác nhường trúc cơ tu sĩ vội vàng không kịp chuẩn bị. Thần thức vậy mà cũng cường đại như thế. Trúc cơ tu sĩ mặc dù bị đau, nhưng trong lòng vô cùng kinh hãi, hắn luôn luôn tự xưng là thần thức cùng giai vô địch, xem ra không dễ dàng dám sử dụng thần thức công kích. Trúc cơ tu sĩ lấn người tiến lên, cơ thể tại tiến công bên trong đột nhiên lấp lóe không thấy. Mục Hưu lúc này đã không lo lắng nữa, bởi vì hắn có thể cảm ứng được cái kia một luồng điện quang vị trí, hắn điều khiển tịch diệt kiếm, nhất kiếm liền đánh lui trúc cơ tu sĩ. Mục Hưu có phương pháp về sau, lập tức cảm thấy chiến đấu buông lòng rất nhiều, không thể để cho người này sống sót, bằng không sau này vũ châu đem gặp đại nạn. Mục Hưu tâm bên trong hung ác, thẳng hướng trúc cơ tu sĩ. Hai người trong nháy mắt giao đánh nhau, ánh lửa bắn tung tóe. Lộ Minh trong đại trận cũng không hề rời đi, nhìn xem Mục Hưu một người chiến, hắn lại không có càng nhiều biện pháp. Đêm hôm đó hắn đã thấy được vị này trúc cơ tu sĩ lợi hại. Trúc cơ tu sĩ trên thân bị Mục Hưu đánh lên thần thức tiêu ký, bây giờ chiến đến vô cùng khổ cực, ưu thế của hắn bây giờ hoàn toàn không cách nào phát huy ra. Ở trong mắt Mục Hưu phảng phất là một cái thông thường trúc cơ đại viên mãn tu sĩ. Mục Hưu quyết tâm đem người này lưu tại nơi này, chiêu chiêu ngoan lệ, không lưu tình chút nào. Muốn giết ta, mơ tưởng. Cái kia trúc cơ tu sĩ đột nhiên giống to một tiếng, thân hình nhanh lùi lại, tay tại trên vết đao vạch một cái, mấy giọt máu chảy ra, trong tay hắn bấm niệm pháp quyết, huyết dịch tránh hiện kim quang, phảng phất đem không gian kéo ra một cái khe, trúc cơ tu sĩ trong nháy mắt liền chui vào. Mục Hưu tình thế cấp bách, một trường đánh tới, tốt giống chẳng hề làm gì. A, ngươi thế mà biết được không gian chi lực. Cái kia trúc cơ tu sĩ truyền ra một đạo âm thanh thế thảm. Ẩn lôi thuật lại là không gian bí pháp, kiếm lợi lớn. Mục Hưu tâm bên trong mừng thầm, mặc dù cái kia trúc cơ tu sĩ đã không thấy bóng dáng. Mục Hưu cảm giác không thấy tu sĩ vị trí, chắc hẳn đã trốn đến rất xa rồi. Lại không có bắt được này liêu, hư không linh căn quả thật quá nghịch thiên. Mục Hưu một tiếng cảm thán, bay vào thiên hữu giúp đại trận bên trong. Đạo hữu, trong tay ngươi thiên tài lệnh bài giống như là khoai lang vòng tay, nếu như ngươi yên tâm có thể đem lệnh bài thả tại ta chỗ này bảo quản, đương nhiên ngươi muốn ra ngoài khiêu chiến đệ tử thiên tài, quên đi. Mục Hưu lúc này đang ngồi ở trong điện, Lộ Minh đem Mục Hưu an bài tại chủ vị bên cạnh, cho thấy đối với Mục Hưu tôn trọng. Thấy mới vừa đại chiến, ta nơi nào còn có thể đi khiêu chiến đệ tử thiên tài, yên tâm bế quan đột phá kim đăng cảnh, mới là thượng sách. Lộ Minh nở nụ cười, trên mặt cũng lộ ra một chút bất đắc dĩ, trong tông môn không có một vị tu sĩ kim đan, quả thật có chút gian khổ. Lộ Minh lấy ra lệnh bài giao cho Mục Hưu, Mục Hưu nhận lấy về sau, để vào túi chứa vật man thiên trong hộ. Ta đây liền cáo tử, Thiên Hữu Sơn anh linh liền làm phiền ngươi chiếu cố. Mục Hưu chắp tay, hướng đi ra ngoài điện. Chương 128, một vết nước, tử kỳ đến rồi, Cố Thiên chợt bản, Thẩm Nguyệt Nhi, một chút sức lực. Chương 128, một vết nước, tử kỳ đến rồi, Cố Thiên chợt bản, Thẩm Nguyệt Nhi, một chút sức lực. Áo đen trúc cơ tu sĩ lúc này đã chạy ra ngoài trăm dặm, hắn sắc mặt cháy đen, khăn che mặt đã bị thiêu nát, lộ ra chân dung. Hắn thân là nam tu, nhưng lông mày lại tu thành tinh tế liêu mi, nhìn ra được trên mặt hoàn thi qua son phấn. Dám hủy ta dung mạo, ta nhất định gọi ngươi sống không bằng chết. Trúc cơ tu sĩ nghe răng trợn mắt, phát ra thanh âm âm dương quái khí. Mục Hưu rời đi Thiên Hữu rút, thuận đường đi tới tông môn, hắn muốn vấn an một chút phụ mẫu. Tông môn Vương thị ở vào tranh banh phái chân núi, mặc dù đại bộ phận cửa hàng đều thuộc về tông môn, vẫn có không thiếu thương nhân đã ở kinh này doanh, ngoại trừ tranh banh phái đệ tử ở chỗ này mua bán giao dịch, cũng có tán tu cùng hắn tông môn đệ tử tới đây tìm kiếm cần thiết vật phẩm. Mục Hưu bay thẳng hướng Vương thị, khi hắn nhanh muốn đến viện từ lúc, vang một tiếng vang thật lớn truyền ra. Một đạo kiếm quang bắn ra, một cái tu sĩ áo đen bị đụng bay ra ngoài. Mục Hưu tập trung nhìn vào, chính là lúc trước cùng mình đại chiến trúc cơ tu sĩ. Mục Hưu đang muốn đuổi theo, nhưng nghĩ tới trong sân tiếng vang cực lớn, liền xông về biệt tử. Trong sân, Mục Hưu cha mẹ của sợ quá khóc, trong ngực còn ôm hài tử. Mục Hưu lo lắng đi tới gần, trông thấy Mục Dao ngủ rất an ổn, chỉ là bộ ngực huyền kiếm bội đã xuất hiện một vết nứt. Nếu không phải có vật này che chở, e rằng người nhà của ta đã toàn bộ hy sinh vì nó rồi. Mục Hưu tâm bên trong phẫn nộ, một quyền vung hướng bên cạnh thạch trụ đều bị vanh ra một cái lỗ thủng. Cha, mẹ, các ngươi tạm thời đem đến động phủ của ta bên trong ở. Mục Hưu nhìn về phía lúc này bị dọa đến không biết làm sao cha mẹ của, trong lòng một hồi đau đớn. Cổ Lăng cùng Miêu Tài lúc này chạy tới trong viện, sắc mặt cũng lộ ra đến lo lắng, trông thấy ba người vô sự, trong lòng an tâm rất nhiều. Ca ca, thúc thúc cùng Thẩm Thẩm một mực cùng người giao hảo, không có có đắc tội người nào a? Cổ Lăng lòng sinh nghi hoặc, chẳng lẽ là ngày hôm trước cái kia mặc cả bất thành trúc cơ tu sĩ làm? Không cần suy nghĩ nhiều, là một cái muốn giết ta tu sĩ, đến đây đến báo thủ. Mục Hưu lúc này nghiến răng nghiến lợi, theo phía sau nói nói, ta đem phụ mẫu cùng Mục Dao đưa đến động phủ đi ở một đoạn thời gian, ngươi hỗ trợ chăm sóc một chút. Cà ca yên tâm đi, ngươi cùng Thẩm sư huynh bọn người nói một chút, ra ngoài tông môn muốn phá lệ cẩn thận. Mục Hữu lần nữa căn dặn. Mục Hữu mang theo phụ mẫu cùng Mục Dao đi tới tông môn chính khí phòng, nơi này có đại trận thủ hộ có thể xác thực bảo an toàn. Cha mẹ, các ngươi trước tiên ở chỗ này chờ an toàn làm tiếp an bài. Mục Hữu an ủi hai người. Mục Chân ở đâu? Tại sao không có trở về? Mục Hữu phụ mẫu không thấy Mục Chân, nhớ tới nàng cũng là tu sĩ, không khỏi quan tâm tới. Nàng tại Thái Cực Thành, còn có một số việc không có hoàn thành, hắn hiện tại rất an toàn, các ngươi yên tâm đi. Mục Hưu nói tiếp, ta sẽ đem tên sát thủ này bắt lấy. Mục Hưu không muốn tại trước mặt cha mẹ biểu hiện quá mức lo nghĩ, lộ ra mỉm cười, đùa trong chốc lát Mục Dao, gặp Mục Dao không có khác thường, liền xoay người rời đi động phủ. Dám động người nhà của ta, tử kỳ của ngươi tới rồi. Mục Hưu trở lại Thái Cực Thành, đi trước thành chủ phủ. Thành chủ ngồi ngay ngắn ở trong điện, thần sắc đạm nhiên. Gần nhất Thái Cực Thành bên trong chưa có đệ tử thiên tài, chắc hẳn sát thủ này cũng sẽ yên tĩnh một đoạn thời gian. Hà Lập Uy tay vịn hổ đầu điêu khắc, ngón tay chậm rãi đánh. Trong thành không có thiên tài đệ tử, sát thủ có thể sẽ đi tất cả đại tông môn đi. Tất cả đại tông môn có hộ tông đại trận, trừ phi sát thủ tự tìm cái chết. Thành chủ mặt có dị sắc, nhìn về phía Mộc Hữu, như thế nào tiểu tử này hôm nay đầu có chút không hiệu nghiệm. Lần này sát thủ không tầm thường, mặc dù chỉ là trúc cơ kỳ đại viên mãn, nhưng người mang hư không linh căn. Hư không linh căn, vạn năm khó gặp, thế mà sinh ở chúng ta thời đại này, thật là yêu nghiệt. Thành chủ đột nhiên sáng tỏ thông suốt. Tất nhiên hắn đi không được chính đạo, như vậy thì muốn tại hắn không có quật khởi lúc diệt sát. Ta đã cùng hắn giao chiến qua 2 lần. Làm khó dễ ngươi, chỉ sợ là tu sĩ kim đan cùng giao thủ cũng muốn khá cẩn thận, không gian chi lực không thể khinh thường. Thành chủ mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Ta nhất định đem người này chém giết. Một hưu bóp bóp nắm tay, mặt lộ vẻ vẻ phẫn hận. Tiểu hưu tâm hệ thương sinh, chính là ta Thái Cực Thành chi phúc. Hà Lập Uy trông thấy một hưu thần sắc, không khỏi khen ngợi. Hắn làm sao biết, cái kia trúc cơ tu sĩ chạm đến hắn giới hạn thấp nhất, động người nhà của hắn. Tiểu hưu, ta có một vật, có thể mượn ngươi sử dụng. Thanh chủ lấy ra một cái trận bàn đưa cho một hưu. Cái này là hạ vật. Thỉnh thanh chủ chỉ giáo. Một hưu tiếp nhận cái này xưa cũ trận bàn, nhìn không chớp mắt nhìn xem. Vật này tên là Cố Thiên Trận, có thể đem trong trận pháp không gian giam cầm. Nếu như gặp lại cái kia trúc cơ tu sĩ, có thể dẫn vào trong trận này, mặc dù không có thể ngăn cản hắn thi triển không gian chi lực, nhưng hắn vận chuyển lại sẽ cố hết sức, tiêu phí càng đại lực hơn khí, dạng này tiêu hao một phen, phần thắng tăng nhiều. Tạ chữ không dám nhận, ta không có thể tự mình xuất chiến, đã có lỗi với ngươi rồi. Thành chủ nở nụ cười. Vậy ta liền cáo tử. Một hữu chắc tay, rời đi thành chủ phủ. Áo đen trúc cơ tu sĩ lúc này đang giấu ở trong một rừng cây, cánh tay xương gãy liệt. Không nghĩ tới cái kia bút bê trên thân đeo một món bảo vật. Tu sĩ áo đen tiếp hảo gãy xương, bắt đầu ngồi xuống khôi phục. Một hữu trở lại chính khí viện. Muội muội, ngươi trở về tông môn coi chừng một chút phụ mẫu. Ca ca bây giờ người đang ở hiểm cảnh, để cho ta rời đi e rằng không thích hợp. Một chân ngồi trên ghế, thần sắc có chút bận tâm. Cha mẹ hôm qua bị sát thủ đánh lén, bây giờ đã ở trong độc phủ, nhưng ta vẫn không yên lòng, thân có hư không linh căn tu sĩ, không biết còn có dạng năng lực gì. Một hữu thở dài. Vậy ta bây giờ trở về tông môn, ca ca lại yên tâm ứng chiến. Một chân tiếp theo nói một cái tin tức, hôm qua có một vị đệ tử thiên tài tiến vào Thái Cực Thành, thành chủ phủ đã sắp xếp người theo dõi. Tên gọi là gì? Cái nào cái tông môn? Ngươi biết, gọi Thẩm Nguyệt Nhi, Ngọc Thanh Tông đệ tử. Biến dị băng linh căn, không biết có thể hay không đối đầu hư không linh căn. Một hữu như có điều suy nghĩ, sau đó hỏi nói, hiện cư nơi nào? Cửu Dương khách sạn. Ngươi nắm chắc trở về tông, ta đi gặp một lần Thẩm Nguyệt Nhi. Một hữu đứng dậy rời đi biệt tử. Cửu Dương khách sạn, ở vào Thái Cực Thành Đông Đại Nhai, một hữu đi vào khách sạn, tiểu nhị cười rặng rỡ, nói ra, hoan nghênh khách quan. An bài cho ta một gian xa hoa nhất phòng khách, phiền xin các ngươi nơi này khách trọ Thẩm tiểu tả tới, liền nói một hữu cho mời. Một hữu nhìn về phía tiểu nhị, ném ra một thỏi bạc. Được rồi, khách quan, tiểu nhân đi luôn an bài, thì ngươi đi theo ta. Một hữu đi tới phòng khách, chẳng trả về sau, tiểu nhị trở lại trong dạng, mặt lộ vẻ khó xử, nói ra, bẩm khách quan, Thẩm tiểu tả không ở trong phòng, ngươi có thể cần chờ. Không sao, ta ngay ở chỗ này các loại, lên trước gọi món ăn. Một hữu mục đích chuyến đi này chính là gặp Thẩm Nguyệt Nhi, nguyên nhân không phải rất gấp. Ước chừng một canh giờ sau, cửa bao xương đẩy ra, tiểu nhị cao hứng đi đến, nói ra, khách quan, Thẩm tiểu tả đã trở về, nàng nói hơi rửa mặt một chút lại tới. Được, ngươi đi xuống đi. An bài mang thức ăn lên dâng trà. Một hữu lại ném ra mấy lượng bạc vụn, tiểu nhị vui mừng hớn hở, hôm nay là đụng tới khách hàng lớn rồi. Chẳng trà về sau, Thẩm Nguyệt Nhi đi tới phòng khách, nhìn thấy một hữu, mặt lộ vẻ vui mừng, nói ra, đạo hữu, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp. Ngươi cũng chúc cơ đại viên mãn. Một hữu mặt lộ vẻ mỉm cười, chắp tay, theo phía sau nói, nghe người ta nói ngươi đi tới Thái Cực Thành, vừa vặn ta đã ở, liền tới bái phòng một phen, không biết đạo hữu tới đây cần làm chuyện gì, là có danh hay không giảng một chút. Phía trước một đoạn thời gian, nghe nói trong buổi đấu giá xuất hiện Long Vương tuyển bí cảnh tàn phế đồ, sư tôn ta đang bế quan, không cách nào đến đây, nhưng thực sự không muốn bỏ qua cái này một phần cơ duyên, liền đến Thái Cực Thành nghe ngóng một phen. Thẩm Nguyệt Nhi kính nể một hữu phong thái, cũng không có dấu diếm. Ta trùng hợp biết đạo nhất chút tin tức, vật này bị hai cỗ thế lực hợp lực vô xuống, e rằng không thích hợp ngươi lại nhúng tay, nghe nói bí cảnh ở trong chỉ có hai cái bảo vật mà thôi. Ta toan tính không phải cái kia hai cái bảo vật, mà là vật phẩm khác. Chẳng lẽ cái kia trong bí cảnh còn có vật phẩm khác? Một hữu lên lòng hiếu kỳ, tuyệt đối không nên nghĩ ra được Long Vương tuyển thủy mới tốt. Ngã tông cửa ngẫu nhiên đạt được một cái băng thiểm, cần nuôi nhốt đứng lên, mà Ngự Long chân nhân có một ngự thú bát 10 phần thích hợp, cho nên liền muốn đi Long Vương tuyển bí cảnh. Ngươi xác định cái kia trong bí cảnh có ngự thú bát? Xác định, vật này nhất thiết phải bên người mang theo. Ta có thể giúp ngươi dẫn tiến một người, đến nơi có thể được hay không, đều xem tạo hóa. Thẩm Nguyệt Nhi sau khi nghe xong, đội vàng nâng bình trà lên cho một hữu châm trà, mặt lộ vẻ vui mừng, không nghĩ tới vừa tới Thái Cực Thành một ngày, liền dò thăm tin tức. Không cần khách khí như thế. Một hữu nở nụ cười. Không dối gạt đạo hữu, ta chỗ này có 4 mảnh Long Vương tuyển bí cảnh ngọc phiến, cho nên mới động tâm tư này. Ngươi có ngọc phiến, cái kia nhất định có thể thành hàng. Một hữu ngay sau đó nói tiếp, chúng ta không nói trước chuyện này, ta còn có chuyện trọng yếu tình, muốn mời ngươi cùng một chỗ hợp tác. Xin lắng hay nghe. Một hữu đem ám khách cửa sát thủ sự tình, tất cả bỏ sót nói cho Thẩm Nguyệt Nhi. Đạo hữu có nguyện ý hay không trợ một chút sức lực? Một hữu nhìn về phía Thẩm Nguyệt Nhi, biểu lộ thành khẩn. Hư không linh căn, vạn năm có gặp, có thể đối đầu mấy hiệp chưa chắc là chuyện xấu. Thẩm Nguyệt Nhi nở nụ cười. Người có thiên tài lệnh bài, e rằng sát thủ bây giờ đã để mắt tới ngươi rồi. Chương 129, cùng ta ở, nữ tu là ai, trộm thi, Triệu Đan Thanh, thượng cổ băng thanh ngọc. Chương 129, cùng ta ở, nữ tu là ai, trộm thi, Triệu Đan Thanh, thượng cổ băng thanh ngọc. Thái Cực Thành Cửu Dương khách sạn. Ngươi không muốn ở tại trong khách sạn rồi, ta tại Thái Cực Thành có một chỗ biệt tử, ngươi có thể ở tại phòng trọ, ta tại phụ cận thủ hộ, yên lặng chờ sát thủ đến nhà. Mục Hưu kẹp một cái kho vịt, bắt đầu ăn. Thẩm Nguyệt Nhi vốn muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ tới chính mình có thể đã bị sát thủ để mắt tới, suy tư một lát sau nói ra, như thế cũng tốt, vậy thì nhờ cậy đạo hữu. Mục Hưu hai người đứng dậy trở lại trong sân, Mục Hưu an bài tốt phòng trọ về sau, trở lại gian phòng của mình. Hắn vận chuyển càn khôn mô phòng thuật, một dạng bên trong khí tức đều theo chính mình khống chế. Giờ thì, Mục Hưu cảm thấy một cỗ khí tức tiến vào phạm vi cảm giác của mình, hơi hơi mang theo một chút son phấn mùi vị. Đến rồi. Mục Hưu để cao cảnh giác, đồng thời hướng Thẩm Nguyệt Nhi truyền âm. Thẩm Nguyệt Nhi lúc này không cách nào cảm giác được tu sĩ xuất hiện, hư không linh căn tu sĩ há lại hạng dễ nhằn, ẩn nấp thân hình năng lực phi thường cường hãn. Cái kia trúc cơ tu sĩ đi tới Mục Hưu viện từ trước, Mục Hưu đã tế ra tịch diệt kiếm. Chỉ có một cái nữ tu, quả thật có chút quái dị. Nên không phải cái kia Mục Hưu bảy mai phục à? Áo đen trúc cơ tu sĩ do dự một chút, hướng nơi xa đi đến. Vẫn là chờ ta thương hoàn toàn khôi phục sau, lại đến ám sát. Gặp sát thủ đi xa, Mục Hưu suy tư phút chốc, suy nghĩ minh bạch nguyên nhân, chắc là Huyền Kiếm Bội đã thương hắn không nhẹ, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đạo Hưu, vừa rồi cửa sân tựa hồ có một người tu sĩ, nhưng rất nhanh liền rời đi. Thẩm Nguyệt Nhi hướng Mục Hưu truyền âm, người này chính là ám khách sẽ sát thủ, hư không linh căn tu sĩ. Đến cửa viện mới phát hiện, nếu quả thật muốn giết đi vào, e rằng cũng không kịp chuẩn bị. Thẩm Nguyệt Nhi thanh âm bên trong có chút khẩn trương. Hư không linh căn tu sĩ, vạn năm vừa gặp, tuyệt không phải người thường. Mục Hưu theo phía sau nói, ngươi yên tâm ngồi xuống điều tức, ta sẽ nhìn chằm chằm vào. Đa tạ đạo hữu. Thẩm Nguyệt Nhi trong lòng tràn ngập cảm kích. Có thể thực sự vô sự, Thẩm Nguyệt Nhi cùng Mục Hưu hàn huyên. Thương bạn tại bên cạnh ngươi vị nào nữ tu là ai a? Nàng gọi Mục Chân, là muội muội của ta bất quá, nàng là lao tổ thưởng cho ta ngọc thạch khôi lỗi. Ngươi có thể khi nàng giống muội muội đồng đạo, cũng cái gì là không sai. Sư tôn ta nói, cỏ cây cũng hữu tình, chắc hẳn Mục Chân cũng xem ngươi giống như ca ca của mình đồng đạo. Thẩm Nguyệt Nhi nói xong nở nụ cười, mấu chốt là một mực xinh đẹp như hoa, vĩnh viễn sẽ không lão. Tu sĩ phục dụng chú nhan đan, cũng có thể nắm giữ dung nhan không giả. Chú nhan đan thật không đơn giản, cho dù là rất lợi hại luyện đan sư, xác suất thành công cũng không cao, vô cùng hiếm thấy. Cái kia Miêu Tài thực sự là đụng đại vật rồi. Mục Hưu tâm bên trong không khỏi hồi tưởng lại Miêu Tài luyện chế chú nhan đan. Một ngày trôi qua, bình an vô sự, Mục Hưu mang theo Thẩm Nguyệt Nhi đi tới thành chủ phủ, thành chủ nghe được Thẩm Nguyệt Nhi có 4 miếng ngọc về sau, miệng đầy đáp ứng cùng một chỗ tìm đòi. Dù sao Thẩm Nguyệt Nhi toàn tính, cũng không phải cái kia hai cái bảo vật. Mục Hưu cùng Thẩm Nguyệt Nhi hai người rời đi thành chủ phủ. Vừa đi ra không lâu, một thân ảnh xuất hiện tại trước mắt, là tông môn đại biểu chỗ Phương Thụ Thanh. Phương Thụ Thanh tiến lên đón đến, hướng Mục Hưu chắp tay, cười lấy nói ra, sư đệ tốt lịch sự tao nhã a. Mỹ nhân làm bạn, xem ra ta muốn nhiều sự hăng hái của ngươi rồi. Sư Minh chớ có nói lung tung, vị này đạo hữu cùng ta có cũ, mang lúc nào đi thành chủ phủ có một số việc mà thôi. Mục Hưu cười chắp tay, nhìn về phía Thẩm Nguyệt Nhi, lúc này Thẩm Nguyệt Nhi trên mặt một đạo hưng hạ. Thẩm Nguyệt Nhi nghiêm mặt nói ra, ta đi trước trở về, các ngươi có việc trước tiên đàm luận. Thẩm Nguyệt Nhi đi đường bước chân so bình thường nhanh hơn một chút, hướng chính quý viện bước đi. Sư đệ, ngươi là có hay không nghe nói gần nhất Thái Cực Thành có một cái đệ tử thiên tài vẫn lạc? Đương nhiên nghe nói, chuyện này đã truyền đi mọi người đều biết rồi. Mục Hưu mặt có nghi ngờ, nhìn về phía Phương Thụ Thanh. Có một chuyện cần ngươi đi hoàn thành. Phương Thụ Thanh tựa hồ lo lắng Mục Hưu không muốn, lấy ra linh lung sẽ lệnh bài lung lay nhoáng một cái. Chuyện này có chút khó khăn, nhưng theo năng lực của ngươi, có khả năng hoàn thành. Phương Thụ Thanh ngừng lại một chút, nói ra, bên trên mệnh lệnh, đem thi thể của Đồng Huy từ thành chủ phủ trùng ra. Mục Hưu thần sắc đại biến, nói ra, từ thành chủ phủ trùng ra, độ khó thế nhưng là không nhỏ. Sư đệ tại tông môn thế nhưng là nổi danh vượt khó tiến lên, chẳng lẽ chuyện này còn có thể làm khó ngươi hay sao? Phương Thụ Thanh sắc mặt nghiêm túc, một bộ không dung làm trái chi sắc. Mục Hưu góp gần một chút, giả vờ cười rạng rỡ, nói ra, sư minh có thể hay không cáo chi một hai, tại sao muốn đem cái tia Đồng Huy thi thể trùng ra? Sư đệ cũng có hồ đồ thời điểm a. Phương Thụ Thanh nở nụ cười. Sư minh thân ở thượng vị, nhân mạch đông đảo, tin tức đương nhiên so với ta linh thông, ta tại hạ vị, tự nhiên thấy không rõ sự tình mọi nguồn. Nể tình ngươi ta đồng môn về mặt tình cảm, ngươi liền cáo chi một hai, ta bảo đảm sẽ không chuyển ra ngoài là được. Mục Hưu giả bộ rất thật, trên mặt còn lộ ra xỉ mị. Phương Thụ Thanh nghe xong, trong lòng hưởng thụ, thần sắc vui vẻ, sư đệ nói chuyện có phần được lòng người, không sai. Không ngại nói cho ngươi đi. Trộm ra Đồng Huy thi thể, sẽ trở nên gây gắt Kim Long môn cùng thành chủ phủ ở giữa mâu thuẫn, ngươi biết điểm này là đủ rồi. Đa tạ sư minh giải hoặc. Mục Hưu chắc tay, theo phía sau nói ra, cái kia trộm ra Đồng Huy thi thể về sau, tiện đưa đi nơi nào phục mệnh. Đưa đến thành Bắc Nam Bách Lý Hàn Thủy Cư. Sư minh, muốn đem thi thể trộm ra, cần đả thông thêm cái then chốt, còn xin sư minh cho thêm mấy thiên thời gian. Mục Hưu mang theo vẻ khổ sở. 3 thiên thời gian, nhất thiết phải đưa đến. Phương Thụ Thanh sắc mặt một lần nữa nghiêm túc lên, căn bản muốn không cho Mục Hưu vi phạm. Vậy ta tận lực vì đó. Mục Hưu chắp tay về sau, hướng chính khí viện bước đi. Đạo Hưu, của ngươi thiên tài lệnh bài giao cho ta bảo quản mấy ngày, ta có biện pháp đem lệnh bài khí tức giấu, nhường xấu người vô pháp hành hung. Mục Hưu trở lại chính khí viện, thứ một thời gian và Thẩm Nguyệt Nhi câu thông. Đạo Hưu, ta còn cần ở đây dừng lại mấy ngày. Thẩm Nguyệt Nhi đã xong xuôi sự tình, chuẩn bị trở về tông, nhưng nàng tất nhiên đáp ứng Mộc Hưu sự tình, đương nhiên muốn giúp đỡ đến cùng. Ba ngày sau, không quản sự tình có thể thành hay không, ngươi cũng rời đi Thái Cực Thành, trở về tông môn. Mộc Hưu tâm nghĩ, tốt nhất có thể đem cái kia trúc cơ thống linh tiêu diệt, bằng không Thẩm Nguyệt Nhi trở về tông trên đường có thể hung hiểm vô cùng. Được, liền theo đạo hữu. Thẩm Nguyệt Nhi đem thiên tài lệnh bài đưa cho Mộc Hưu, quay người hướng phòng trọ đi đến, bất quá nàng đột nhiên quay đầu hỏi, ta thấy trong nội viện này dọn dẹp ngay ngắn rõ ràng, chẳng lẽ là có người ở này xử lý? Muội muội ta một chân, ngày hôm trước có việc trở về tông môn đi rồi. Mộc Hưu mặt lộ vẻ nghi ngờ, nhìn về phía Thẩm Nguyệt Nhi. Hả, minh bạch, ta đi trước ngồi xuống điều tức. Thẩm Nguyệt Nhi nhanh chóng đi vào phòng trọ. Mộc Hưu xếp bằng ở gian phòng, lấy ra ám khách sẽ phía trước nhâm thống lĩnh túi chứa vật. Nghĩ đến cũng rất khả tiếu, cả kia thống lĩnh danh tự cũng không biết, một tên sát thủ một đời cũng thật đáng thương. Mộc Hưu thần thức đảo qua, bên trong có thượng phẩm linh thạch 2 khối, trung phẩm linh thạch 170 khối, hạ phẩm linh thạch 133 khối, một khối tam phương đại tiểu ngọc thạch, nhìn phẩm giai không thấp, hắn khắc các loại vật phẩm Mộc Hưu không kịp nhìn kỹ. Mộc Hưu cầm lấy lệnh bài, thần thức đảo qua, rốt cuộc biết vị này thống lĩnh tên là Triệu Đan Thanh, là Vô Cực Tông trưởng lão. Không biết Vô Cực Tông biết đạo tông cửa ra dạng này một tên bại hoại cặn bã, sẽ làm nghĩ gì? Không đúng, vạn cả một cái Vô Cực Tông cao tầng cũng là ám khách người biết đâu. Mộc Hưu nghĩ như thế, trong lòng hãi nhiên. Mộc Hưu một tia thần thức đi tới Thông Huyền Tháp, chắp tay hỏi, lão sư, khối ngọc thạch này tư liệu của ta bên trong không, ngươi xem một chút đây là cái gì ngọc? Đây là thượng cổ băng thanh ngọc, thuộc về tuyệt phẩm có thể cho một chân luyện chế lại một lần thân thể. Thông Huyền nhìn xem cổ ngọc, lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc, dạng này ngọc nhường ngươi gặp phải, thực sự là hiếm thấy. Mộc Hưu tâm bên trong mừng rỡ, cũng coi như là chấm dứt một cọc tâm sự, dù sao mình đã đáp ứng muốn giúp một chân để thăng cảnh giới. Chương 130, Triệu quản gia, tiêu thảm liên liên, một cái lang một con hồ ly, đường đến chỗ chết. Chương 130, Triệu quản gia, tiêu thảm liên liên, một cái lang một con hồ ly, đường đến chỗ chết. Mộc Hưu rời đi chính khí viện, đi tới thành chủ phủ. Thành chủ phủ đại điện, Hà Lập Vi không tại, căn cứ quản gia nói là cùng Kim Long môn các trưởng lão nghị sự đi rồi. Thành chủ phủ quản gia tên là Triệu Định Năng, mọc ra tiểu hồ tử, xem xét chính là một cái khôn khéo tài giỏi người, luyện khí 10 tầng tu vi. Tiên bối, nếu như ngươi không thể đợi lâu có thể để cho ta thay truyền đạt. Quản gia tuổi tác mặc dù so sánh lại Mộc Hưu lớn, nhưng không lay chuyển được tu chân giới thực lực vi tôn đạo lý, vẫn là lúc trước cùng thế hệ xưng hô. Mộc Hưu nở nụ cười, nói ra, Triệu quản gia không cần khách khí như thế, ta có chuyện quan trọng hòa thành chủ nói, chờ thêm một chút cũng không sao. Có thể là vì cái kia đệ tử thiên tài vẫn là sự tình. Triệu quản gia nói, thành chủ bây giờ làm chuyện này vô cùng buồn bực hỏa, Kim Long môn hùng hổ dọa người, yêu cầu nhất thiết phải nhanh lên bắt lấy hung thủ. Ngươi như thế nào biết những chuyện này? Mộc Hưu thuận tay lấp 20 khối hạ phẩm linh thạch cho Triệu quản gia, muốn thám thính nhiều tin tức hơn. Triệu quản gia mặt lộ vẻ đắc ý, nói ra, chúng ta thân là thành chủ người bên cạnh, bao nhiêu đều sẽ biết đạo nhất chút. Thành chủ lo lắng cũng không phải một cái đệ tử thiên tài bất lạc, mà là lo lắng cùng Thái Cực Thành giao hảo tông môn không còn cùng nhau trông coi. Triệu quản gia nguyên nhân hiện thần bí mà nói ra, ở nơi này Thái Cực Thành dưới có một tông đại bí mật. Ồ. Mộc Hưu chú ý bài trung quanh, nói ra, ngày khác ta thiết tiến thỉnh Triệu quản gia nhất phẩm Thái Cực Thành rượu ngon, nhất định đến dự a. Định đương đi gặp. Triệu quản gia nở nụ cười, cảm thấy cái này Mộc Hưu vô cùng thượng đạo, là một cái có thể kết giao người. Ước chừng sau nửa canh giờ, thành chủ Hà Lập Vi đi tới thành chủ phủ đại điện, Mộc Hưu đứng dậy chắp tay hành lễ. Bái kiến thành chủ. Hà Lập Vi tựa hồ tâm tình không thật là tốt, nhưng hắn là người phương nào, lập tức điều chỉnh xong cảm xúc, lộ ra nụ cười, nói ra, thế nhưng là vì sát thủ sự tình. Thành chủ bây giờ muốn nhất giải quyết chính là cái này vấn đề, muốn nghe nhất cũng là chuyện này, Mộc Hưu đương nhiên biết được. Mộc Hưu nói ra, chính xác vì sát thủ sự tình, ta cần muốn đi một chuyến Hàn Thủy Cư, nhưng mà cần phải mang theo một vật, vật này đang tại thành chủ phủ. Vậy ngươi nói một chút, cần gì? Thành chủ mang theo nghi ngờ, còn có cái gì vật phẩm cần phải đến thành chủ phủ tới lấy? Mộc Hưu sắc mặt thành khẩn nói ra, ta cần đánh cắp thi thể của Đồng Huy. Thành chủ không hiểu ra sao, nói ra, cái này Kim Long Môn nói gì cũng không chịu đem thi thể lấy đi, nhưng ngươi muốn đem thi thể đánh cắp, đây là cớ gì? Có người muốn đảo loạn Thái Cực Thành, nhường tất cả đại tông môn cùng Thái Cực Thành trở mặt. Mà ta chính là nhiệm vụ kia người chấp hành. Hà Lập Y lập tức minh bạch Mộc Hưu ý tứ, nói ra, có vay có trả, sau khi hoàn thành nhiệm vụ nhất thiết phải của về chủ cũ. Đa tạ thành chủ. Mộc Hưu chắp tay. Một canh giờ sau, thân ngươi mặc hắc y đi, lẻn vào phòng chứa thi thể, sẽ cùng hai ta tên thủ hạ phát sinh đánh nhau, âm thanh có thể lớn một chút, nhưng mà ra tay nhẹ một chút. Thành chủ hướng Mộc Hưu truyền âm phía sau nói ra, đi thôi. Trương Đại Hổ, Trương Nhị Hổ, hai người các ngươi đi vào một chút. Thành chủ hướng ngoài điện truyền âm. Mộc Hưu biết thành chủ yếu an bài sự tình, sau đó về tới chính khí viện. Một canh giờ sau, Mộc Hưu thay xong y phục dạ hành, chuẩn bị lẻn vào thành chủ phủ. Ngươi cái này là muốn đi nơi nào? Cần ta trợ giúp sao? Thẩm Nguyệt Nhi lúc này tới đến đại sảnh, nhìn về phía Mộc Hưu. Mộc Hưu nhìn lại, thuận miệng nói ra, ta đi thành chủ phủ trông thi, ngày mai chúng ta cùng đi một chuyến Hàn Thủy Cư. Thẩm Nguyệt Nhi truyền âm cho Mộc Hưu, đạo hưu cư biệt đi, nơi góc đường có người đang theo dõi. Ta đã biết, ngươi dưỡng đủ tinh thần. Mộc Hưu thừa dịp bóng đêm, hướng thành chủ phủ phương hướng bước đi. Nơi góc đường, một đạo hắc ảnh lặng lẽ theo đuôi ở phía sau. Mộc Hưu phi thân tiến vào thành chủ phủ, tại phòng chứa thi thể phụ cận gặp Trương Đại Hổ cùng Trương Nhị Hổ, ba người nhìn nhau nhẹ gật đầu, bắt đầu đánh nhau bắt đầu. Một thời gian, quang ảnh bắn ra bốn phía, giống như bắn pháo hoa. Trương Đại Hổ cùng Trương Nhị Hổ kêu thảm liên liên. Chản trà về sau, đánh nhau ngừng, Mục Hưu tiến vào phòng chứa thi thể, sắp xếp gọn đồng huy thi thể, bay ra thành chủ phủ. Một chỗ dân nóc nhà, một đạo hắc ảnh nhìn xem Mục Hưu từ thành chủ phủ bay ra, sau đó rời đi. Mục Hưu nói ra, chúng ta cùng một chỗ đi tới Hàn Thủy Cư, ta đi vào chắp đầu, ngươi tiềm phục tại phụ cận. Cần ta làm những gì? Có thể sẽ xảy ra chiến đấu chờ ta truyền âm, ngươi liền đến trợ giúp. Mục Hưu nhìn về phía Thẩm Nguyệt Nhi, ngươi đem tông môn trang phục đổi đi, tránh cùng đối với phe thế lực kết thủ. Được, ta đây liền đi đổi. Một khắc đồng hồ về sau, Mục Hưu tế ra hắc thiên loa, móc ra thiên tài lệnh bài, cùng Thẩm Nguyệt Nhi hướng thành bắc 500 dặm Hàn Thủy Cư bỏ chạy. Lúc này, một đạo hắc ảnh từ thành bắc đi ra, cầm trong tay thiên tài lệnh bài, cũng hướng Hàn Thủy Cư phương hướng tiềm hành mà đi. Hàn Thủy Cư, Thái Cực thành phía bắc một chỗ phong cảnh tươi đẹp chi địa. Một ông Hàn Thủy chiếu thanh trúc, vạn dặm đi tới không về tung. Nói chính là chỗ này phong cảnh tươi đẹp, để cho người ta lưu luyến quên về. Hàn Thủy thanh trúc tôn nhau lên thành thú, một tòa tên là Hàn Thủy Cư thạch ốc chính đối Hàn Thủy hồ, hồ trung quanh có thật nhiều giống như đao tước vậy thạch đài xen vào nhau ở trên núi. Một vị người áo đen đứng chắp tay, đứng tại một cái to lớn trên bệ đá, hắn đang đợi người. Một hữu thần thức cường đại, còn chưa tới nơi Hàn Thủy Cư lúc, hắn đã cảm thấy có một bóng người đang tại cự đại thạch trên đài. Người này không thiết lập phục, thật chẳng lẽ là Linh Lung sẽ đến bàn giao thi thể, không phải thiết kế hãm hại. Một hữu tâm bên trong nghi hoặc, đồng thời hướng phía sau Thẩm Nguyệt Nhi truyền âm, sắp tới, ngươi tìm một chỗ che giấu. Một hữu toàn thân áo đen, mang theo khăn che mặt, bay về phía thạch đài. Đạo hữu, thế nhưng là đang chờ người. Một hữu đứng tại người áo đen trước người mười trượng chỗ, nhìn sang. Người kia nhìn về phía một hữu, không kiên nhẫn nói ra, thi thể mang hay chưa? Nhanh lên giao tới. Một hữu phân biệt tâm thành, thầm nghĩ trong lòng, xem ra thực sự là Linh Lung người biết, ta nghĩ nhiều rồi. Hắn theo phía sau nói ra, rất lâu chưa có trở về Linh Lung sẽ, ta muốn cùng một chỗ đi tới như thế nào? Ngươi sợ là quên thân phận của ngươi, trở thành mai phục người về sau, trung thân không thể trở về tông môn. Người áo đen kia lớn tiếng quát tháo. Cái kia e rằng không thể giao cho ngươi. Một hữu nhìn về phía người kia, trong lòng minh bạch thi thể này tầm quan trọng, không thể giao cho người tới. Cái kia ngươi liền chết ở chỗ này đi. Người áo đen rũ ra một thanh trường kiếm. Chấm đã, một đạo thanh âm dương quái khí truyền đến, một hữu nghe ra, là cái kia hư không linh căn sát thủ. Linh Lung sẽ người áo đen hô to một tiếng, người phương nào đến? Ngươi trúc cơ cảnh giới đại viên mãn, đánh không lại hắn. Tất nhiên hai ta mục tiêu nhất trí, chúng ta hợp tác một lần, như thế nào? Hư không linh căn sát thủ âm thanh âm dương quái khí, làm người ta sinh chán ghét. Lúc này hắn bay ra rừng cây, đi tới trên bệ đá. Linh Lung sẽ người áo đen ánh mắt lấp lóe, tựa hồ đang tại suy nghĩ, theo phía sau nói ra, có dám báo ra người căn nguyên? Có gì không dám? Tại hạ ám khách cửa sát thủ. Hư không linh căn tu sĩ cũng không sợ Mục Hữu biết được, huống hồ hắn đã biết. Mục Hữu giữ im lặng, hắn cũng sẽ không thúc đẩy hai người hợp tác, giữa bọn hắn ôm lấy hoài nghi, đối với mình có lợi nhất. Như thế vẫn chưa đủ, lấy ra lệnh bài đến xem. Linh Lung sẽ người áo đen vô cùng cẩn thận, không dám tùy tiện tin tưởng đối phương. Hư không linh căn tu sĩ hiếm thấy tốt tính nhẫn lại, lấy ra ám khách sẽ lệnh bài, lung lay nhoáng một cái, nói ra, "Lão Hữu, ngươi biết thấy này nhãn ý nghĩa là cái gì không?" "Là cái gì?" "Ngươi vi phạm ước định, ngươi cũng phải chết." Mục Hữu cười lên ha hả, nói ra, "Một cái làng, một con hồ ly, còn nghĩ cùng một chỗ hợp tác, quả thật chê cười. Đều chờ đợi tá ma giết lừa đi." Linh Lung sẽ người áo đen nghe xong, ánh mắt có chút sợ hãi, có vẻ như cái này Mục Hữu nói rất có lý, sau đó nhìn về phía hư không linh căn người áo đen nói ra, "Ngươi xuất thủ trước, chứng minh cho ta xem." Hư không linh căn người áo đen lấy ra một cái trận bàn, rót vào linh lực, trên bệ đá một đạo trận pháp thăng lên, hắn cười nói, "Không đánh xong, ai cũng không cho phép đi." Mục Hữu khinh miệt nói, "Ta cũng không có muốn đi." Tất nhiên cái này hư không linh căn người áo đen chính mình tìm tới cửa, vậy thì đem hắn triệt để chém chết tại đây. Dám đụng đến ta người nhà, ngươi đã có đường đến chỗ chết. Một hữu nội tâm vẫn hận, nhưng vẫn giữ vững tỉnh táo. Trận pháp dâng lên, phía ngoài phong cảnh bị tử vụ che chắn, đã biến mất không thấy gì nữa. Một hữu tế ra tịch diệt kiếm, thầm nghĩ trong lòng, trận pháp này có dị thường. Chương 131, đều không tin, tím hư trận, 6 thân ảnh, hư không công pháp, cuối cùng chết. Chương 131, đều không tin, tím hư trận, 6 thân ảnh, hư không công pháp, cuối cùng chết. Thái Cực thành bắc 5 mét lý, Hàn Thủy Cư. Trận pháp dâng lên, hư không linh căn tu sĩ nhìn về phía Linh Lung sẽ người áo đen, đến cùng có hợp hay không làm. Linh Lung sẽ người áo đen nhìn về phía Mục Hưu, nói ra, ta bây giờ nói một lần chót, giao không giao ra thi thể. Mục Hưu tế ra tịch diệt kiếm cùng cửu lũ chủ y, lớn tiếng nói ra, không giao. Hai người cùng nhau tế ra pháp bảo, hướng Mục Hưu công tới. Mục Hưu căn bản cũng không e ngại Linh Lung sẽ người áo đen, hắn nhất kiếm vung hướng hư không linh căn tu sĩ, lấy công làm thủ, ngăn cản đối phương tiến công. Lúc này, phát sinh ngoài ý muốn, Linh Lung sẽ tu sĩ cầm trong tay trường thương, hướng hư không linh căn tu sĩ đánh tới, trong miệng hét lớn, hai người các ngươi ta đều không tin. Hắn vốn muốn mượn Mục Hưu công kích, trước tiên giải quyết đi hư không linh căn tu sĩ, nhưng hắn nghĩ sai, sai tại bất minh địch tình. Hư không linh căn tu sĩ ám cười một tiếng, mượn nhờ hư không chi lực, tránh ra Mục Hưu công kích, tăng tốc độ phóng tới Linh Lung sẽ người áo đen. Linh Lung sẽ người quần áo đen trường thương bẹn bẹn đâm về một đạo tàn ảnh, liền cảm giác ngực bị lạnh buốt chi vật đâm xuyên, hắn cúi đầu xem xét, một cái viên nguyệt loan đao đã rút ra, tiên huyết như chú. Hắn cũng lại nói không ra lời, miệng mũi phun máu, sắc mặt hoảng sợ. Trên đời này có cường đại như vậy trúc cơ tu sĩ sao? Linh Lung sẽ người áo đen vẫn lạc. Mục Hữu nhìn về phía sát thủ, biết rõ trận pháp này tựa hồ tăng cường hư không linh căn tu sĩ năng lực, hắn thừa cơ hội này lập tức lấy ra thành chủ mượn lấy Cố Thiên trận bàn, rót vào linh lực, một đạo trận pháp màn sáng chậm rãi dâng lên. Hư không linh căn tu sĩ nhìn về phía Mộc Hưu, nói ra, ngươi thật sự muốn thông minh rất nhiều, có chuẩn bị mà đến. Bất quá, ngươi cái kia Cố Thiên trận cùng ta Tím Hư trận so sánh, vẫn là phải kém hơn một chút. Nói nhảm quá nhiều. Mộc Hưu huy động cửu u chủ y, mang lên thần trí của mình chi lực, hướng hư không linh căn tu sĩ đập tới. Hư không linh căn tu sĩ trong tay bấm niệm pháp quyết, hai thanh viên nguyệt loan đao ghép thành một cái phi tiêu hình dạng, hướng cửu u chủ y nên đón. Mộc Hưu đồng thời điều khiển tịch diệt kiếm, hướng hư không linh căn đánh tới, liền xem như cái này không thể trốn đi đâu được sát chiêu. Tại hư không linh căn tu sĩ trước mặt cũng giống như một loại trò đùa, hắn phát động hư không chi lực giống như cá trạch đồng dạng từ tịch diệt kiếm phía trước thoáng qua. Mộc Hưu tiến lên bổ túc một trường, hư không linh căn tu sĩ cũng đuổi ra một quyền ngăn cản, quyền trưởng đụng một cái, hai người cùng nhau lui lại ba trượng, khóe miệng tràn ra tiên huyết. Có thể đem ta đánh lui trúc cơ tu sĩ, ngươi là người thứ nhất. Hư không tu sĩ lau miệng sừng, lộ ra âm hiểm cười, hắn đột nhiên hướng ngoài trận tránh đi. Mộc Hưu điều khiển tịch diệt kiếm giết tới, kết quả bị trận pháp ngăn cản, xô ra một đạo kiếm quang. Cái này Tím Hư trận có gì đó quái lạ. Mộc Hưu tâm bên trong thất kinh, toàn lực vận chuyển càn khôn mô phòng thuật, đem toàn bộ trong trận pháp không gian khí tức trường khống. Đột nhiên, hắn cảm thấy một cỗ khí tức từ bên trái giết tới đây, hắn huy động cửu u chủ y đập tới. Hư không linh căn tu sĩ mặt lộ vẻ nghi ngờ, vì cái gì cái này Mộc Hưu có thể cảm giác được trong hư không chính mình, chẳng lẽ hắn cũng có hư không linh căn? Hắn điều khiển viên nguyệt loan đao ngăn cản Mộc Hưu tiến công, gặp Mộc Hưu tịch diệt kiếm lại công đi qua, vội vàng phát động hư không chi lực hướng một bên mà tới. Nhiều lần phát động hư không chi lực, hư không tu sĩ cuối cùng cảm thấy Cố Thiên trận đối với ảnh hưởng của mình linh lực tiêu hao phi thường lớn. Mộc Hưu cùng hư không tu sĩ đối chiến qua mấy lần, hắn cảm giác người này thiên phú sắc thực hơn người, nhưng cũng có thể thiếu khuyết phù hợp công pháp, mới đưa đến càng đa lợi dụng thiên phú chi lực để chiến đấu. Thế nhưng là Mộc Hưu cũng có chính mình siêu nhân thiên phú, huống hồ còn tìm được phù hợp công pháp, một phen đánh xuống, lực lượng ngang nhau. Từ lần kia bức đối phương quyền trưởng đụng vào nhau về sau, Mộc Hưu đã lòng tin tăng mạnh, bởi vì trên người đối phương bị dấu hiệu thần thức, hắn cần phải làm là đừng cho cái này cá trạch đảo tẩu. Mộc Hưu không lại cường công, bắt đầu tiêu hao hư không tu sĩ, làm cho đối phương nghĩ lầm có lực đánh một trận. Thẩm Nguyệt Nhi, ngươi có thể phong tỏa chiến trường sao? Mau tới. Mộc Hưu một bên cùng hư không tu sĩ chiến đấu, một bên truyền âm. Thẩm Nguyệt Nhi nghe được truyền âm, nhanh chóng hướng thạch đài bay tới, nàng cũng không tiến vào trận pháp, một đoàn tử vụ bao phủ, nàng từ bên ngoài căn bản không nhìn thấy nội bộ tình huống, mà lúc này hư không linh căn tu sĩ lại có thể cảm ứng được ngoài trận tình huống. Thẩm Nguyệt Nhi lấy ra băng phượng châu, trong tay bấm niệm pháp quyết, một cái màu lam băng phượng trên không trung tạo thành, nàng điều khiển cái kia băng phượng vây quanh thạch đài trận pháp, băng phượng không ngừng phun ra hàn băng, đem toàn bộ trận pháp đóng băng. Mộc Hưu cảm nhận được bên ngoài trận pháp kết lên thật dày hàn băng, mặc dù không biết Thẩm Nguyệt Nhi mục đích làm như vậy, nhưng trong lòng đã định, bắt đầu phóng thích sát chiêu. Ta nhìn ngươi còn có thể sử dụng bao nhiêu lần hư không chi lực. Mộc Hưu nhanh chóng thi triển bất kỳ kiếm pháp, không ngừng đánh nhanh, kiếm quang bay múa, cơ hồ đem hư không tu sĩ bao phủ lại. Làm kiếm pháp tăng tốc, liền không nhìn hư không tu sĩ đối với không gian lợi dụng, vừa có thể lấy giết địch, cũng có thể tạo thành tự mình bảo hộ. Mộc Hưu bây giờ đối với thần bí lời dạy bảo của tiền bối lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu. Đến mỗi hiểm chỗ, hư không tu sĩ đều biết vận dụng hư không chi lực tránh ra, theo Cố Thiên trận gia trì, hắn đã cảm thấy linh lực sắp không chống đỡ được nữa, mà Mộc Hưu lại càng chiến càng hăng. Song phương lúc này đã đại chiến hơn 300 cái hiệp, hư không tu sĩ quần áo nhiều chỗ rách rưới, trên cánh tay máu tươi chảy ra. Mộc Hưu trên thân cũng nhiều vết đao chém, nhưng hắn có luyện thể tu vi, còn người mặc kim luân bảo giáp, không sợ chút nào. Ngươi cho rằng cái này hàn băng có thể ngăn cản ta? Hư không linh căn tu sĩ đột nhiên thân ảnh phai nhạt, lần nữa hướng ngoài trận lướt tới. Mộc Hưu nhanh chóng đẩy ra một trường, hướng thần thức tiêu thất phương hướng đánh tới, thật giống như không có thứ gì làm. Oanh một tiếng, hư không tu sĩ bị điện giật phải quần áo rách dưới, lần nữa hiện ra thân hình, lần này bỏ chạy thế mà không thành công. Ngươi có hư không linh căn? Tu sĩ kia mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Mộc Hưu trầm mặc không nói, hắn căn bản vốn không biết cái gì hư không chi lực, tất nhiên ẩn lôi thuật có thể có công hiệu chế địch, hắn không ngại làm cho đối phương ăn nhiều vài cái. Hắn tiếp tục lấy bất kỳ kiếm pháp công kích đối thủ, đối với hắn mà nói, bây giờ rất tiết kiệm linh lực phương thức chính là thi triển bất kỳ kiếm pháp. Hư không tu sĩ đột nhiên nhanh lùi lại, treo lên bị quẹt làm bị thương hai kiếm phong hiểm, lui ra phía sau ngũ trượng. Hắn sát mặt ngoan lệ, tại Mộc Hưu lần nữa tiến công thời điểm, trong tay bấm niệm pháp quyết, một giọt tâm đầu huyết bị ép đi ra, hư không tu sĩ thân ảnh lắc lư, thế mà biến ra 6 thân ảnh. Mỗi một thân ảnh đều có chút cơ đại viên mãn chi lực, hướng Mộc Hưu đánh tới. Mộc Hưu tâm bên trong kinh hãi, trong tay bấm niệm pháp quyết, linh lực giống hồng thủy như thế bừng lên, cửu lũ chú ý ánh chớp lấp lóe, cửu tiêu lôi chủng vô cùng táo bạo. Chấn ngục chú ý pháp đệ nhị thần thông, diệt địa. Ngũ trượng đại chú ý, mang theo kim đan chi uy, hạ xuống từ trên trời, nện gõ đại địa, lôi đỉnh chi lực giống như hồng thủy hướng bốn phương tám hướng phun trào, hướng một đạo đạo thân ảnh bao phủ. Mộc Hưu cơ thể trống rỗng, sắc mặt như tờ giấy, nhìn xem thần thông thẳng hướng 6 thân ảnh. Đột nhiên, trong đó một thân ảnh hóa thành hư ảnh, hướng ngoài trận bay đi. Mộc Hưu dùng hết toàn lực giơ bàn tay lên, lại không có khí lực thi triển ẩn lôi thuật. Chẳng lẽ lại nhường hắn chạy rồi sao? Mộc Hưu tâm bên trong không cam lòng, nắm lên đan dược, nhét vào trong miệng. Thẩm Nguyệt Nhi một mực tại bên ngoài chờ đợi, nàng linh lực cũng tiêu hao không nhẹ, mục đích đúng là nhường cái này hàn băng vòng bảo hộ kiên trì, may ở chỗ này tới gần Hàn Thủy Hồ, có thiên địa chi lực có thể mượn dùng, bằng không đáng kể. Đột nhiên, nàng cảm thấy trong tầng băng tựa hồ có một cái bóng mờ bay ra. Trốn chỗ nào? Trong tay nàng bấm niệm pháp quyết, trường kiếm hóa thực thành hư, hướng hư ảnh đánh tới. A! Một tiếng hét thảm, cái kia hư không linh căn hiện ra thân hình, thân chúng nhất kiếm, ngã nhào xuống đất. Ngươi lại có hư không công pháp? Hư không linh căn tu sĩ mặt lộ vẻ hoán sắc, chỉ sợ hắn hôm nay thua liền thua tại không có càng nhiều công pháp làm dựa dẫm. Thẩm Nguyệt Nhi chỉ sợ đêm dài lắm mộng, quả quyết bổ túc nhất kiếm. Hư không linh căn tu sĩ, cuối cùng chết. Mục Hưu cảm thấy hư không linh căn tu sĩ đã vất lạc, ngưỡng thiên trưởng cười, thả lỏng buồn bực trong lòng. Hư không linh căn thực sự là quá nghịch thiên rồi, như không phải là đối phương tu vi không đủ, e rằng mình cũng lại biến thành vong hồn dưới đao. Trận pháp tán loạn, Thẩm Nguyệt Nhi thu thập xong chiến trường, đỡ dậy Mục Hưu, hướng Thái Cực Thành phương hướng phi đi. Chương 132, Đông Sư Giáo, Tử Kỳ đã gần đến, Phương Thụ Thanh mất tích, có thể làm xáo trộn. Chương 132, Đông Sư Giáo, Tử Kỳ đã gần đến, Phương Thụ Thanh mất tích, có thể làm xáo trộn. Một ngày sau, Mục Hưu cuối cùng hoàn toàn khôi phục, có ngủ say quyết, hắn tốc độ khôi phục nhanh hơn rất nhiều. Nếu như lần này nếu không có người tương trợ, sát thủ kia có thể lại chuẩn mất. Mục Hữu nhìn về phía Thẩm Nguyệt Nhi, mặt lộ vẻ vẻ cảm kích. Ta cũng không biết sư tôn truyền ta lợi hại như vậy kiếm quyết. Thẩm Nguyệt Nhi nhìn xem Mục Hữu, ánh mắt lưu chuyển. Mục Hữu hiếu kỳ hỏi, cái gì kiếm quyết? Lợi hại như vậy? Ngọc Hư kiếm quyết, ta dưới tình thế cấp bách thi triển, không nghĩ tới còn có hiệu quả. Thẩm Nguyệt Nhi mặt lộ vẻ nụ cười. Tóm lại, may mắn có ngươi. Mục Hữu thực tình cảm thán. Thẩm Nguyệt Nhi không biết nghe ra cái gì ý ở ngoài lời, hai gò má ửng đỏ, quay đầu nhìn sang một bên. Nàng điều chỉnh tình cảm một cái, nói ra, ta muốn trở về tông, Long Vương tuyển bí cảnh gặp lại. Mục Hữu lấy ra Thẩm Nguyệt Nhi đích tiên tài lệnh bài, đưa tới, nói ra, ngươi một đường coi chừng. Bất quá sát thủ đã trừ, hẳn là không có nguy hiểm gì. Mặt phía Bắc thành chỉ có đồng môn ở nơi đó hội hợp, ngươi yên tâm đi. Thẩm Nguyệt Nhi thu hồi tiên tài lệnh bài, đi ra ngoài. Không biết tại sao, nàng muốn quay đầu lại nhìn một chút, nhưng vẫn là nhịn được. Mục Hữu đứng ở trong viện, nhớ lại cùng hư không linh căn sát thủ bá trận chiến, trong lòng cảm thán, thiên phú quá trọng yếu, xem ra lôi linh căn của ta thiên phú cũng không có bị hoàn toàn phóng xuất ra, ta còn muốn lại chuyên tâm một chút mới phải. Không có Thẩm Nguyệt Nhi Ngọc Hư kiếm quyết, chỉ sợ sẽ là ta xuất thủ, Na tiểu tử cũng sẽ giống cá trạch như thế đào tẩu. Thông Huyền cũng phát ra cảm thán. Lão sư, cái kia ẩn lôi thuật tựa hồ có lợi dụng hư không năng lực, nếu là còn có thể đụng phải nữa vị lao đầu kia nhi liền tốt, có thể hướng hắn thật tốt thỉnh giáo. Khi đó ánh mắt nông cạn, bỏ lỡ quá nhiều, ngươi được đến ẩn lôi miếng sắt, cơ duyên đã rất mỹ tiên. Thông Huyền nói ra, cơ duyên bậc này không bắt buộc. Ừ, lão sư. Mục Hữu về đến phòng, thần thức đảo qua hư không linh căn tu sĩ túi chứa vật, bên trong có 14 mai đệ tử thiên tài lệnh bài, trung phẩm linh thạch 220 khối, hạ phẩm linh thạch 4630 vạn khối, viên nguyệt loan đao 2 thành, công pháp ngọc giản 2 cái, đệ tử lệnh bài 1 cái, ám khách sẽ thống lĩnh lệnh bài 1 cái, một bộ phận khôi phục năng lượng, vàng bạc chi vật một số. Mục Hữu đem đồng huy đệ tử thiên tài lệnh bài bỏ vào túi chứa vật, những thiên tài khác đệ tử lệnh bài toàn bộ bỏ vào man thiên trong hộp. Sau đó hắn cầm lấy đệ tử lệnh bài, thần thức đảo qua, biết được hư không linh căn tu sĩ tin tức, Đông sư giáo Vũ ẩn. Đông sư giáo? Chưa nghe nói qua. Mục Hữu suy tư một phen, không có có đầu mối. Đông sư giáo hẳn là Trung Châu bí mật tông môn. Thông Huyền lúc này truyền âm. Mục Chân không tại, vẫn là chờ nàng để chỉnh lý những vật phẩm này đi. Mục Hữu phất tay vừa thu lại, tất cả vật phẩm cất vào trong túi chứa vật, cái kia linh lung sẽ tu sĩ túi chứa vật hắn cũng lười coi lại. Mình là lôi linh căn, vô luận là công pháp vẫn là pháp bảo, đều cần chính mình đi tìm, nhìn nhiều cũng không có ý nghĩa. Hai họa ngầm đã trừ, Mục Hữu tâm tình khoan khoái rất nhiều. Muốn lấy cha mẹ của mình lại có thể trở lại phường thị trong viện, thưởng thụ người bình thường nên có sinh hoạt, Mục Hữu đứng dậy, duỗi lưng một cái. Là thời điểm đi thành chủ phủ. Mục Hữu đi ra khỏi phòng. Chấm đã, có một chuyện muốn nhắc nhở một chút ngươi. Lão sư, xin chỉ giáo. Kim Long Môn có khôi lỗi bí thuật, cái này hư không linh căn tu sĩ có thể không giao ra đi, cũng không cần giao. Có vẻ như Kim Long Môn là chính phái, không biết dùng tu sĩ luyện khôi đi. Mục Hữu mặt có nghi ngờ. Trước đó sẽ không, nhưng nhìn thấy hư không linh căn tu sĩ chưa hẳn sẽ không. Lão sư nói phải là, nếu như đối phương yêu cầu giao ra đâu, ta có thể hay không trước tiên phá đi. Hủy đi thức hải, kinh mạch và đan điền. Mục Hữu trở lại trong phòng, lấy ra vu ẩn thi thể, tế ra tế diệt kiếm. Cắt cỏ nhất thiết phải trừ tận gốc, dù cho ngươi đã vất lạc. Mục Hữu sắc mặt trầm xuống, điều khiển tịch diệt kiếm, đem hắn thu nhỏ mấy lần, từ mi tâm bay vào, tại vu ẩn thể nội một hồi rời sông lấp biển. Chản trà về sau, đại công cáo thành, Mục Hữu mặc dù có qua không ít giết hại, nhưng như hành vi này, hắn còn là lần đầu tiên, trong lòng một chút run rẩy, qua hứa cửu mới có thể lắng lại. Một chỗ trong phòng nhỏ, lão giả lương còn ngồi ngay ngắn ở cái ghế gỗ. Hắn nuốt ve trong tay ám khách sẽ lệnh bài, lúc này hắn đã mất đi cùng hư không linh căn tu sĩ cảm ứng. Họ Mục, đúng không? Ngươi tử kỳ đã gần đến. Lão giả lưng còn nghiến răng nghiến lợi, một gậy chống trượng, mặt đất gạch đá bay loạn, hiên song sụp đổ. Mục Hữu đi trên tây đại ngai, lúc này lô thai phát nhiệt. Ai nói thầm ta? Có thể là cha mẹ ta đi, dù sao ở trong động phủ quá mức thanh tĩnh. Mục Hữu nhớ tới phụ mẫu, lập tức bước nhanh hơn. Thanh chủ phủ, Hà Lập Uy ngồi ngay ngắn chủ vị, bất quá hắn tựa hồ tâm tình không tệ, còn nhường thị nữ ngâm linh trà. Mục Hữu đưa ra ám khách sẽ thống lĩnh lệnh bài củng cố thiên trận bản, nói ra, tiền bối, đây là sát thủ kia lệnh bài, đồng thời đem cố thiên trận trả về. Kẻ này thủ đoạn quỷ bí, ngươi là như thế nào chiến thắng? Thanh chủ Hà Lập Uy mặt lộ vẻ vẻ tò mò, nhìn về phía Mục Hữu. Mục Hữu mặt mỉm cười, nói ra, may mắn được Ngọc Thanh Tông một vị đạo hữu tương trợ, mới đưa người này chém chết. Sau đó, Mục Hữu đơn giản giảng giải một phen Hàn Thủy Cư chiến đấu. Hà Lập Uy sau khi nghe xong, nói ra, tranh vanh phái đại biểu chỗ Phương Thụ Thanh mất tích, vậy ta muốn đi tìm hiểu một chút chuyện này. Mục Hữu chắc tay, chuẩn bị cáo tử. Hà Lập Uy đột nhiên nói ra, chấm đã. Mục Hữu quay đầu nhìn về phía Hà Lập Uy, thành chủ còn có chuyện gì? Ngươi đã quên đem Đồng Huy thi thể và sát thủ thi thể giao cho phòng chứa thi thể rồi. Thành chủ, sát thủ thi thể có thể hay không không giao, ta muốn trực tiếp hỏa táng. Mục Hữu sau đó đem sự lo lắng của chính mình giảng cho thành chủ nghe. Thành chủ sau khi nghe xong, trầm ngâm chốc lát, nói ra, vẫn là thả tại ta chỗ này, nếu như muốn lấy đi, ta chặt đứt tay chân là đủ. Vậy thì nghe thành chủ. Mục Hữu đi tới thành chủ phủ phòng chứa thi thể, vừa vặn đụng phải ngày đó phối hợp mình Trương Đại Hổ cùng Trương Nhị Hổ. Đạo Hữu, ngươi ngày đó mạnh tay a. Ta đều nằm một ngày, ta đại ca nằm hai ngày. Trương Nhị Hổ vừa giúp Mục Hữu thu liễm thi thể, một bên kể khổ. Mục Hữu nở nụ cười, lúc đương thời cái đuôi theo dõi, ta chỉ là muốn trò xiếc làm được thật một chút. Thực sự là khổ hai vị rồi. Đêm mai ta tại tụ tiên lâu thiết yến, cực khổ tạ hai vị phối hợp. Trương Đại Hổ nghe xong, lập tức nở nụ cười, vậy chúng ta đêm mai gặp, nghe nói nơi đó linh tiểu rất không tệ. Uống rượu ngon nhất, ăn tốt nhất thịt. Lúc này ba người đã đi ra, một đường cười cười nói nói, thực sự là không đánh nhau thì không quen biết. Mục Hữu rời đi thành chủ phủ, hướng chính khí viện đi đến, vừa mới chuyển tới Tây Đại Nhai, một thanh âm chuyển đến, đạo hữu chém chết sát thủ, chiến lực rất cao minh. Đa tạ đạo hữu một phen nhắc nhở, để cho ta đề cao cảnh giác, bằng không đạo hữu liền không thấy được ta. Mục Hữu nghe lên tiếng, chính là thành chủ phủ Ngô Tắc Đông Sĩ Kiệt. Đông Sĩ Kiệt đi tới, vẻ mặt tươi cười, mặc dù người này thường cùng thi thể giao tiếp, nhưng tướng mạo lại tràn ngập chính khí. Chúng ta chọn ngày không bằng đụng ngày, hôm nay liền đến tụ tiên lâu tụ họp một chút, lấy tạ nhị chỉ điểm chi tình. Mục Hữu rũi ra một tay, làm tư thế xin mời. Hai người tới tụ tiên lâu, quyết định sang trọng phòng khách lên tiệc rượu. Mục Hữu đồng thời không am hiểu giao bôi cạn ly sự tình, hai người lẫn nhau tự rót tự uống, cũng vui vẻ không bị ràng buộc. Đạo Hữu, ngươi nói thế nào người có thể trở tay làm cho dùng vũ khí, chính xác như thế, hắn dùng song đao, hai tay đều vô cùng mẻ bén. Mục Hữu tìm một cái câu chuyện, khích lệ Đông Sĩ Kiệt vài câu. Ta xử lý Ngô Tác nhiều năm, điểm ấy năng lực phán đoán còn có. Ta nghe nói về sau thi thể bị ngươi đánh cắp, gần đây khắp nơi đều là bắt tin tức của ngươi, ngươi sao còn dám trực tiếp tới thành chủ phủ? Đông Sĩ Kiệt mặt lộ vẻ nghi ngờ. Khó trách ngươi giấu ở Tây Đại Nhai chờ ta, đạo hữu thực sự là người tâm tư kín đáo. Mục Hữu tiếp lấy nói ra, trộm thi là giả, bắt người là thực sự. Ta có một chuyện không rõ, cái này Đồng Huy là sát thủ kia giết chết, vì cái gì lại phải đem thi thể kia muốn trở về? Đạo hữu có thể làm lẫn lộn, muốn thi thể người cũng không phải sát thủ kia, mà là thế lực khác. Chỉ là sát thủ kia đã ở một đường truy sát ta, đúng dịp mà thôi. Mục Hữu nâng chén cùng Đông Sĩ Kiệt uống một hơi cạn sạch. Thì ra là thế, nếu như ta không có đoán sai, cô thế lực này hẳn là Linh Lung sẽ đi. Đông Sĩ Kiệt kẹp một cái linh thực, nhìn xem Mục Hữu. Mục Hữu cười lấy nói ra, quả nhiên sự tình gì đều không gạt được đạo hữu. Chương 133, không tính uống chùa, một chân trở về, hắc ám hành động, đại cơ duyên. Chương 133, không tính uống chùa, một chân trở về, hắc ám hành động, đại cơ duyên. Thái cực thành tụ tiên lâu, Mục Hữu cùng Đông Sĩ Kiệt đang uống rượu ăn thịt. Đông Sĩ Kiệt nói ra, chỉ cần chịu nghiên cứu hồ sơ, lúc nào cũng có thể tra được dấu vết để lại. Bách tông tranh lưu, 36 năm một lần, đến mỗi tới gần phía trước 3 năm, kiểu gì cũng sẽ loạn tượng bộc phát. Mục Hữu không chen vào nói, yên lặng nghe Đông Sĩ Kiệt nói chuyện. Sát thủ thế lực số nhiều đến từ ngoại cảnh, mục đích của bọn hắn tương đối đơn giản, chảm giết đệ tử thiên tài, giảm bớt đối với uy hiếp của mình, phá hư vũ châu thế lực tu tiên trưởng thành. Tài nguyên tu luyện là có hạn, này lên kia xuống, sóng ngầm phun trào, không thể bình thường hơn được. Mà Linh Lung biết, chính là ưu châu cất chuột, ai cho tài nguyên liền cho người đó làm việc, đến mỗi bách tông tranh lưu, liền thừa cơ vớt tài nguyên. Đông Sĩ Kiệt nghiến răng nghiến lợi. Hơn 30 năm trước, nếu không phải Linh Lung sẽ từ đó cản trở, e rằng Kiếm Đế Cốc đã tấn cấp nhất lưu tông môn. Mục Hữu không khỏi tò mò, còn có chuyện như vậy à? Linh Lung sẽ bước lên Kiếm Đế Cốc cùng Tịnh Châu tông môn chiến đấu, dẫn đến một cái nguyên anh lão tổ vẫn lạc, đã mất đi tư cách thăng cấp. Mục Hữu tâm bên trong thầm nghĩ, khó trách tông chủ sẽ sống tạm cầu toàn, cũng không phải không có lý. Phải cẩn thận Linh Lung biết, các ngươi tranh banh phái cũng sắp xin thành vì nhất lưu tông môn, gặp phải trước nay chưa có khiêu chiến. Nói đến đây, ta muốn hỏi một chút, ngươi có biết hay không thành chủ phụ cùng tranh banh phái có ngọn nguồn, cho nên mới sẽ như thế trợ giúp Hà thành chủ? Mục Hữu trừng mắt, nói ra, ta thế mà không biết có cái gì ngọn nguồn, chẳng qua là cảm thấy bảo vệ cẩn thận đệ tử thiên tài, tựa hồ là một chuyện rất trọng yếu, với ta mà nói cũng là lịch luyện thời cơ. Ừ, ta phát hiện rồi, ngươi bây giờ đã trúc cơ đại viên mãn, tiến cảnh rất nhanh. Đông Sĩ Kiệt lộ ra vẻ hâm mộ, thuận miệng nói ra, cùng cả ngày ngồi xuống tu luyện, không bằng đi ra ngoài lịch luyện, tăng lên tâm cảnh, sau này bình cảnh càng ngày sẽ càng thiếu. Vốn cho rằng đạo hữu Ngô Tắc kinh nghiệm phong phú, không nghĩ tới tu luyện ngộ tính cũng cao như thế. Mục Hữu bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Chúng ta liền không nên ở chỗ này lẫn nhau nâng, vẫn là trò chuyện chút chính đề, ngươi cảm thấy ám khách sẽ còn có động tình gì không? Ta cũng rất muốn hỏi một chút đạo hữu vấn đề này. Mục Hữu đem vấn đề này đã trở về. Đông Sĩ Kiệt suy tư một lát sau nói ra, sẽ còn tiếp tục ám giết đệ tử thiên tài, dù sao bọn họ là lấy tiền làm việc, trừ phi đem chủ sử sau màn cầm ra đến, bọn hắn mới có thể yên tĩnh xuống. Phải bắt được chủ sử sau màn, nói nghe thì dễ. Có một loại khả năng, chính hắn chủ động đi ra giết người. Khả năng tiểu. Bây giờ lớn, bởi vì sau khi ngươi xuất hiện, chết hai vị thống lĩnh, Thái cực thành xung quanh cũng chỉ vẫn lạc một cái đệ tử thiên tài, trên căn bản là hoàn bích, hoàn toàn có thể đem hắn bức cực kỳ. Đông Sĩ Kiệt nhìn về phía Mục Hữu. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở, ngươi nói đúng, chỉ sợ cũng không có sát thủ nguyện ý tới đây gánh nhầm thống lĩnh rồi. Mục Hữu như có điều suy nghĩ, không qua đi lưng có chút phát lạnh, sau này làm việc cần càng cẩn thận. Nói đến đây, tối nay rượu không coi là uống chùa. Đông Sĩ Kiệt nở nụ cười, nói ra, vừa rồi ta nói thành chủ phủ cùng tranh banh phái ngọn nguồn, nếu như thành chủ chưa hề nói, ngươi đừng hỏi nữa, coi như ta nói lỡ miệng. Đạo hữu yên tâm. Một hữu nở nụ cười. Hai người cơm nước no nê, rời đi tụ tiên lâu. Một hữu trở lại chính khí viện, phát giác một chân tới rồi. Sao ngươi lại tới đây? Cha mẹ còn cần ngươi thủ hộ đây. Một hữu ngồi ngay ngắn ở đại đường, uống vào một chân pha linh trà. Ta đã hiểu rõ sát thủ kia đã vẫn lạc. Một chân ngọc thủ cắn chặt, ngồi ở một bên. Hôm qua tông chủ đến chính khí phong tới thăm cha mẹ rồi, nói chuyện này. Ta liền tự làm chủ trương, tới Thái Cực Thành. Tông chủ không trách tội ta đem phụ mẫu mang về đạo phủ, ta liền cảm kích vạn phần rồi, hắn còn tự thân đến nhà vì cha mẹ ta giải sầu. Một hữu lại là cảm thán, tại tông môn lúc không biết tông môn tốt bao nhiêu, rời đi mới biết bên ngoài tình hình có phức tạp hơn. Không, tông chủ để bọn hắn tại chính khí phong nhiều hơn nữa ở chút thời gian, dạng này ngươi mới sẽ khá yên tâm. Một hữu tâm bên trong thầm nghĩ, Đông Sĩ Kiệt nói không sai, thành chủ cùng tranh vanh phái quả nhiên ngọn nguồn rất sâu, nhanh như vậy liền biết tin tức. Ngươi đã trở về cũng tốt, cái này chính khí viện rất lâu đều không có quản lý rồi. Một hữu nở nụ cười, rất nhiều tạp vụ cũng là một chân đang làm, nàng không có ở đây, thật đúng là rất nhiều không quen. Phòng trọ có son phấn chi vị, thế nhưng là có ai tới ở qua? Hả, vài ngày trước, Ngọc Thanh Tông Thẩm Nguyệt Nhi tới qua, giúp ta cùng một chỗ chém chết sát thủ. Nghe nói, nàng giúp đại ân. Một chân nói đi hướng phòng trọ đi đến. Ngày thứ hai, một hữu đi tới tranh banh phái đại biểu chỗ, quả nhiên không thấy Phương Thụ Thanh bóng dáng, bất quá hắn vẫn dương giả không biết, hướng đi một cái trúc cơ đệ tử. Sư Minh, Phương Thụ Thanh sư Minh ở đây sao? Một hữu chắc tay, nhìn về phía tên kia trúc cơ đệ tử. Căn cứ trưởng lao nói, hắn bị điều đi khác đại biểu chỗ. Trúc cơ đệ tử trả lời, sư đệ nếu như có gì cần đại biểu đấy, cũng có thể tìm ta. Tạm thời không, ta tìm hắn muốn là có một số việc, xem ra chỉ có thể muốn biện pháp khác. Cáo tử. Một hữu mang theo ý cười, chắp tay phía sau rời đi. Hắn đi tới phía trước Lục Hải trà lâu, tại lầu 2 trên vị trí cũng ngồi, đã muốn một bình linh trà. Điều đi khác đại biểu chỗ. Lấy thành chủ cùng tranh banh phái quan hệ, Phương Thụ Thanh hẳn là mất tích, chỉ là tông môn tại sao lại tròn dạng này lão? Trừ phi, một hữu tâm bên trong có cái đáp án, nhưng hắn vẫn rất nghi hoặc. Linh Lung biết manh mối về sau liền không chiếm được rồi, cũng là chuyện phiền toái. Một hữu mặt lộ vẻ u sầu, cảm giác mặc dù đây là giữa ban ngày, chính mình lại phảng phất tại hắc ám bên trong hành động. Hắn mong đợi người thần bí âm thanh cũng không có vang lên, linh trà ngâm hai lần, đã đạm nhiên vô vị, một hữu đứng dậy rời đi. Ban đêm, một hữu tại tụ tiên lâu mở tiệc chiêu đái Trương Đại Hổ cùng Trương Nhị Hổ, cảm tạ phối hợp của bọn hắn, trong bữa tiệc lưỡng nhân đại nhanh cần ăn, nhạc được tự tại. Liên ăn hai đêm linh cửu, một hữu có chút không chịu được nổi, sớm ngưng chiến, nhìn xem Trương Đại Hổ cùng Trương Nhị Hổ đụng rượu. Xã giao cuối cùng hoàn tất, một hữu trở lại chính khí viện gian phòng, ngồi xuống luyện hóa linh cửu. Sau hai canh giờ, một hữu đi ra khỏi phòng, tới đến đại sảnh bên trong. Thành chủ lệnh bài lúc này sáng lên, một hữu thần thức đảo qua, một đạo tin tức truyền đến, tiểu hữu, tới một chuyến thành chủ phủ, thương lượng một chút đi Tịnh Châu chuyện nghi. Một hữu đi tới thành chủ phủ, bái kiến thành chủ. Một hữu chắp tay hành lễ. Chuyện thứ nhất, Kim Long môn sự tình đã kết, bọn hắn quả nhiên nhìn chúng thi thể của Vũ Ẩn, bất quá ta đã gãy mất hai cánh tay. Thành chủ đưa qua một cái thiên tài lệnh bài, cái này thiên tài lệnh bài liền tặng cho ngươi rồi, đây cũng là ngươi muốn. Thành chủ, ta không nghĩ tới muốn thiên tài lệnh bài. Một hữu nở nụ cười, thành chủ có thể suy nghĩ nhiều, chính mình ngay từ đầu chỉ là nghĩ đi ra ngoài lịch luyện để thăng kinh nghiệm chiến đấu, kết quả phát giác rất nhiều thiên tài đệ tử sinh mệnh chịu đến uy hiếp, thế là xuất thủ đã làm một ít sự tình, đây hết thể cũng là tuân theo bản tâm. Hơn nữa, chính mình trưởng thành chẳng những không có giảm bớt, còn thêm nhanh hơn không ít, lĩnh ngộ càng nhiều kiếm đạo, tu vi cũng tăng lên tới trúc cơ đại viên mãn. Này thiên tài lệnh bài đối với Bách Tông tranh lưu hữu dụng, bóp nát những lệnh bài này, lệnh bài bên trong tin tức sẽ ghi vào lệnh bài của ngươi bên trong, ngươi xếp hạng sẽ tăng lên, có thể giúp ngươi thu được đại cơ duyên. Một hữu đương nhiên biết cái kia đại cơ duyên chính là Trung Châu kiếm cung học tập tư cách, tất nhiên thành chủ muốn cho, hắn cũng liền cố mà làm nhận. Thành chủ, kiện sự tình thứ hai chính là đi Long Vương tuyển bí cảnh a. Một hữu một bên hỏi, một bên đem thiên tài lệnh bài thu vào túi chứa vật man tiên trong hộp. Chương 134, thành chủ suy nghĩ nhiều, chậm đã, 10 đầu ngưu không kéo trở về, làm chứng nhân chương 134, thành chủ suy nghĩ nhiều, chậm đã, 10 đầu ngưu không kéo trở về, làm chứng nhân Thái Cực thành chủ phủ. Liên trạm hai vị ám khách sẽ thống lĩnh, tin tưởng ám sát thế lực cũng sẽ yên tĩnh một đoạn thời gian. Linh Lung sẽ bây giờ vết tích cũng đã bày ở ngoài sáng rồi, thế lực sau lưng cũng sẽ gõ một phen. Thừa cơ hội này, chúng ta có thể đi một chuyến Tịnh Châu. Thành chủ đuốt đuốt chỉnh tề sợi râu, thần sắc thản nhiên rất nhiều. Cao cao tại thượng thành chủ xem ra cũng không phải dễ làm. Một hữu nhẹ gật đầu, tiếp lấy nói ra, thành chủ dự định lúc nào xuất phát, có thể hay không hỗ trợ đưa tin Ngọc Thanh Tông Thẩm Nguyệt Nhi. Ngọc Thanh Tông khoảng cách Tịnh Châu không xa, hướng đông vạn dặm tức có thể vào, nàng không cần tới Thái Cực Thành, chúng ta hướng về cái hướng kia chạy tới là được, ta sẽ sớm đưa tin qua. Thành chủ nở nụ cười, người đối với cái này Thẩm Nguyệt Nhi vẫn rất nhớ thương. Trong tay nàng có 4 miếng ngọc, là tìm tòi bí cảnh ghép hình, thành chủ suy nghĩ nhiều. Một hữu sắc mặt nghiêm túc lên, tự có biểu hiện ra đối với Thẩm Nguyệt Nhi để ý như vậy sao? Băng linh tăng tu sĩ cũng là khó gặp, nhiều đi vòng một chút cũng rất tốt. Thành chủ lần nữa nở nụ cười, tốt, trở về chuẩn bị đi. Ngày mai chúng ta liền xuất phát. Một hữu chắp tay rời đi thành chủ phủ. Hoa rơi không có ý định, nước chảy hữu tình. Thành chủ nhìn qua một hữu thân ảnh đi xa, như có điều suy nghĩ. Một hữu trở lại chính khí viện. Muội muội, ta muốn đi một chuyến Tịnh Châu, hẳn là không quá lớn nguy hiểm, mấy ngày nay ngươi trở về tông chiếu cố cha mẹ. là vì Long Vương tuyển bí cảnh a. Bí cảnh không có gặp nguy hiểm, không có nghĩa là Tịnh Châu không có gặp nguy hiểm. Ngươi mọi thứ vẫn là lưu tưởng tượng, lòng người khó dò. Một chân một bên lau bàn trà, vừa nói chuyện. Ngươi xem một chút cái này. Một Hưu đưa ra một cái túi trữ vật, một chân liếc mắt nhìn, mang theo sợ hãi lẫn vui mừng. Kaka, ta có thể luyện chế lại một lần thân thể. Như vậy ta liền có thể tấn cấp kim đan cảnh rồi. Một chân lòng tràn đầy vui vẻ. Muội muội tuy là khôi lỗi, nhưng luận tâm địa, so rất nhiều người đều mạnh. Một Hữu nhìn xem Mộc Chân, thầm nghĩ nếu là cô muội muội này giống như chính mình có máu có thịt tốt biết bao nhiêu. Ngươi trước thu, chờ ta trở lại liền nghiên cứu một phen phương pháp luyện chế. Còn có những chiến lợi phẩm này, ngươi cho ta xử lý một chút, cho ta chuẩn bị tốt rèn luyện vật nhất định phải có. Một Hữu đưa cho Mộc Chân ba cái túi trữ vật. Được, ca ca, ta xử lý xong phía sau trở về tông môn, Long Thất ta cũng lại nhìn một chút Mộc Chân quay người đi ra ngoài cửa. Ngày thứ hai, Mộc Hữu sắp xếp gọn đủ loại tiếp tế, trong đó còn bao gồm một đồ trang Long Vương tuyển nước hồ lô pháp khí, sau đó đi tới thành chủ phủ. Thành chủ thấy Mộc Hữu đến, lớn tiếng nói ra, Đông Sĩ Kiệt, chúng ta xuất phát. Triệu Định Năng, bảo vệ tốt hậu phương lớn. Thành chủ yên tâm, thuộc hạ định đương kiệt lực. Triệu Định Năng bọn người chắp tay hành lễ, đưa mắt nhìn thành chủ rời phủ. Hà Lập Uy tế ra một chiếc phi chu, ba người nhảy lên, hướng Ngọc Thanh Tông phương hướng phi đi. Ngọc Thanh Tông ở vào U Châu Đông Bộ, hướng về Bắc không đủ 3 dặm, chính là Đại Thành Tây Hạ Thành. Phi chu tốc độ rất nhanh, không đủ 2 ngày liền đến Ngọc Thanh Tông Sơn Môn. Một Hưu ba người vừa mới rơi vào Ngọc Thanh Tông Sơn Môn, hai tên phòng thủ sơn nữ đệ tử bay ra, đều là trúc cơ kỳ tu vi. Một Hưu tâm bên trong thầm nghĩ, thủ sơn đệ tử cũng là trúc cơ tu sĩ, Ngọc Thanh Tông quả nhiên không hổ nhất lưu tông môn. Tiền bối, đi tới Sơn Môn cần làm chuyện gì? Hai tên đệ tử gặp cầm đầu tu sĩ là Kim Đan kỳ tu vi, nói chuyện khách khí rất nhiều. Phiền phức thông báo một chút Thẩm Nguyệt Nhi tiểu hưu, liền nói Thái Cực Thành đạo hưu tới chơi. Hà Lập Vi nói chuyện cũng không phải thường hòa ái. Tiền bối chờ, ta bây giờ liền đưa tin. Một tên đệ tử chắp tay. Chấm đã, một đạo nghiêm khắc âm thanh truyền tới. Một Hữu nhìn về phía thành chủ, lúc này sắc mặt hắn đột nhiên biến khó coi. Một thân ảnh bay tới sân môn, là một gã kim đan nữ tu, tuổi tác lộ ra càng trẻ tuổi, tóc xanh rủ xuống, cạn thi son phấn, sắc mặt như ngọc, đẹp để cho người ta buồn cười. Hà đạo hữu, tới đây có gì muốn làm? Tới tìm ta Ngọc Thanh Tông vị nào tiểu cô nương? Vị nào nữ tu ngoài miệng đồng thời không tha người, cùng tướng mạo tương phản rất lớn. Mạc đạo hữu, ta chuyến này chuẩn bị đi Tịnh Châu rèn luyện, đã hẹn Quý Tông Thẩm Nguyệt Nhi tiểu hữu một đạo đồng hành. Hà thành chủ giọng nói không giống bình thường, lại có chút rụt rè. Hai người các ngươi đừng đi, sợ các ngươi thành chủ bị mất mặt sao? Cái kia họ Mạc tu sĩ hô to một tiếng, Mục Hưu hai người vội vàng dừng bước lại, đứng tại chỗ. Mạc Chi Thu, sự tình đều đã nhiều năm trôi qua như vậy, hà tất khó xử tiểu bối đâu? Thành chủ gọi thẳng tên, xem ra đối với cái này Mạc tu sĩ hết sức quen thuộc. Ta làm sao lại làm khó dễ ngươi đâu? Đem Hà thành chủ mời đệ tử gọi tới. Mạc Chi Thu quay đầu nhìn về phía thủ sơn đệ tử, hai tên đệ tử lúc này cũng mặt lộ vẻ sợ hãi, ngây ra như phỗng, nào dám đưa tin. Mạc đạo hữu, ngươi như thế nào mới có thể thả xuống quá khứ? Bình tâm tĩnh khí nghe ta một lời. Thành chủ nhìn về phía nữ tu, lúc này cũng vô kế khả thi. Thả xuống? Ngươi nói dễ dàng. Nhường ngươi đi cũng được, lưu lại một tên hậu bối, cũng thể nghiệm một chút thiên lôi chi hình. Mạc Chi Thu nhìn về phía Hà Lập Uy, mặt lộ vẻ lãnh sắc. Tiền bối, ta nguyện tụ hình. Nguyện các ngươi sớm ngày chấm dứt ân đoán. Một Hữu đi tới. Một Hữu, không thể, cái này thiên lôi chi hình cũng không phải ngươi có thể gánh vác đấy, cái kia Mạc Chi Thu trước kia thế nhưng là suýt chút nữa thân tử đạo tiêu. Thanh chủ nhìn về phía Mộc Hữu, truyền âm tới. Không sao, thân ta cô lôi linh căn, vậy cũng sẽ vô cùng dày bỏ. Hà Lập Uy, có trông thấy được không, hậu bối này có thể so với ngươi còn mạnh hơn nhiều. Mạc Chi Thu nhìn về phía Hà thành chủ, mặt lộ vẻ lãnh sắc, sau đó nhìn về phía Mộc Hữu, ta từng đã thể, muốn để các ngươi thành chủ thể nghiệm một phen tiên lôi chi hình, ngươi thật nguyện ý thay hắn tiếp nhận? Vãn bối nguyện ý. Mộc Hữu sắc mặt kiên định, nội tâm kỳ thực còn có chút hơi kích động, đối với người khác là nguy cơ, đối với mình có thể cũng chỉ có cơ không có nguy rồi. Chấm đã, lại một đường nữ tu âm thanh truyền đến. Mộc Hưu nghe quen thuộc, đây là Thẩm Nguyệt Nhi sư tôn Mộc Uyển Quân. Mộc Uyển Quân đi tới sân môn, Thẩm Nguyệt Nhi cũng theo sau lưng. Mộc Uyển Quân nhìn về phía Mạc Chi Thu, nói ra: "Sư tỷ, Hà thành chủ thực sự là mang theo Nguyệt Nhi đi rèn luyện. Đây là ta cùng hắn tư toán, không có quan hệ gì với tông môn." Mạc Chi Thu nói: "Các ngươi rèn luyện ta không có ngăn cản, hôm nay ta liền muốn nhường Hà Lập Uy cho cái thuyết pháp. Ta không có gì ý kiến." Hà Lập Uy sắc mặt nghiêm nghị, từ Mạc Chi Thu nói thiên lôi hình sau đó, hắn liền không còn ủy khúc cầu toàn, nữ nhân này là triệt để cử chỉ điên rồ rồi. Vậy thì tốt, Na tiểu tử chịu thiên lôi chi hình. Mạc Chi Thu, ta cho ngươi biết, coi như thụ thiên lôi hình, ta Hà Lập Uy cũng không có sai. Hà thành chủ gầm hết lên, Mục Hữu lần thứ nhất nhìn hắn thất thố như vậy. Ta bất kể, ta thụ thiên lôi hình, nhất thiết phải cho cái thuyết pháp. Thành chủ lúc này là tú tài gặp quân binh, có lý không nói được, biến trầm mặc không nói, sát mặt ngoan lệ, nhìn chằm chằm Mạc Chi Thu. Tiền bối, ngươi có thể không lập thệ, ta thụ thiên lôi hình về sau, ân oán của các ngươi xóa bỏ. Mục Hữu gặp tiếp tục như vậy không có kết quả, liền xen vào đáp lời. Có gì không thể? Mạc Chi Thu giơ tay lên, lập xuống lời thề. Đám người nhao nhao nhìn về phía Mục Hữu, đều lộ ra vẻ lo lắng. Mục đạo hữu, thiên lôi hình không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Thẩm Nguyệt Nhi lúc này hướng Mục Hữu truyền âm. Một hồi lại nói, trước tiên biết này vây. Sư thúc, làm như thế không thích hợp a. Thẩm Nguyệt Nhi khuyên. Sư tỷ, chuyện năm đó không phải đã giải thích sao? Mục Uyển Quân nhìn về phía Mạc Chi Thu. ta bất kể. Một hưu cảm thán, nữ tu cũng là nữ nhân phát điên, mười đầu nhưu đều kéo không trở về. Trước sơn môn cái lột, còn thể thống gì? Một thanh âm truyền đến, là một đạo giản mua nữ tu âm thanh. Bái kiến lao tổ. Ngọc Thanh Tông tất cả tu sĩ đều cách không chắp tay hành lễ. Thu Nhi, chuyện năm đó đều qua 30 năm, ngươi còn không thể tiêu tan. Cũng được, hôm nay đương sự người cũng ở tại chỗ rồi, chúng ta đem lời nói rõ ràng ra, tiểu tính kết liễu rồi. Như thế nào? Mạc Chi Thu đột nhiên tỉnh táo lại, nói ra, nhưng bằng lao tổ xử trí. Tiền bối, tại chỗ nhiều như vậy văn bối, nơi đây nói chuyện, e rằng không thích hợp. Hà Thanh chủ cách không chắp tay. Đột nhiên hư không trung rỗi ra chỉ một cái, một đạo quang màn bao lại đám người. Thương lão thanh âm truyền đến, thủ sơn đệ tử trở về. Mấy cái này tiểu hoa nhi lưu tại nơi này, quyền đương làm chứng nhân. Đông Sĩ Kiệt nhìn về phía Mục Hữu, mặt lộ vẻ sầu khổ, biết thành chủ bí mật cái này còn cao đến đâu, trở về có thể bị giết hay không người giết khẩu. Vốn là đi tìm tòi bí cảnh, làm sao lại gặp phải việc chuyện này đây? Chương 135, Mạc Chi Thu, Ngụy Quân Tử, bái kiến sư thúc, An Ninh Thành, ẩn không hề sao. Chương 135, Mạc Chi Thu, Ngụy Quân Tử, bái kiến sư thúc, An Ninh Thành, ẩn không hề sao. Ngọc Thành Tông sơn môn, một đạo quang cháo bên trong. Hà Lập Uy sắc mặt khó coi, Ngọc Thanh Tông lão tổ sống cao tuổi rồi, thế mà vẫn không rõ chuyện nam nữ không có thể trước mọi người giảng sao? Mạc Chi Thu, đây chính là ngươi tạo thành cục diện. Thanh chủ mặt lộ vẻ ngon sắc, bắt đầu nói: 30 năm trước, ta vẫn trúc cơ tu sĩ, đi tới nghĩa quan bí cảnh cứu viện sư mình. Trong bí cảnh có một chỗ mà tên gọi Vạn Sạc Lốc, ta tại trải qua nơi lấy lúc gặp Mạc Đạo Hưu. Hà Lập Uy liếc nhìn Mạc Chi Thu một cái, tiếp tục giảng thuật. Lúc đó, Mạc Đạo Hưu bị một con rắn độc cắn bị thương, ta nhìn thấy là Ngọc Thanh Tông đệ tử, liền tiến lên cứu. Nhưng mà ta không muốn để cho người cứu. Mạc Chi Thu lớn tiếng nói đứng lên: Các ngươi Ngọc Thanh Tông là danh môn chính phái, ta không có thể thấy chết không cứu a. Mạc Chi Thu không nói nữa, nhìn về phía một bên, sắc mặt rất lạnh. Lúc đó nàng đã không nói nên lời, toàn thân xích hồng, trông thấy ta tới còn quyền đấm cướp đá. Ta liền đập cho nàng, đem nàng dẫn khỏi Vạn Xà Cốc. Ta cho rằng nàng là thần trí mơ hồ mới có thể như vậy đánh đấm loạn xạ. Vì trị liệu, ta đương nhiên biết nàng một chút quần áo, ta thể với trời, không có chút nào ác ý. Hơn nữa thân thể nàng sưng đến kịch liệt, giống như. Ngươi ngậm miệng. Mạc Chi Thu có chút thẹn quá hóa giận. Thu Nhi, để cho nàng nói rõ, giải quyết xong tâm kết của ngươi. Ta cho nàng ăn giải độc đan, hơn nữa giết mấy con rắn độc, đem mật rắn cho nàng phục dụng. Nhưng nàng vết thương còn chảy máu đen, ta liền cho nàng mút hút sạch sẽ. Làm như vậy thực tại mạo hiểm, ta cũng bất tỉnh nặng đã ngủ say. Đợi ta tỉnh đến thời điểm, ta toàn thân quần áo tật trừ, đệ tử lệnh bài cũng đã không thấy, ta căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng ta cũng đoán được xảy ra một số việc. Ngươi cái này Ngụy Quân Tử, ngươi biết ta bên trong là độc gì không? Mạc Chi Thu la lớn. Không biết. Hà Thanh chủ diện mục thanh khẩn. Mạc Chi Thu thế mà khóc ồ lên. Thu Nhi chớ khóc, nếu không phải cái này Hà Thành chủ cứu ngươi, ngươi cũng thân tử đạo tiêu rồi, hết thảy tất cả là nhân quả. Thương lão thanh âm truyền đến. Hà Thành chủ, Thu Nhi là thiên linh căn tư chất, Ngọc Thanh Tông để cho nàng tu luyện là Ngọc Nữ Quyết, công pháp này yêu cầu tại trước Kim Đan băng thành ngọc huyết. Nhưng lần đó bị cảnh tao nộ sau đó, nàng tu vi hủy hết, bị thúc ép trùng tu. Thương lão thanh âm thở dài một tiếng, bằng không hắn hiện tại cũng tại xung kích nguyên anh kỳ rồi. Hà Lập Uy sau khi nghe xong, cũng không biết như thế nào trả lời, cương tại chỗ không ra tiếng. Thì ra là thế. Một hữu sau khi nghe xong, đống nhiên minh bạch Mạc Chi Thu vừa rồi vì cái gì giống như điên rồi. Toàn trường không nói gì, không người ngôn ngữ. Thương lão thanh âm truyền đến, Hà tiểu tử, ta biết ngươi nguyên lai là tranh bành phái đệ tử, bởi vì chuyện này bị trục xuất sư môn. Thu Nhi, hắn đã bị trừng phạt, ngươi liền lại khúc mắc, chuyên tâm tu luyện đi. Mạc Chi Thu nghe được Hà Lập Uy bị trục xuất sư môn, đột nhiên ngây người một lúc, nguyên lai đối phương tông môn đã cho chính mình chủ trì công đạo. Hà Thanh chủ nhìn về phía một hữu, một tiếng thở dài, vẫn là để ngươi biết. Tốt, tất cả mọi người giải khai khúc mắc, chớ nên có nhiễu. Hà tiểu tử, ngươi có thể lấy mang tội chi thân, trở thành Thái Cực Thành thành chủ, tất nhiên là có một phen bản sự. Ngày khác, Thu Nhi nếu có khó khăn, cũng mời ngươi không so đo hiểm khích lúc trước, giúp đỡ tay. Sư tôn, ta không cần hắn hỗ trợ. Mạc Chi Thu nói đi, lách mình không thấy tăm hơi. Một quyền quân, ngươi liền bồi cùng Đồ Nhi cùng đi rèn luyện đi. Tuân mệnh. Một quyền quân cách không chắc tay. Cái kia một tiểu tử, ngươi đổ rất thú vị, Ngọc Thanh Tông Thiên Lôi chi hình cũng không phải ngươi có thể chịu được. Ha 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 ha, tản đi đi. Đám người cách không chắc tay. Một hữu không thể thử một phen Thiên Lôi chi hình, cũng không có thất vọng, thành chủ sự tình có thể được rồi kết là đủ rồi. Bái kiến sư thúc. Một hữu nhìn về phía Hà thành chủ, không mình hành lễ. Hà thành chủ sắc mặt có chút lúng túng, miễn cưỡng lộ ra nụ cười, nói ra, sớm biết lúc này, ta nên trực tiếp nói cho ngươi, chỉ bất quá chính ta cũng có tâm mà thôi. Hà thành chủ, sự tình lại, ngươi có rảnh vẫn là nhiều tới đi vòng một chút ta. Một quyền quân nói bóng nói gió, chắp tay nở nụ cười. Ai? Hay là ta đối với nàng không dạy nổi? Hà thành chủ khoát tay áo, điều chỉnh tốt tâm tình. Thành chủ sẽ không làm khó chúng ta a. Đông Sĩ Kiệt cho một hữu truyền âm. Đạo hữu từ trước đến nay tâm tư cẩn thận, như thế nào lúc này hỏi ta tới rồi? Một hữu nở nụ cười. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Nhiều người như vậy đều biết, đắp lên ở sao? Thoải mái tinh thần đi. Thành chủ không phải không nhìn ra người, thậm chí về sau còn có thể trở thành giải thoại. Đông Sĩ Kiệt suy tư phút chốc, sáng tỏ thông suốt, vẫn là đạo hữu có kiến giải. Ha 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 ha. Hai người các ngươi như thế thoải mái, không lo lắng Hà thành chủ hoài nghi sao? Thẩm Nguyệt Nhi đi tới, hướng hai người truyền âm. Chúng ta không có trò chuyện chuyện xấu, đang nói chuyện chuyện tốt. Đông Sĩ Kiệt chắp tay, mặt nở nụ cười, gặp Thẩm Nguyệt Nhi nhìn một hữu ánh mắt, biết điều đi ra. Thẩm Nguyệt Nhi liếc nhìn một hữu một cái, nói ra, thật không nghĩ tới, nhanh như thế liền gặp mặt rồi. Ngươi là băng linh căn, sau này con đường vô cùng rộng lớn a. Một hữu trông thấy Thẩm Nguyệt Nhi, nhớ tới cái kia hư không linh căn tu sĩ, chỉ bằng vào thiên phú nghiền ép đông đảo tu sĩ, trong lòng cảm xúc rất sâu. Ta quan đạo hữu chiến lực cũng không phải bình thường. Ta thế nhưng là thực sự tam linh căn tu sĩ, cùng ngươi không dám so. Một hữu nở nụ cười. Tu tiên chi lộ không phải chỉ có tiên tư là được, đạo pháp tài lữ, thiếu một thứ cũng không được. Hai người bắt đầu giao lưu lên tâm đắc tu luyện, một trò chuyện chính là một cái canh giờ. Hà Thanh chủ truyền âm tới, sắp tới. Một hữu đứng dậy hướng về phía trước nhìn lại, một tòa đại thành xuất hiện tại trước mắt, so thái cực thành lớn không chỉ gấp 3 lần. Tịnh Châu cỡ lớn thành thị An Ninh thành, ở vào Tịnh Châu tây bộ, lầu các mọc lên như rừng, toàn bộ thành chỉ còn có thủ hộ đại trận, quả thật giàu có chi địa. Hà Thanh chủ truyền âm nói, chư vị sau khi vào thành, đều phải tuân theo quy củ, thành nội không cho phép ẩu đả, không cho phép ngự không phi hành. Thành chủ phủ có một cái nguyên anh tu sĩ tọa trấn. Đám người nghe xong nhẹ gật đầu. Một hữu bản muốn ẩn tàng tu vi đến luyện khí kỳ, nhưng nghe thôi lời của thành chủ về sau, ẩn tàng vì trúc cơ trung kỳ tu vi. Hắn âm thầm tự nói, luyện khí tu sĩ e rằng liền có chút cửa hàng đều không cách nào tiến vào. Ở cách An Ninh thành bách lý thời điểm, đám người đổi thành ngự kiếm phi hành. Lạ lâm chi địa, càng cần hơn điệu thấp một chút, một hữu khống chế con toy phi hành pháp khí, cùng ở sau lưng mọi người. Đám người giao xong vào thành linh thạch phí tổn, từ tây thành môn tiến vào An Ninh thành. Hà Lập Y tựa hồ đối với An Ninh thành rất quen thuộc, kêu một chiếc xe đẩy tay, chở mọi người đi tới Đông Đại Nhai Trác phủ. Thủ vệ gia phó nghe minh ý đồ đến về sau, lộ ra phải vô cùng cung kính, hướng trong phủ đưa tin về sau, Trác Nguyên Trung tự mình đi tới cửa. Tiền bối, mau mau mời đến, tất cả mọi người đi vào. Trác Nguyên Trung nhìn thấy tùy hành trong tu sĩ còn có một vị tu sĩ kim đan, vội vàng lần nữa chắp tay hành lễ. Đám người xuyên qua tiền viện thời điểm, nghe thấy một gian bên cạnh trong phòng rít gào lên thanh âm, còn kèm theo roi quật. Hà Lập Y mặt lộ vẻ nghi ngờ, nhìn về phía Trác Nguyên Trung. Tiền bối, không nói là ngươi, trong nhà một vị người hầu phạm vào phép tắc, đang ở nhà pháp phục dịch, ảnh hưởng các vị nhã hứng rồi. Trác Nguyên Trung cười đến có chút mất tự nhiên, xem xét liền biết tất có ẩn tình. Chúng ta ở nơi nào nghị sự? Hà Lập Y không hỏi thêm nữa, muốn mau sớm xuất phát đi Long Vương tuyển bí cảnh. Tại nhị tiến trong hành lang, phụ thân ta đang đợi các vị. Đám người đi theo Trác Nguyên Trung đi tới nhị tiến đại đường, một hữu cùng nhau đi tới, cảm thấy Trác phủ chiếm diện tích quá lớn, trong An Ninh thành hẳn là có mặt mũi gia tộc. Nhưng trong lòng của hắn ẩn không hề sao, vừa rồi người làm kia thi hành phép tắc liền không thể né qua bọn hắn sao? Đây nhất định là cố ý gây nên. Trác Nguyên Trung hướng Hà thành chủ giới thiệu, thành chủ, đây là gia phụ Trác Bất Quần. Trác Bất Quần, kim đan trung kỳ tu vi, râu tóc hoa bạch, vóc dáng không cao, con mắt sáng ngời hữu thần. Hà thành chủ quang lâm tệ phủ, đồng tất sinh huy. Trác Bất Quần đứng dậy chắp tay, mang theo ý cười. Trác đạo hưu mắt rồng hổ cốt, quả nhiên bất phàm. Hà Lập Uy chắp tay, cũng hoan nên các vị đến đây tá Trác phủ. Trác Bất Quần nhìn về phía đám người, ra hiệu đại gia liền ngồi. Một quyển quân thân là tu sĩ kim đan, Trác Nguyên Trung cũng an bài tại thượng vị. Có thể thấy vậy nhân tinh tại xã giao chi lễ. Chắc hẳn Hà đạo hữu chuyến này là vì Long Vương tuyển bí cảnh một chuyện, các ngươi dự định khi nào lên đường? Chắc Bất Quần cũng chưa từng có nhiều vòng vo, trực tiếp tiến vào chính đề. Thành chủ đang muốn nói chuyện, đột nhiên một thanh âm truyền đến, nhị bá đường nội, thương lượng trước tốt người nào đi lại nói. Một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ từ đại môn đi đến. Chương 136, Chắc Nguyên Trúc, xuất thủ, khổ nhục kế, Chắc Bất Vì chương 136, Chắc Nguyên Trúc, xuất thủ, khổ nhục kế, Chắc Bất Vì Tịnh Châu An Ninh thành Chắc gia. Chắc Nguyên Trúc, chúng ta chính đang thương nghị chuyện này, ngươi dạng này tùy tiện đi vào, còn đem ngươi cái này nhị bá nhìn ở trong mắt sao? Chắc Bất Quần sắc mặt nghiêm khắc, nhìn hướng người tới. Một hữu tâm bên trong thầm nghĩ, cái này Chắc gia bên trong quả nhiên không yên ổn. Nhị bá, do xét sách Long Vương truyền bí cảnh là gia tộc đại sự, ngươi lôi kéo một đám ngoại nhân tại đó này thương nghị, chẳng lẽ liền hợp tình hợp lý sao? Cái này Chắc Nguyên Trúc mặc dù là văn bối, nói chuyện cũng không có chút nào lễ phép. Tam đệ, ngươi không biết tình hình thực tế, không muốn tùy tiện nói lung tung. Chắc Nguyên Trung mở miệng chỉ trích Chắc Nguyên Trúc. Nhị ca, ca ca tốt của ta, gia tộc tài nguyên đều hướng trên người ngươi chồng, còn không có đột phá kim đan, ngươi không chê e lệ sao? Chắc Nguyên Trúc sờ mặt mình một cái, hướng Chắc Nguyên Trung thị uy. Chắc Nguyên Trung tức đến sắc mặt đỏ bừng, nhưng khách nhân ở trong hành lang, hắn cố nén nộ khí, không có phát tác. Nguyên Trúc làm cản. Chắc Bất Quần quá lớn, ngươi cho rằng tu hành giới chỉ có chém chém giết giết sao? Hôm nay quý khách tại chỗ, ngươi trước lui ra ngoài, đến nội bí cảnh danh lệch, chúng ta buổi chiều lại mở hội nghị gia tộc. Không được, ngươi ít nhất ngay ở trước mặt những người đó, đáp ứng ta một chỗ. Chắc Nguyên Trúc hùng hổ dọa người. Thật biết tuyển nhường Chắc gia gia chủ xuống đài không được. Một hữu nhìn về phía Chắc Nguyên Trúc, thầm nghĩ trong lòng, e rằng bí cảnh chuyến đi cũng sẽ không an sinh, nhiều người cháo thiếu, nhất định phát phân tranh. Chắc Nguyên Trúc, ngươi ra ngoài. Cái này bí cảnh tàn phế đồ là ta vô xuống, ngươi chớ nên ở chỗ này cố tình gây sự. Chắc Nguyên Trung gặp tam đệ không biết tiếng tối, giống to một tiếng. Một hữu bọn người trầm mặc không nói, Chắc gia bên trong mâu thuẫn, đám người thực sự không tốt xem bảo. Một mình ngươi phế bật, còn dám nói chuyện với ta như vậy. Chắc Nguyên Trúc rôi ra một trưởng liền muốn vô hướng Chắc Nguyên Trung. Chắc Nguyên Trung trong lòng hoảng hốt, kim đan chi lực chính mình chỗ nào có thể ngăn cản. Một hữu không thể gặp cái này khi phụ người trang diện, hắn vẫn đối với Chắc Nguyên Trung ấn tượng tốt đẹp, hắn hóa trưởng làm kiếm, một trưởng đánh về phía Chắc Nguyên Trúc. Vang một tiếng vang lớn, Chắc Nguyên Trúc bay ngược ra ngoài, vọt tới vách tường, trên vách tường đều đập ra một cái hình người hố to. Một hữu lùi lại hai bước, đứng vững thân hình. Trác Nguyên Trúc phun ra một ngụm máu tươi, đứng lên. Trúc cơ trung kỳ tu sĩ, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Trác Nguyên Trúc mặt lộ vẻ hận ý, nhìn về phía Mục Hữu, nhưng sau đó xoay người nhìn về phía Trác Nguyên Trung, ngươi chờ ta. Trác Nguyên Trung sắc mặt lạnh lùng, thật cũng không sợ. Trác Nguyên Trúc ngực quần áo rách rưới, hắn không lo được chật vật hình tượng, đi ra đại đường. Đa tạ đạo hữu giải vây. Trác Nguyên Trung mặt lộ vẻ vẻ cảm kích, e rằng mang đến cho ngươi càng nhiều phiền phức. Mục Hữu nhìn về phía Trác Nguyên Trung, quay người ngồi xuống lại. Trác gia chủ, ta nhìn các ngươi trước tiến hành gia tộc nghị sự, chúng ta đi trước ở lại, ngày mai lại định đoạt. Hà Lập Uy gặp tình hình này, tự nhiên là cho đối phương một cái hạ bậc thang, tránh Trác gia bên trong càng thêm mâu thuẫn. Cũng tốt, hôm nay chậm trễ tất cả vị khách nhân rồi. Trác Bất Quần sắc mặt nghiêm túc, nhìn không ra cảm xúc, hắn quay đầu nhìn về phía Trác Nguyên Trung, bên trong đem khách nhân đưa tới Trác Duyệt biệt viện, nơi đó thanh tĩnh, không người quấy rầy. Hải Nhi tuân mệnh. Trác Nguyên Trung chắp tay về sau, thỉnh Hà Thành chủ bọn người đi ra ngoài. Bên trong cùng cái kia trúc cơ tu sĩ nhất thiết phải giao hảo, hắn đợi ngươi không sai. Trác Nguyên Trung vừa ra cửa, liền thu đến gia chủ truyền âm. Trác Duyệt biệt viện, Mục Hữu bọn người chia xong gian phòng, ở lại. Thành chủ vào ở chủ viện, Đông Sĩ Kiệt ở tại chủ viện tiên phòng. Mộ Uyển Quân mới tới An Ninh Thành, mang theo Thẩm Nguyệt Nhi đi trong thành du lãm một phen. Trác Nguyên Trung mang theo Mục Hữu cũng ở một mình một cái chỗ tiểu viện. Trác gia sản nghiệp thực sự là khổng lồ, cái này biệt viện tiêu phí không ít ta. Mục Hữu nhìn xem ở đây phòng ở giường cột chạm trổ, dùng tài liệu xem trọng, không khỏi cảm thán đứng lên. Đạo hữu như là ưa thích có thể dài ở chỗ này. Trác Nguyên Trung nở nụ cười, hợp thời lôi kéo một phen. Ưa thích không nhất định phải nắm giữ a. Mục Hữu nở nụ cười. Hôm nay cảm tạ đạo hữu xuất thủ, bằng không ta liền muốn nằm ở trên giường rồi. Trác Nguyên Trung lần nữa chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Gia chủ sẽ không xuất thủ. Xuất thủ phiền phức càng lớn hơn. Nói cũng phải, ngươi không trách ta xen vào việc của người khác liền tốt. Mục Hữu nhìn về phía Trác Nguyên Trung, nói, đạo hữu e rằng còn muốn nói chuyện, chúng ta vào nhà trò chuyện. Hai người tiến vào phòng, ngồi ở bên cạnh bàn trà. Có một số việc, các ngươi hay là muốn hiểu rõ tình hình. Trác Nguyên Trung ngừng lại một chút, ngươi cũng thấy đấy hôm nay chẳng cảnh. Mới vừa vào cửa lúc, có gia phó bị phạt, là bởi vì tiết lộ Long Vương Tuyển Bí cảnh tin tức. Gia phó không thể nào biết, các ngươi nội bộ là ai tiết lộ. E rằng lần này Long Vương Tuyển Bí cảnh hành trình sẽ không an bình. Mục Hữu mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Đạo hữu riêng có mưu trí, đoán xem nhìn. Biết chúng ta tới đến, tại thiên phòng đánh người, nhất định không phải gia chủ làm, cái kia hẳn là ngươi tam đệ rồi. Tam đệ đánh người, chính là vì chính mình giải vây, là vì khổ nhục tế mà thôi. Đạo hữu quả nhiên thông minh. Phụ thân để cho ta mang các ngươi ở tại biệt viện chính là ý này, e rằng Trác phủ bên ngoài bây giờ có rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm. Trác Nguyên Trúc là ta tam đệ, ta tứ thúc chi tử, hắn thiên phú không tồi, tấn thăng kim đan sơ kỳ không lâu, tứ thúc nhất mạch ra hai tên kim đan, hiện đang mơ ước vị trí gia chủ, minh tranh ám đấu. Hai năm sau, chỉ sợ ta phụ thân vị trí gia chủ liền muốn chắp tay nhường cho người. Trác Nguyên Trung mặt lộ vẻ số khổ. Vị trí gia chủ thuộc về người có đức chiếm lấy, ta không có biết ngươi tứ thúc làm người như thế nào, nhưng quan ngươi tam đệ nói chuyện hành động, chỉ sợ ngươi chắc ra về sau ở trong thành địa vị khó đảm bảo. Mục Hữu ngôn ngữ thẳng thắn. Những thứ này về sau bàn bạc kỹ hơn, trong vòng 2 năm, ta có thể tấn thăng kim đăng cảnh, có thể giải này cụ. Trác Nguyên Trung lắc đầu, tự giác có chút khinh thường. Ta bây giờ tương đối lo lắng chính là, bên trong bí cảnh sợ rằng sẽ bởi vì chiến lợi phẩm gây nên tranh chấp. Hà Thành chủ là ta mời mà đến, tuyệt đối không nên phát sinh cái gì không thoải mái, ảnh hưởng chúng ta quan hệ. Đạo hữu không cần phải lo lắng, Hà Thành chủ tâm sáng như gương, sẽ không lung tung quy tội trách nhiệm. Ngươi theo bản tâm mà đi là được, không cần quá để ý. Mục Hữu mặt mỉm cười, ta biết ngươi vì Hà Tu Vi tiến cảnh khó khăn, nguyên lai là bị gia tộc việc vặt không nhiễu. Nghĩ không ra đạo hữu tuổi tác không lớn, nhìn sự tình lại như thế thông thấu, Nguyên Trung bội phục cực kỳ. Trác Nguyên Trung sáng tỏ thông suốt, trên mặt có ý cười. Hai người lại nói chuyện phía một phen. Trác Nguyên Trung giới thiệu một chút An Ninh Thành chuyện địa, đưa cho Mục Hữu một phần địa đồ ngọc giản, rời đi biệt viện. Tối nay Trác gia nghị sự, e rằng đặc sắc xuất hiện rồi. Mục Hữu tâm bên trong suy tư, ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu ngồi xuống điều tức. Ước chừng sau nửa canh giờ, Mục Hữu cảm thấy nóc phòng có người, một cái kim đan trung kỳ tu sĩ. Mục Hữu đi ra khỏi phòng, nói ra, Trác Duyệt biệt viện kiến tạo không dễ, tiền bối nếu như muốn lấy ta mạng nhỏ, có thể tới thành Đông Vọng Giang Đình. Mục Hữu phi bên trên Trác Duyệt biệt viện, tại trên lầu các nhảy vọt phi hành, hướng thành Đông bước đi, một đạo hắc ảnh theo sát phía sau, nhắm mắt theo đuôi. Thành Đông Vọng Giang Đình, căn cứ Trác Nguyên Trung lời nói phạm là Tây vực rời khách tao nhân, nhiều sẽ tới đây ngâm thi tác đối, lấy văn hội hữu. An Ninh Giang, chạy qua An Ninh thành Đông Bắc hai mặt, tạo thành tấm chắn thiên nhiên. Cố Hữu một sông bảo an thả, vạn thế phải trường thanh danh ngôn. An Ninh Giang phía đông một chỗ trên đất trống, Mục Hữu đứng chắp tay, nhìn hướng người tới. Tiền bối, che lấp lấp thì không cần, ngươi chính là Trác Bất Vì a. Mục Hữu trầm giọng nói ra, mới tới An Bình, thì có thể được ngươi lọt mắt xanh, trong lòng sợ hãi a. Tốt một cái miệng lưỡi bén nhọn trúc cơ tiểu nhi. Người áo đen giật xuống che mặt, lộ ra chân dung, gặp chân thân của ta, ý vị như thế nào, ngươi biết không? Trác Bất Vì, thân hình cao lớn, bắp thịt cả người, nhất là phần lưng nô lên, xem xét chính là luyện thể tu vi không tầm thường, mặt mũi tràn đầy râu quai nón, cùng Trác Bất Quần khôn khéo rất là khác biệt. Ngươi không chết, chính là ta sống. Mục Hữu cười lạnh, so An Ninh Giang Thủy còn lạnh hơn mấy phần. Để mặc lại. Trác Bất làm tế ra một đôi lưỡi búa, lăng không bổ xuống. Mục Hữu tế ra tịch diệt kiếm, thi triển bất kỳ kiếm pháp, hướng Trác Bất làm công đi. Hắn ngược lại muốn xem Tịnh Châu tu sĩ đến cùng thực lực như thế nào. Chương 137, người chưa thấy qua, từ bỏ xuất hành, 9 tên tu sĩ, lao giả lưng quổng, cự nham than chương 137, ngươi chưa thấy qua, từ bỏ xuất hành, 9 tên tu sĩ, lao giả lưng quổng, cự nham than an ninh giang phía đông, phủ quang kiếm ảnh, khanh khanh thanh âm không ngừng, Mục Hưu cùng Trác Bất Vì đã đại chiến gần trăm cái hiệp. Mục Hưu vung ra đạo đạo kiếm quang, đem Trác Bất Vì bao phủ, Trác Bất Vì nghiến răng nghiến lợi, nỗ lực công thủ. Tiểu Hưu thực lực bất phàm, còn ta có mắt không biết Thái Sơn, nếu không thì hôm nay đến đây thì thôi. Tiền bối chưa phát huy thực lực, vãn bối đang chờ khiêu chiến. Mục Hưu cường lực vung lên, một tia kiếm ý bay ra kiếm tiêm, đem Trác Bất Vì cánh tay phải đâm xuyên. Trác Bất Vì lui ra phía sau 10 trượng, hét lớn một tiếng, "Vô Chi tiểu nhi!" Trong tay bấm niệm pháp quyết, hai thanh lưới búa phát ra tiếng gầm, một cái màu tím con báo quang ảnh bay ra, cái này con báo, răng nanh chừng ba thước, ác hình ác tướng, hướng Mục Hưu đánh tới. Mục Hưu tế ra cửu lũ chủ y, trong tay bấm niệm pháp quyết, thần thông pha sơn, mang theo lăng liệt kình phong, thẳng hướng con báo. Một tiếng ầm vang, Mục Hưu đổ phi trượng, miễn cưỡng dừng lại, trong miệng tràn ra tiên huyết. Trác Bất Vì lùi lại năm bước, mặt lộ vẻ kinh hãi, trước mắt cái này trúc cơ tu sĩ, chiến lực quả nhiên bất phàm. Mục Hưu xóa đi khóe miệng tiên huyết, lớn tiếng nói ra, đa tạ tiền bối chỉ giáo. Sau đó toàn lực đẩy ra một trượng, thật giống như cái gì pháp lực cũng không có. Trác Bất Vì đều chưa kịp phản ứng, 12 trượng khoảng cách, công kích chớp mắt đã tới. Trác Bất Vì bị đánh bay ngược 2 trượng, bị điện giật phải bộ mặt cháy đen, toàn thân quần áo bốc lên hắc yên, trong miệng thốt ra tiên huyết. Ngươi có tà pháp? Không phải tà pháp, ngươi chưa thấy qua mà thôi. Mục Hưu đứng chắc tay, thần sắc đạm nhiên, hắn không lại tiến công. Ít nhất đêm nay, hắn không muốn giết Trác Bất Vì. Bất quá, cái này Trác Bất Vì cái gì thảm tướng, xác suất lớn phải không đi Long Vương tuyển bí cảnh rồi. Trác Bất Vì đứng dậy chật vật đảo tẩu, Mục Hưu nhìn qua An Linh Giang nhẹ nhàng nước sông, biết rõ cái này trong nước, e rằng mạch nước ngầm đang cuộn trào. Ngày thứ hai, Mục Hưu cùng Đông Sĩ Kiệt đi theo thành chủ đi tới Trác gia đại đường, Mục Uyển Quân cùng Thẩm Nguyệt Nhi hai người thì tại biệt viện nghỉ ngơi. Hà thành chủ, tối hôm qua nghị sự kết thúc. Trác Bất Quần mang theo ý cười, xuất phát danh sách đã xác nhận. Ồ, Trác gia mấy người tiến đến. Hà Lập Uy nhìn về phía Trác gia chủ, tay cầm tay ghế, ngón tay điểm nhẹ. Trác Nguyên Trung cùng Trác Nguyên Trúc hai người tiến đến, nguyên lai huyên náo hung nhất lão tứ, thế mà cáo ốm không có tới nghị sự, từ bỏ lần này xuất hành. Hà thành chủ suy tư phút chốc, nói ra, gia chủ phải chăng cảm giác có dị thường? Ta cũng cảm thấy kỳ quái, bất quá cũng không cần suy nghĩ nhiều, các ngươi đi bí cảnh cẩn thận một chút liền được. Trác Bất Quần đồng thời nhìn về phía Mục Hữu, nói ra, khuyến tử tùy các ngươi xuất hành, liền lao phiền coi chừng một chút. Hà thành chủ chắp tay nói ra, đạo hữu yên tâm, chúng ta tự nhiên sẽ chiếu cố tốt Trác tiểu hữu, đừng quên mang ngọc tốt phiến. Ta thấy còn có hai tên nữ tu cùng nhau đi tới, không biết sao. Đạo hữu có chỗ không biết, cái này Thẩm tiểu hữu trong tay có còn dư lại 4 miếng ngọc. Chẳng lẽ nữ tử kia là Thẩm Mộng Phàm sau đó? Trác Bất Quần sắc mặt kinh nghi. Cái này đổ không hỏi qua chờ bí cảnh trở về, ngươi hỏi lại không muộn. Lúc này, Trác Nguyên Trung cùng Trác Nguyên Trúc hai người đi đến, Trác Nguyên Trung mặt nở nụ cười, mà Trác Nguyên Trúc tắt thì sắc mặt buồn bã. Mục Hữu nhìn về phía Trác Nguyên Trúc, ánh mắt của hắn trốn tránh, không dám nhìn tới. Mục Hữu tâm bên trong thầm nghĩ, cha hắn gõ chuông báo động. Thiện Đường hơi chuẩn bị mỏng yến, tất cả là linh tựu linh thực, chúng ta sau khi ăn xong liền xuất phát. Trác Nguyên Trung hướng đám người chắp tay, đối với Mục Hữu còn chuyên môn làm cái tư thế mời. Đám người dùng qua rượu và đồ nhắm, liên lụy Trác phủ xe ngựa, hướng bên ngoài thành bay đi. Cơ duyên trong hiểm cầu, người trẻ tuổi liền muốn giống như Na tiểu tử. Trác Bất Quần nhìn qua đi xa xe ngựa, quay đầu nhìn về phía Trác Bất Vì cái gì biệt tử, mặt lộ vẻ ngon sắc. Ra An Ninh thành, Hà Lập Y tế ra phi trù, đám người phía Bắc Long Vương tuyển bí cảnh bước đi. Lúc này, 9 tên tu sĩ áo đen cũng từ An Ninh thành hướng bắc phi đi. 9 tên tu sĩ sau khi đi, một cái lão giả lưng còng, tay gậy chống trượng, tại mặt đất hành động. Hắn một bước liền có thể bước ra 3 mét trượng, so với phi trù, không thua bao nhiêu. Phi thuyền trên, Hà thành chủ lấy ra Long Vương tuyển bí cảnh tàn phế đồ, nói ra, đều đem ngọc phiến lấy ra, chúng ta đem vị trí cụ thể tìm tòi tinh tường. Hắn đem tàn phế trong bản vẽ tơ vàng hủy đi, bắt đầu một lần nữa chắp vá bí cảnh đồ, thời gian uống cạn chung trà, mỗi cái ngọc phiến quý vị, chỉ nghe kim thạch va chạm âm thanh vang lên, 48 miếng ngọc gắt gao nối liền cùng một chỗ, dị quang chợt hiện. Hà Lập Uy mặt lộ vẻ kinh hãi, vung tay lên, một tấm da thú bay ra, đem Long Vương tuyển bí cảnh đồ che chắn. Chản trà về sau, quang mang tiêu thất, Hà Lập Uy gỡ xuống da thú, một chương hoàn chỉnh bí cảnh đồ xuất hiện tại trước mắt. Bí cảnh đồ bên trên quận lại một đầu chân long, con mắt thả ra tinh quang. Một cái áo đen mập lùn tu sĩ lớn tiếng kêu lên, nhìn thấy phía trước dị quang lóe lên sao? Đó là bảo đồ. Ừ. Giữ một khoảng cách theo sát. 9 tên tu sĩ người cầm đầu nhìn về phía trước, hướng đám người ra lệnh. Căn cứ vào cái này Long Vương tuyển bí cảnh đồ, chúng ta đạt tới chỗ hẳn là Tịnh Châu phía bắc một vùng biển bãi. Trác Nguyên Trung lấy ra Tịnh Châu địa đồ, cùng bí cảnh trên bản vẽ long hình làm so với. Chính là chỗ này cự nham than. Trác Nguyên Trung rốt cuộc tìm được cụ thể địa điểm, mặt lộ vẻ vui mừng. Tìm được liền tốt, ngươi lại nghiên cứu một chút cái này bí cảnh đồ, xem còn có cái gì về cơ. Hà Lập Uy nhìn về phía Trác Nguyên Trung, tán dương nhẹ gật đầu. Mục Hữu rời đi bí cảnh đồ. Hắn vừa quay đầu ở giữa, thấy được bí cảnh đồ mặt sau có một bức tinh diệu bức họa, chính mình hình như chúng ta đã từng gặp nhau. Đây là cựu ưu điện trong kia bức dị linh đồ, bất quá này đồ càng thêm tinh xảo. Thông Huyền lúc này truyền âm tới, hắn mỗi ngày đều có thể nhìn thấy trôi nổi trong thức hải hai bức đồ, đương nhiên vô cùng quen thuộc. Thừa dịp Trác Nguyên Trung đang nghiên cứu bí cảnh đồ, Mục Hưu xem xét tỉ mỉ sau lưng bức kia đồ, nhường bố bao trong thức hải không ngừng cấn. Ước chừng sau nửa canh giờ, trong thức hải dị linh đồ đột nhiên chấn động, bắt đầu gấp lại, đã biến thành một cái hình lập phương, mỗi một mặt bên trên đều có không giống nhau đồ án. Mục Hữu mặc dù bây giờ còn xem không rõ cái này là hạ vật, nhưng hắn lúc này vô cùng mừng rỡ. "Mục Hữu, ngươi si ngốc cười gì vậy?" Thẩm Nguyệt Nhi đi tới, mong mắt đăm đăm Mục Hữu. Mục Hữu đội vàng lắc đầu, nói ra, "Vừa rồi ta nghĩ tới muội muội ta sự tình rồi, cho nên muốn cười." "Ngươi còn có muội muội đâu?" "Ừm, không đến một tuổi." Mục Hữu nở nụ cười, lúc này thật nhớ tới em gái. "Mục Hữu, các ngươi Mục gia lão gia ở đâu?" Vẫn luôn giống người trong suốt một quyển quân lúc này nói chuyện. Mục Hữu đáp, "Tiền bối, ta lúc còn rất nhỏ liền được đưa tới Thạch Môn thành Vọng Nguyệt trấn. Bất quá ta đoán chừng, gia gia của ta hẳn là Nghiêm Thành người." "Nghiêm Thành?" Một quyển quân mặt lộ vẻ kinh hãi, "Nghiêm Thành Mục gia không phải là bị Cửu gia diệt môn sao? Tiền bối vì cái gì biết chuyện này?" Mục Hữu cũng hơi kinh ngạc. Một quyển quân đứng dậy, hướng đi Mục Hữu, nói ra, "Đem ngươi gia truyền công pháp cho ta xem xét." Mục Hữu lấy ra một bản phiếm hoàng sổ, phía trên thư có một chân quyết ba chữ, quyển công pháp này vô cùng sơ cấp, hắn đổ không lo lắng lấy ra. Lam Mộ Uyển Quân nhìn thấy Mộc Chân Quyết một khắc này, nàng mặt lộ vẻ kinh hỉ, nói ra, "Ngươi cùng ta đồng xuất nhất mạch chờ chúng ta trở về vũ châu, ta đi gặp cha mẹ ngươi." Cái này lơ đãng hỏi một chút, thế mà dẫn xuất lớn như vậy một sự kiện, Mộc Hữu đều có chút không dám tin tưởng, ngoại trừ phụ mẫu, còn có một gia người sống trên đời. "Bài kiến." "Trước tiên biệt, bối phận còn không cũng biết, một phần bạn ta là ngươi cô nãi nãi đâu." Mộ Uyển Quân nở nụ cười, lấy ra một bản công pháp, trên đó viết một thần quyết ba chữ. "Thấy không, đây chính là chứng minh, bất quá ngươi đã có công pháp, ta sẽ không cho ngươi." Mục Uyển Quân sau đó nghe rất nhiều Mục Hữu sự tình, sau khi nghe xong cũng không khỏi một hồi thổn thức, Mục Hữu con đường tu chân thực sự là trầm động chập trùng. Cự Nham Than sắp tới. Trác Nguyên Trung lớn tiếng nói, hắn sớm đã thu hồi bí cảnh đồ, tại tra xét phi hành con đường. Bất quá, đại gia cũng phải chuẩn bị chiến đấu. Tất cả mọi người thay đổi áo đen. Hà Thành chủ sắc mặt rét run, nhìn về phía trước. Mục Hữu đứng dậy, thầm nghĩ trong lòng, đoạn đường này không biết ẩn nút bao nhiêu người, chắc gia thủy thực sự là mơ hồ a. Chương 138, An cây táo rào cây sùng, 17 tên tu sĩ, cùng lôi đảo, có bấy chỉ có thể đơn giết. Chương 138, An cây táo rào cây sùng, 17 tên tu sĩ, cùng lôi đảo, có bấy chỉ có thể đơn giết Cự Nham Than, bởi vì nơi này bến xa bên trên có cự tảng đá lớn mà có tên. Nghe Hà Lập Uy lời này, tâm thần mọi người căng thẳng, chuẩn bị chiến đấu. Mục Hữu tế ra tịch diệt kiếm, từ trên thuyền bay nhảy dụng bãi cát. Hà Lập Uy hướng đám người truyền âm, bên trái đằng trước một chỗ cự thạch sau có mai phục, chúng ta cũng tìm một chỗ cự thạch, yên lặng theo dõi kỳ biến. Đám người đối mặt gật đầu, cùng một chỗ giấu vào phụ cận cự thạch bên trong. Một nhóm này 7 người lai lịch gì? Một cái tu sĩ áo đen hỏi thăm bên cạnh cao cái tu sĩ. Đoán chừng cũng là đến cấp đoạt cơ duyên tu sĩ. Cao cái tu sĩ nói tiếp, chúng ta đợi thêm một chút. Ước chừng sau nửa canh giờ, 9 tên tu sĩ áo đen chạy như bay đến, tiềm phục tại tới gần Cự Nham Than trong rừng cây. Mục Hữu tâm bên trong thầm nghĩ, lần này náo nhiệt. Mục Hữu thả ra thần thức, sớm nhất đến một đội tu sĩ hết thảy 8 người, 3 tên tu sĩ kim đan, 5 tên trúc cơ tu sĩ. Đằng sau đến 9 tên tu sĩ, 4 tên tu sĩ kim đan, 5 tên trúc cơ tu sĩ. Mục Hữu tâm bên trong thất kinh, Tịnh Châu tu chân tài nguyên cũng quá phong phú đi. Tu sĩ kim đan nhiều như thế. Hà Thành chủ hướng đám người truyền âm, lúc này tình hình, tin tưởng đối phương cũng lòng dạ biết rõ, đại gia nói làm sao bây giờ. Đồng sĩ Kiệt suy tư phút chốc, nói ra, chuyến này mục đích của địch nhân là vì Long Vương tuyển bí cảnh bảo bối, tới trước một đội này tu sĩ cũng không biết trên người ai có Long Vương tuyển bí cảnh tàn phế đồ. Chúng ta có thể này xem như điểm phạt cục. Hà Thành chủ nhẹ gật đầu, Mục Hữu đối với Đồng sĩ Kiệt cũng âm thầm bội phục, người này là ưu tú như của người. Mục Hữu lúc này nói ra, vậy ta liền đi nói cùng. Không thể. Trác Nguyên Trúc lúc này nhìn về phía đám người, mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, nói tiếp, cái kia một đội trong tu sĩ có thể có An Ninh Thành Trúc ra người. Người cái này hỗn đản. Trác Nguyên Trung nghiến răng nghiến lợi, nhìn về phía Trác Nguyên Trúc, An cây táo rào cây sùng, ngươi còn họ không họ Trác. Cha ta cho là ngươi cùng nhị bá sẽ không cho ta nhóm danh ngạch, cho nên chúng ta lưu lại một tay. Vậy ngươi đi để bọn hắn xử lý về sau cái kia một đội tu sĩ. Trác Nguyên Trung tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nếu không phải là có địch người ở phụ cận, e rằng hai người muốn đánh cũng không được. Về sau cái kia một đội có thể là Trúc gia mời tới người, bọn hắn bây giờ chỉ là không rõ tình trạng. Cái gì? Trác Nguyên Trung sau khi nghe xong suýt chút nữa ngất đi, đối phương hết thảy 17 tên tu sĩ, cái này căn bản không là tìm tòi bí cảnh, đây là một cái sát cục. Hà Thành chủ sắc mặt tỉnh táo, nói ra, chắc tiểu hữu đừng đội. Trác Nguyên Trúc lúc này chịu nói ra tình hình thực tế, thật sự là đáng quý. Hà Thành chủ nhìn về phía Trác Nguyên Trúc, Trác Nguyên Trúc ngoài cười nhưng trong không cười, không có lên tiếng. Đột nhiên Hà Thành chủ lớn người tiến lên, một trưởng vỗ hướng Trác Nguyên Trúc đầu. Trác Nguyên Trúc là kim đan sơ kỳ tu sĩ, phản ứng tự nhiên cấp tốc, một cái lắc mình tránh khỏi, chắc hẳn hắn sớm biết có một chiêu này. Hắn mặt lộ vẻ cười lạnh, chuẩn bị hướng đội thứ nhất tu sĩ bay đi, đang bay lên ở giữa, đột nhiên a một tiếng hét thảm, rớt xuống đất, một hưu tê ra tịch diệt kiếm, nhất kiếm đâm thủng đan điền, đem kim đan đâm phải nát bấy. Trước tiên diệt trừ tên nội gián này. Một hưu mặt lộ vẻ ngon sắc, thu hồi tịch diệt kiếm. Hà Lập Uy nhìn về phía một hưu, nhẹ gật đầu. Một hưu đối với Trác Nguyên Trung chắc tay, nói ra, chắc đạo hưu, nguyên bản chắc ra bên trong mâu thuẫn là chuyện nhà của ngươi, nhưng đến nơi này chính là sinh tử tồn vong lựa chọn. Xin ngươi thứ cho. Trác Nguyên Trung nói ra, không nghĩ tới tam đệ đem sự tình làm tuyệt đến một bước này, cái này cũng là hắn trừng phạt đúng tội. Hắn thu hồi Trác Nguyên Trúc thi thể, trong lòng tổn thức. Mục Hữu nhìn về phía đám người, nói ra, lần này tìm tòi vô cùng nguy hiểm, ta cảm thấy cần thay thời gian càng tốt hơn. Vô luận thị chiến thị đạo, bọn hắn đều sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Mục Hữu dừng một chút, lại nói ra, bất quá, ta muốn để bọn hắn trả giá đắt. Thành chủ, hai người chúng ta đi tới đội thứ nhất tu sĩ bên kia, một tiền bối chuẩn bị kỹ càng phi chu tiếp ứng, chúng ta sau đó bỏ trốn mất dạng. Ta xem địa đồ, chúng ta liền bay về phía càng phía bắc của Lôi đảo. Một đạo hữu, nơi đó thế nhưng là tuyệt địa, không thể đi a. Trác Nguyên Trung lúc này nhìn về phía một hữu, mặt lộ vẻ lo âu, không muốn không có bị tu sĩ giết chết, liền bị xét đánh chết rồi. Ta tự có biện pháp, tìm đường sống trong chỗ chết. Một hữu mặt mũi tràn đầy tự tin, mắt thấy địch nhân ở trước, cũng chỉ có dạng này mới có thể có một chút hy vọng sống. Được, cứ làm như thế. Thành chủ sắc mặt đạm nhiên, nhìn không ra vui buồn. Một hữu cùng thành chủ hai người từ cự thạch bên cạnh đi ra, hướng đội thứ nhất tu sĩ bước đi. Trong rừng cây chín tên tu sĩ nhìn gặp tình cảnh như thế, cầm đầu tu sĩ hỏi, hai người thế nhưng là trúc gia tu sĩ. Bên cạnh một cái mập lùn tu sĩ nói ra, áo đen che mặt, thực sự thấy không rõ lắm. Vậy thì chờ một chút. Một hữu dứt khoát kéo khăn che mặt, mang theo ý cười, Hà Lập Vi gặp một hữu lúc này hành vi, trong lòng âm thầm bội phục. Hai người này là tới đón đầu. Đội thứ nhất tu sĩ người cầm đầu hỏi. Cao cái tu sĩ trả lời, chúng ta mời là Hỗn Long Bang tu sĩ, cụ thể là ai không quá rõ ràng, chờ một chút xem bọn hắn nói cái gì. Người cầm đầu nhẹ gật đầu. Một hữu bắt đầu nói chuyện, chúc tiền bối. Chúng ta đến đây trợ chiến, các ngươi như thế nào còn không hành động? Đưa ra lệnh bài của ngươi. Cao cái tu sĩ nhìn về phía Mục Hữu, mang theo nghi ngờ. Được rồi. Mục Hữu đưa tay lấy ra hướng bên hông, đồng thời hướng Hà Lập Uy truyền âm, sư thúc, một hồi đem ta vứt đi. Mục Hữu tế ra cửu lũ chủ y, trong tay bấm niệm pháp quyết, linh lực giống như hồng thủy tuôn ra, cửu tiêu lôi trùng bay đến Mục Hữu trong lòng bàn tay, tạo thành một cái chặt chẽ lôi cầu. Hóa hình thần lôi, cái kia có thể để cho huyết xoáy hóa hình công pháp đi tiên. Cao cái tu sĩ thấy thế hô to, không tốt, có bẫy, các ngươi không còn kịp rồi. Mục Hữu hai tay đẩy, đạo đạo lôi đỉnh còn như mưa cũng giống như rơi vào đội thứ nhất tu sĩ trên thân. A a, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, liền thấy 8 tên tu sĩ toàn thân máu thịt bé bét, 5 tên trúc cơ tu sĩ hóa thành mở ra bùn máu, 3 tên tu sĩ kim đan còn đang khổ cực ngăn cản. Sư thúc, đi. Một hữu mặt trắng như tờ giấy, nhét vào trong miệng hai hạt khôi phục nhanh chóng đan dược. Hà Lập Uy mò lên một hữu, hướng bắc phi đi, đồng thời tế ra trường kiếm, thu hoạch được 2 tên tu sĩ kim đan. Đội thứ 2 tu sĩ đã phát hiện dị trạng, vội vàng chạy tới, nhưng đã quá muộn. Một biển quân sớm tại phụ cận không chế phi chu chờ đợi, Hà Lập Uy nắm lấy một hữu phi bên trên phi chu, đám người nhanh chóng hướng cùng lôi đảo bay đi. 8 tên tu sĩ, còn sót lại một người tu sĩ kéo dài hơi tàn. Đội thứ 2 tu sĩ là Hỗn Long Bang tu sĩ, bọn hắn đi tới đội thứ nhất tu sĩ trước mặt. Lão đại, làm sao bây giờ? Chúng ta không có kịp thời trợ giúp. Mập lùn tu sĩ nhìn về phía cầm đầu tu sĩ. Đạo hữu cứu ta. Còn có một hơi máu thịt bè bét tu sĩ nhìn về phía cầm đầu tu sĩ. Cái này liền tới cứu. Cầm đầu tu sĩ đi tới, một trưởng bộ hướng đỉnh đầu, đem cái kia máu thịt bè bét tu sĩ trục chết. Cầm đầu tu sĩ phân phó thủ hạ, xem chết hết không có. Lấy đi thi thể, túi chứa vật không nên động. Lão đại cao minh, dạng này chúng ta tùy tiện bệnh một vai diễn nói liền có thể tròn đi qua. Mập lùn tu sĩ mặt mũi tràn đầy xỉa mị, chỉ sợ mông ngựa vô trễ. Chúng ta đuổi theo, cướp đi bí cảnh đồ. Cầm đầu tu sĩ ra lệnh một tiếng, phía bắc bay đi. Ngoài năm dặm một chỗ cây lâm trùng, một cái lao giả lưng còng, cảm giác tình hình chiến đấu, sắc mặt lo nghĩ. Kẻ này chiến lực quả nhiên ghê gớm, chỉ có thể tìm cơ hội đơn giết. Hắn ngồi xếp bằng xuống, chờ đợi thời cơ. Chương 139, bọn hắn tự tìm cái chết, phá địch kế sách, giận không tìm được, chặt đầu công việc. Chương 139, bọn hắn tự tìm cái chết, phá địch kế sách, giận không tìm được, chặt đầu công việc. Tịnh Châu lấy bắc cuồng lôi đảo. Một hữu vận chuyển ngủ say quyết, hai mắt nhắm nghiền, một canh giờ sau, cuối cùng khôi phục lại. Trông thấy một hữu mở to mắt, Trác Nguyên Trung nói ra, một đạo hữu, nhanh đến cuồng lôi đảo rồi. Một hữu đứng dậy, nhìn về phía đám người, một hồi chúng ta trên cuồng lôi đảo tìm một chỗ sơn động, dừng lại một đoạn thời gian về sau, lần nữa tìm tòi bí cảnh. Có thể, chỉ là trên đảo cuồng lôi nên như thế nào tránh thoát đi? Hà Thành chủ mặt lộ vẻ nghi ngờ, nhìn về phía trước trên đảo nhỏ một đạo đạo sấm sét. Các ngươi chờ trong phi trù, ta tự có biện pháp. Một hữu phi đến trên thuyền bay khoảng không, thế ra hắc thiên loa, ngồi xếp bằng trên hắc thiên loa, cùng phi chu bảo trì đồng bộ phi hành. Ta mã thượng vận công, các ngươi tìm kiếm sơn động. Một hữu nói đi, toàn lực vận chuyển dẫn lôi rèn thể công. Thẩm Nguyệt Nhi nhìn về phía một hữu, mặt lộ vẻ lo lắng. Một biển quân nói ra, Nguyệt Nhi, một hữu chắc chắn không có việc gì, ngươi lại yên tâm. Một hữu lúc này cơ thể có từng kia lôi điện rũ tẩu, một cây OH trưởng thương lơ lửng trên thân thể phương. Phi chu tiến vào đảo nhỏ phạm vi, bầu trời mây đen cuộn cuộn, tiếng sấm rền rĩ, lôi điện đan xen, nhưng thế mà không có giọt mưa. 9 tên Hỗn Long Bang tu sĩ truy chạy tới, nhìn hướng phi thuyền, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn cái này là muốn chết. Cầm đầu tu sĩ mặt lộ vẻ giễu cợt. Mập lùn tu sĩ nói ra, đây là bị chúng ta ép. Không đúng, bọn hắn giống như không có việc gì. Cầm đầu tu sĩ trông thấy phi chu cũng không có bị hao tổn, lôi điện tựa hồ bị một kiện vật phẩm thu vào. Dị bảo, chúng ta phát đạt. Cầm đầu tu sĩ mừng rỡ như điên, theo phía sau nói ra, ở chỗ này chờ, nhất định phải đoạt đến đây bảo không thể. Một đạo đạo lôi điện bị OH trưởng thương hấp dẫn, toàn bộ rót vào một hữu cơ thể, rất lâu không có luyện thể. Mộc Hưu cảm thấy toàn thân thoải mái. Sấm sét này kém xa lôi phong cốc cường đại, đối với luyện thể không có tác dụng lớn. Mộc Hưu tâm bên trong âm thầm tiếc hận. Đám người gặp lôi điện toàn bộ bị trường thương hấp thu, đều yên lòng, yên tâm tìm kiếm sơn động. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, đám người tìm được một chỗ tự nhiên sơn động, đều tiến vào bên trong. Bất quá trong động cư trú một đầu lục giai lôi xà. Không đến 5 cái hiệp, lôi xà bị chém chết. tránh thoát lôi điện, đám người cuối cùng yên tâm lại. Mộc Hữu, công pháp của ngươi rất kỳ lạ. Thẩm Nguyệt Nhi nhìn về phía Mộc Hữu, khuôn mặt bên trong cũng là quan tâm. Đây là tông môn luyện thể công pháp, ta một mực tại tu luyện, cho nên mới dám mang theo đại gia tiến vào ở đây. Mộc Hữu cố ý lên giọng, không đồng ý đại gia hướng về phương diện khác suy nghĩ. Hà Thành chủ nói bổ sung, Tranh Anh phái có một môn dẫn lôi rèn thể công, tu luyện cần tìm lôi đỉnh chi địa, vô cùng thống khổ. Tiếp tục kiên trì là thật không dễ. Đám người sau khi nghe xong, không nghi ngờ gì, tự nhiên cũng sẽ không hướng về lôi linh căn suy nghĩ. Bất quá, đại gia không nên cao hứng quá sớm, cái kia 9 tên tu sĩ vẫn tại ngoài đảo chờ. Hà Thành chủ sắc mặt đạm nhiên, nhìn không ra cảm xúc. Cũng là ta tam đệ tạo thành. Trác Nguyên Trung lúc này sắc mặt hổ thẹn, vốn là thật tốt một lần bí cảnh tìm hỏi, thế mà biến bách chuyển tiên hồi. Hà Lập Y nở nụ cười, tiểu hữu không nên tự trách, cơ duyên tạo hóa, nào có dễ dàng như vậy nhận được. Nếu như chúng ta sau đó là giết hắn một cái trở tay không kịp, chúng ta còn có phần thắng. Đại gia trước tiên điều tức một chút, chúng ta thương lượng lại kế sách. Đám người thể lực thật không có quá lớn tiêu hao, chủ yếu là tinh thần một mực khẩn trương, để cho người ta cảm thấy mỏi mệt. Một ngày sau, đám người bắt đầu thương nghị phá địch kế sách. Mộc Hữu, ngươi hôm qua sử dụng công pháp có hay không còn có thể lần nữa thi triển? Thanh chủ nhìn về phía Mộc Hữu, muốn lập lại chiêu cũ. Sư thúc, thi triển ngược lại là có thể, không lỗi thời cơ lại không thích hợp. Hiện tại bọn hắn kịp chuẩn bị, thêm nữa vì giữ vững đảo này, chắc chắn đội hình phân tán. Công pháp này bản thân cũng không phải là dùng để đối địch. Minh bạch. Bây giờ đối phương 9 người, chúng ta 6 người, thực lực sai biệt cách xa, cần xuất kỳ chế thắng mới có thể có một chút hy vọng sống. Mộc Hữu nở nụ cười, nói ra, ra vào cái này cùng lôi đảo, hay là ta tương đối dễ dàng. Ta trước tiên có thể thử đánh lén mấy lần, xem có thể hay không đắc thủ, ta có lòng tin chém giết vài tên trúc cơ tu sĩ. Kế này có thể đi. Thành chủ nói tiếp, đánh lén sau khi thành công, bọn hắn chắc chắn sẽ tụ lại cùng một chỗ, dạng này chúng ta thì có cơ hội. Vạn sự cẩn thận. Yên tâm, ta chiếm giữ địa lợi, đánh lén không thành, ta có thể rút về tới. Bọn hắn mệt mỏi ứng phó, một phần vạn liền rút lui đây. Đông sĩ Kiệt nói ra, bọn hắn sẽ không rút lui, Long Vương tuyển bí cảnh dụ hoặc rất lớn. 9 tên tu sĩ bên này, cầm đầu tu sĩ lộ ra đến lo lắng. Bọn hắn như là tử thủ không ra, chúng ta chẳng phải là ở đây song phí thời gian. Mập lùn tu sĩ cười nói, lão đại yên tâm, nghe nói bọn họ là U Châu tu sĩ, sẽ không một mực hao tổn. Không đúng. Nếu như bọn hắn từ khác con đường đào tẩu, chúng ta liền trắng trông. Cầm đầu tu sĩ tiếp theo phân phó, phái một cái tu sĩ kim đan đi cự nham than trông coi, một có tin tức liền đưa tin tới. Mập lùn tu sĩ chỉ vào một người tu sĩ, ra dấu một cái, tu sĩ kia chắc tay, hướng cự nham than phương hướng phi đi. Một hưu toàn lực vận chuyển càn khôn mô phòng thuật, đem khí tức của mình biến thành cuồng lôi đạo không khí. Hắn hướng ngoài đảo nhanh chóng bay đi, một đường tuy có lôi điện tập kích, hắn cũng không sợ. Hắn cảm thấy bên ngoài một dặm có một cái trúc cơ tu sĩ ngự kiếm mà đi, đang tại ngoài đảo tuần tra. Một hưu nhanh chóng vào tới, phát động thần thức công kích, cái kia trúc cơ tu sĩ đột nhiên sững sờ thần, hướng biển bên trong rớt xuống, một hưu tế ra tịch diệt kiếm, nhất kiếm kết thúc tu sĩ kia tính mệnh. Hắn lấy đi chiến lợi phẩm, nhanh chóng bay trở về đảo nhỏ. Một hưu thừa dịp đối phương tạm thời không biết chiến cuộc biến hóa, lập lại chiêu cũ, lần nữa chém chết một cái trúc cơ tu sĩ. Một khắc đồng hồ về sau, tuần tra trúc cơ tu sĩ vẫn không có trở về phục mệnh bằng dao, cầm đầu tu sĩ lấy ra lệnh bài đưa tin, vẫn không có được đáp lại. Nhanh, nhường tất cả tu sĩ trở về. Cầm đầu tu sĩ cấp bách bận rộn mệnh lệnh. Chẳng trà về sau, Hỗn Long Bang tu sĩ tụ tập cùng một chỗ, lúc này trúc cơ tu sĩ đã vẫn lạc hai người. Hỗn đản. Cầm đầu tu sĩ nổi giận, nhìn qua cuồng lôi đảo nghiến răng nghiến lợi. Rất tốt. Một cái tu sĩ kim đan đi cự nham than, bây giờ có một cái kim đan hậu kỳ tu sĩ, hai tên kim đan trung kỳ tu sĩ, ba tên trúc cơ đại viên mãn tu sĩ. Chúng ta hẳn là có lực đánh một trận rồi. Hà Lập Y nở nụ cười, trong lòng cuối cùng nhẹ nhõm một chút. Đợi Mộc Hữu khôi phục một canh giờ, chúng ta liền xuất phát lên địch. Một canh giờ sau, đám người khống chế phi chu hướng ngoài đảo bay đi, Mộc Hữu vẫn khống chế hắc tiền loa, bay phía trên phi chu, một cây OH trưởng thương hấp thu lôi điện. Bất quá bọn hắn không có hướng nam, mà là hướng tây bay đi. Hỗn Long Bang cầm đầu tu sĩ cảm giác được phi chu hướng tây bay đi, nhanh chóng ra lệnh, giết đi qua. Mập lùn tu sĩ mặt lộ vẻ khó xử, nói ra, lão đại, chúng ta bây giờ còn đánh thắng được sao? Hô trưởng, đối phương chỉ có hai tên tu sĩ kim đan. Song phương giao chiến, tối kỵ khiếp chiến, cầm đầu tu sĩ lúc này giận không kìm được. Mập lùn tu sĩ tế ra pháp bảo, hét lớn một tiếng, hướng. Phi chu bay ra cùng lôi đảo phạm vi, đám người đổi thành không chế phi hành pháp khí. Thành chủ kim đan hậu kỳ tu vi, trước tiên hướng cầm đầu tu sĩ kim đan làm loạn. Một hưu thẳng hướng mập lùn tu sĩ, một huyện quân tấn công về phía một tên khác kim đan trung kỳ tu sĩ. Thẩm Nguyệt Nhi, Đông Sĩ Kiệt cùng Trác Nguyên Trung đối đầu ba tên trúc cơ đại viên mãn tu sĩ. Trong này Đông Sĩ Kiệt nhất là ăn thiệt thòi, hắn là trúc cơ hậu kỳ tu vi, đánh vô cùng gian khổ. Mập lùn tu sĩ thấy mình đối đầu trúc cơ đại viên mãn tu sĩ, trong lòng lập tức thoải mái, hướng Mộc Hữu lao đến. Mập lùn tu sĩ quá lớn, ngươi tử kỳ đã đến. Lời mới vừa nói xong, hắn liền sững sờ trên không trung, Mộc Hữu nhất kiếm gỡ xuống mặt hàng cao cấp đầu, đâm phá kim đan. Lời này chính ngươi thu. Mộc Hữu chiến ý dấy lên, phóng tới Đông Sĩ Kiệt, không đủ 10 cái hiệp, hai người hợp lực chém giết đối thủ. Cầm đầu tu sĩ thấy đối phương trúc cơ tu sĩ chiến lực khủng bố như thế, mặt lộ vẻ kinh hãi, hô to một tiếng, rút lui. Người trốn không thoát. Hà Lập Uy hai tay bấm niệm pháp quyết, nhất kiếm thần thông phá phạm trần hướng cầm đầu tu sĩ công tới, đem thân thể người nọ xuyên thủng. Cầm đầu tu sĩ kim đan mặt mũi tràn đầy hối hận, không nên tiếp cái này chặt đầu sống. Còn lại ba tên tu sĩ cuốn quýt chạy trốn, sáu người hoàn toàn không cho cơ hội, đem hắn toàn bộ chém giết. Sáu người cất kỹ chiến lợi phẩm, hướng cự nham than bay đi. Cự nham than bên trên, một cái Hỗn Long Bang tu sĩ Kim Đan cảm giác được sáu tên tu sĩ tới gần, tưởng lầm là đồng môn chiến thắng trở về, cái nào hiểu được chờ đến chính là một hồi giết hại. Hà Lập Uy thở dài một hơi, cuối cùng có thể dò xét Sách Long Vương tuyển bí cảnh. Chương 140, hút sạch sẽ, hắc ảnh, giả đồ, chân long tàn hồn, công lao lớn nhất chương 140, hút sạch sẽ, hắc ảnh, giả đồ, chân long tàn hồn, công lao lớn nhất Tịch Châu, cự nham than. Trác Nguyên Trung lấy ra Long Vương tuyển bí cảnh đồ, không ngừng tham chiếu địa hình. Cự nham than bên trong lớn nhất hai khối nham thạch, chính là Long Nhãn, thắp sáng Long Nhãn, miệng rồng liền sẽ mở ra, chúng ta liền có thể đi vào bí cảnh. Hà Thanh chủ hỏi, như thế nào thắp sáng? Bí cảnh đồ đã nói, rót vào linh lực đến trong bản vẽ, Long Nhãn chịu đến cảm ứng, liền có thể sáng lên. Vậy ngươi bắt đầu đi. Được. Trác Nguyên Trung ngự kiếm đến trên không, tại bí cảnh đồ bên trên quán chú linh lực, bí cảnh đồ thoáng hiện quang mang, đem chúng quanh chiếu lên càng thêm sáng. Nắm chặt thời gian, Hà Thanh chủ gặp quang mang này quá mức chói mắt, có chút bận tâm bị nơi xa tu sĩ phát giác. Mục Hưu gặp bí cảnh đồ phía sau dị linh đồ được thắp sáng, từng sợi ánh chớp nối tới hai khối nham thạch to lớn. Hắn thấy thế hướng Trác Nguyên Trung bay đi, ta tới giúp ngươi. Mục Hưu hướng về phía bí cảnh đồ, toàn lực rót vào linh lực, bí cảnh đồ điện ánh sáng đại thịnh, hai đạo điện quang bắn về phía nham thạch to lớn. Mục Hưu cảm giác thức hải chấn động, cái kia kim sắc hình lập phương cao tốc xoay tròn, tựa hồ đem bí cảnh đồ phía sau linh dị đồ hút sạch sẽ. Đột nhiên, bến xa bên trên đầy đất nham thạch bay lên, bắt đầu tổ hợp, vây quanh Long Nhãn tạo thành một cái đầu rồng, miệng rồng chậm chạp mở ra, một đạo quang cửa xuất hiện ở trước mắt mọi người. Xong rồi, tiến nhanh. Mục Hưu hướng về phía Trác Nguyên Trung nói ra, tay ngươi cầm bí cảnh đồ, cái cuối cùng tiến. Được. Đám người nhanh chóng hướng trong miệng rồng bay đi. Trác Nguyên Trung mặt lộ vẻ vui mừng, cái cuối cùng hướng trong miệng rồng bay đi, hắn đột nhiên cảm giác một đạo hắc ảnh cũng bay vào. Đợi hắn lại nhìn lúc, chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Trác Nguyên Trung tự lẩm bẩm, có thể là cường quang chiếu lên quá lâu, nhìn hoa mắt đi. Trác Nguyên Trung sau khi tiến vào, bến xa lên tảng đá nhao nhao rơi xuống, lại khôi phục những ngày qua tình cảnh. Long Vương tuyển bí cảnh, ở vào cự nham than dưới mặt đất cái nào đó chỗ bí ẩn, ở đây mặc dù đang dưới mặt đất, nhưng có thể cảm nhận được ánh sáng nhạt, hang động vô cùng to lớn, vốn lượn xoay quanh, phảng phất một đầu cự long nhất giống như. Sáu thân ảnh xuất hiện tại một đạo hắc sắc trước cửa đá, trên cửa đá phát họa cụ dịu dương nhanh múa vút lòng, người người hung thần ác sát, không có hảo ý chắc đạo hữu, bí cảnh đồ cho ta mượn xem một chút. Một hữu đi tới, chắp tay. Trác Nguyên Trung cho là một hữu muốn tra xem địa hình, liền lấy ra ngoài. Một hữu sau khi nhận lấy, lật xem một lượt, hắn phát giác có trên mặt đồ án thật sự không thấy bóng dáng. Một hữu mặt lộ vẻ nghi ngờ, lâm vào suy tư. Đạo hữu, có thể có cái gì chỗ không hiểu, có thể nói ra. Trác Nguyên Trung nhìn một hữu thần sắc không thích hợp, mở miệng nhắc nhở. Hả, không có gì, ta chỉ là đang nghĩ, ta toàn lực rót vào linh lực, cái này bí cảnh đồ thế mà có thể thừa nhận được, định là không bình thường tài liệu luyện chế mà thành. Một hữu đội vàng tìm một cái lý do lấp liếm cho qua. Trác Nguyên Trung nở nụ cười, đi thôi, chúng ta đi ngự Long chân nhân độc phủ. Có Long Vương tuyển bí cảnh đồ nơi tay, đám người ngược lại không có đi cái gì chặng đường oan uổng, không qua đường trên đường thế mà gặp phải ba con yêu thú, đám người hợp lực, nhanh chóng chém giết. Những thứ này yêu thú đều có chút chân long huyết mạch, giết làm thật đáng tiếc. Một hưu thu hồi trong đó một cái đỉnh đầu sừng dài báo hình yêu thú, yên lặng thở dài. Mặt khác hai cái tắc thì từ Thẩm Nguyệt Nhi cùng Đông Sĩ Kiệt nhận được. Trác Nguyên Trung sẽ đạt được rất đại cơ duyên, những thứ này tiểu chiến lợi phẩm, hắn ngược lại cũng không thèm để ý Trác Nguyên Trung phân nặng nhẹ, một hưu đối với hắn lại tăng lên mấy phần hảo cảm. Hang động trống trải, đám người không có cảm giác được kiềm chế, ở đây còn xuất lại một chút long khí, đại gia ngược lại tinh thần phấn chấn. Hang động vốn lượn xoay quanh, mọi người người đi rồi gần bách lý đường đi, cuối cùng đi tới ngự Long chân nhân độc phủ. Nơi này có một đạo cao đạt 50 trượng cự cửa đá lớn, vô cùng rộng rãi. Trác Nguyên Trung lấy ra bí cảnh đồ, cách không đưa đến trong cửa đá một chỗ hình vuông lỗ khảm, Trác Nguyên Trung quán chú linh lực, bí cảnh đồ phát ra ánh sáng. Đột nhiên, một thanh âm truyền đến, vô chi thằng ngãi danh, vậy mà cầm giả đồ góp đủ số. Đạo thanh âm này tràn ngập nghiêm khắc, phảng phất muốn đem người ăn hết một dạng. Một hưu tâm bên trong động nhược thần minh, biết là chính mình tạo thành cái kia bí cảnh đồ mất đi hiệu lực. Đang tại mọi người thất thần thời khắc, một hưu đổi vội bằng nói, chắc đạo hưu kinh lịch chiến đấu, linh lực có chút không đủ, hay là ta tới. Hắn bay về phía bí cảnh đồ, toàn lực quán chú linh lực, đồng thời lấy thần thức điều khiển cái kia hình lập phương quán chú lực lượng thần thức. Bí cảnh đồ lập tức thoáng hiện dị quang, đem toàn bộ không gian chiếu sáng. Cửa đá vang lên ầm ầm thanh âm, bắt đầu chậm rãi mở ra. Trác Nguyên Trung nở nụ cười, nói ra, một đạo hưu pháp lực thâm hậu, ta mặc cảm. Đám người đi vào hư không chân nhân động phủ, ở đây không gian càng thêm khổng lồ, dài rộng chừng 20 dặm. Tại không gian đang trung ương, một đầu chân long hải cốt bản tại mặt đất, dài đến mắt trượng. Một hưu thả ra thần thức, phát giác một tôn tu sĩ xương khô ngồi ngay ngắn ở xương rồng trung ương. Trông thấy tình cảnh này, một hưu không khỏi cảm thán, cái này chân long đến chết đều không ly khai chủ nhân, cũng coi như là cảm động. Một biển quân cùng Thẩm Nguyệt Nhi đã ngồi trên mặt đất, yên lặng chờ Hà Lập Vi cùng Trác Nguyên Trung thu lấy chủ muốn bảo vật. Một hưu thấy thế, cũng ngồi xếp bằng xuống. Trác Nguyên Trung gặp ba người cử động, trong lòng cảm kích, có thể gặp bảo bối mà bất động thanh sắc người, thật cao người. Trác Nguyên Trung lấy ra một cái mang bên mình đạo phủ, đem khổng lồ xương rồng thu lấy đi bảo, thần sắc lại hỉ. Hà Lập Vi đi tới xương khô trước, thở dài tam bái, lấy đi chân long kiếm, mặt lộ vẻ vui mừng. Thấy hai người đoạt bảo thành công, Mục Uyển Quân cùng Thẩm Nguyệt Nhi cũng đi thẳng về phía trước tầm bảo. Long Vương Tuyền Thủy đang ở đâu vậy? Mục Hữu nhìn xung quanh, còn không đoạt được. Tìm kiếm Long Vương Tuyền Thủy chính là lần này trọng yếu mục đích. Mục Hưu hướng Hà Lập Uy cùng Trác Nguyên Trung chắp tay, ta đi bốn phía đi loanh quanh, du lãm một phen. Mục Hưu tế ra hắc tiền loa, hướng trên không bay đi, hắn thả ra thần thức, bốn phía dò xét. Có thể hay không Long Vương tuyển đã khô cả đây. Mục Hưu tiếp tục tiến lên, làm bay đến không gian phần cuối lúc, hắn phát giác phía dưới có một đạo vách núi, mà bên dưới vách núi phương tựa hồ có tiếng nước truyền đến. Long Vương tuyển. Mục Hưu phi xuống dưới, cái này bên dưới vách núi mới là một vũng thâm đạm, còn không ngừng có giọt nước vào trong đầm. Hắn đi tới bờ đầm, quan sát đến Long Vương tuyển thủy, phản phất cùng phổ thông nước suối không khác nhau chút nào, chỉ là hơi có từng tia long khí. Mục Hưu lấy ra hồ lô pháp khí, bắt đầu thu thập Long Vương tuyển thủy, để bảo đảm viên kia hạt giống có thể trưởng thành, hắn muốn tận lực đổ đầy trong hồ lô trăm phương không gian. Khi hắn thăm dò nhìn về phía thâm đàm lúc, hắn phát giác trong đầm một đạo long ảnh bơi tới, mặt lộ vẻ hung tướng. Mục Hưu tâm bên trong kinh hãi, chẳng lẽ cái kia chân long chưa chết? Thông Huyền lúc này truyền âm, cái kia là chân long tàn hồn. Lấy đi. Mục Hưu nghe xong, vẫn là vô kế khả thi, chính mình căn bản cũng không có năng lực thu lấy chân long tàn hồn. Lúc này, long ảnh từ thâm đàm bên trong bay ra, chiếm cứ tại đầm bên trên, ánh mắt giảo hoạt, đánh giá Mục Hưu. Mục Hưu không dám loạn động, cho dù là chân long tàn hồn, hắn cũng chưa chắc có thể đánh qua. Chân long tàn hồn hướng Mục Hưu tới gần, đột nhiên, Mục Hưu mi tâm huyền võ phủ văn chánh hiện kim quang, một cái huyền võ hư ảnh hướng chân long gầm hét lên. Chân long giận dữ, há miệng hướng Mục Hưu cắn tới. Xong rồi, Mục Hưu tế ra cửu lũ chủ y, quan chú linh lực, toàn lực đón đỡ. Nhưng vào lúc này, đột nhiên trong mi tâm bay ra kim sắc hình lập phương, trong nháy mắt đem chân long tàn hồn bao phủ trong đó. Hình lập phương trùng cái này lúc phong lôi đại tác, băng tiễn loạn xạ, chân long tàn hồn cuộn thành một đoàn. Hình lập phương không ngừng thu nhỏ, phi hồi Mục Hưu mi tâm. Mục Hưu, ngươi ở phía dưới sao? Ngươi có sao không? Một thanh âm truyền đến, là Thẩm Nguyệt Nhi. Không có chuyện gì, ta vừa mới rơi vào trong đầm nước rồi, mã thượng đi ra. Mục Hưu sắp xếp gọn một hồ lô Long Vương tuyển thủy, chính mình nhảy vào trong đầm, làm bộ rơi xuống nước sau chật vật. Mục Hưu phi lên vách đá, Thẩm Nguyệt Nhi gặp Mục Hưu toàn thân nước đẫm, nở nụ cười. Mục Hưu hỏi, ngươi tìm được ngự thú bát rồi sao? Thẩm Nguyệt Nhi lấy ra một cái thanh đồng bát, đáp ý lung lay, nói ra, bên trong còn có mấy sợi long khí, vận khí không tệ. Cái kia chúng ta trở về đi thôi. Mục Hưu mang theo Thẩm Nguyệt Nhi, bay trở về đại môn trước mặt. Trác Nguyên Trung nhìn xem Mục Hưu bộ dáng chật vật, vội vàng nói, đạo hưu nhanh thay quần áo khác. Hà Lập Uy đi tới, nói ra, Mục Hưu, đoạn đường này ngươi công lao lớn nhất, trong bí cảnh lại không có thu hoạch, trở về đến đi nhìn lại một chút như thế nào đền bù ngươi. Mục Hưu chắc tay, sư thúc, không sao, ta vốn chính là tới cái này bí cảnh lịch luyện. Thanh chủ tán dương nhẹ gật đầu, quay người an bài đám người trở về. Mục Hưu tâm nghĩ, ta cơ duyên này đã nguy thiên, chỉ bất quá các ngươi không biết mà thôi. Đám người bắt đầu trở về, Trác Nguyên Trung đem bí cảnh đồ đưa cho Mục Hưu. Một hồi vẫn là từ ngươi mở ra thông đạo. Mở thế nào? Trở về đơn giản đồng dạng là dùng bí cảnh đồ gõ tại trên cửa đá. Mục Hưu đi tới trước cửa đá, cùng khi trước phương pháp đồng dạng, một đạo truyền tống môn xuất hiện tại trên cửa đá. Đám người nhao nhao bay vào truyền tống môn. Mục Hưu đứng dậy hướng mở miệng bay đi, đột nhiên, một đạo hắc ảnh bay tới, đem Mục Hưu một quyền đánh ngã xuống đất, đập ra một cái hố to. Là ngươi? Mục Hưu bỏ lên, trong miệng thốt ra tiên huyết.